Chương 780, phiên tử 2, chương 780, phiên tử 2, nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, điểm một cái Lương Tiến vừa mới chỗ ngồi phương hướng, cái kia cuộn không động bánh bao, có ý riêng, cái kia bánh bao thịt, ném đi à, đừng có lại đụng. Còn có, trong tiệm này người khác cho các ngươi bưng lên bất kỳ vật gì, đều chớ ăn. Thanh âm của nàng đè thấp chút, mang theo một loại gần như cảnh cáo ý vị, tiểu cô nương kia nếu là đói bụng, muốn ăn cái gì, có thể nói cho ta, một hồi ta tự mình xuống bếp cho nàng làm điểm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chỗ không xa chính giữa vịnh thai nghe lén Tiểu Ngọc, trong ánh mắt lướt qua một chút cực kỳ nhạt đu hòa, hôm nay, vô luận phía trước nàng phạm cái gì sai, đều chớ mắng nàng. Để nàng vui vẻ một chút ta. Cuối cùng, tầm mắt của nàng quay lại trên mặt Lương Tiến, ánh mắt biến đến phức tạp khó hiểu. Nàng thò tay theo dưới quậy lấy ra một chồng thô ráp giấy nháp cùng một chi đầu chọc bút lông, nhẹ nhàng đẩy lên Lương Tiến trước mặt, còn có ngươi. Nếu như ngươi tại nơi khác còn có người nhà, còn có chưa xong tâm nguyện, hoặc là có cái gì muốn bọn hắn nói, đều có thể viết xuống tới. Nếu là có cơ hội, ta có thể giúp ngươi đem thư đưa đi. Lương Tiến nhìn một chút trước mặt thô ráp giấy bút, lại dương mắt nhìn Liễu Diên. Trên mặt của nàng không có ý đùa giỡn, chỉ có một loại gần như thương xót nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên cười cười, nụ cười kia có chút nghiền ngẫm, thế nào nghe lão bản nương lời này, cũng như là tại để ta bàn giao di ngôn đồng dạng. Liễu Diên không có trả lời. Nàng lần nữa cầm lấy bản kia sổ sách cũ cùng tính toán, túi lầu xuống, mảnh khảnh ngón tay bắt đầu thúc toàn châu, phát ra đùng đùng nhẹ vang lên, phảng phất đã ngăn cách ngoại giới. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết, nàng đã không có gì để nói nữa rồi. Cái kia nhắc nhở, nàng đã nhắc nhở, có thể làm, nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Mọi người có mọi người mệnh, cưỡng cầu không được. Lương Tiến lại không có rời khỏi. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Liễu Diên rủ xuống bên mặt, đống nhiên nói, vừa mới chúng ta muốn vào cửa hàng tìm nơi ngủ trọ lúc, lão bản nương đủ kiểu từ chối, thậm chí không tiếc lời nói là nhạt. Hiện tại xem ra, ngược lại từ một phen hảo tâm, là làm khuyên chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này. Liễu Diên thúc ngón tay toán châu mấy không thể xét dừng một chút, nhưng vẫn không có ngẩng đầu. Lương Tiến tiếp tục nói, âm thanh đệ thấp chút, lại rõ ràng lọt vào tai, nhìn tới lão bản nương tâm địa từ bi, cũng không phải là vô cùng hung ác đồ. Nhưng vì sao? Muốn lưu ở nơi đây, cùng Sài Lang làm bạn, đối giáo cho giặc đây. Đối giáo cho giặc bốn chữ, như một cái sắc bén châm, đột nhiên không kịp chuẩn bị gai đất chúng nội tâm Liễu Diên chỗ sâu một cái nào đó đau nhất, nhất không nguyện bị chạm đến xóa sỉnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt nháy mắt giấy lên hai đóa phẫn nộ ngọn lửa, gương mặt cũng bởi vì xúc động mà hơi hơi phím hồng. Mạng ngươi đều không giải, còn có lòng dạ thành thơi tới bình phán ta. Thanh âm của nàng mang theo đè nén tức giận, ngữ tốc nhanh mấy phần, thật là buồn cười. Không biết mùi vị. Lương Tiến đối với nàng nộ hỏa lơ đễnh, tầm mắt chuyển hướng ra điếm phiến kia đóng chặt, nhìn như bình thường ván gỗ đại môn, ngựa khí bình thản hỏi vặn lại, cửa là ở chỗ đó, ta như hiện tại muốn đi, chẳng lẽ các ngươi còn không cho ta đi? Liễu Diên nhìn kỹ hắn, khoe miệng bứt lên một cái lạnh giá, gần như khiêu khích độ cong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Thanh âm của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo một loại gần như tàn khốc chắc chắn, lưu tại nơi này, ngươi tối thiểu còn có thể sống thêm hai canh giờ. Lương Tiến nghe vậy, chỉ là hơi hơi nhún vai, trên mặt nhìn không ra là tin hay là không tin, một bộ từ chối cho ý kiến răng rắc. Lập tức, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh áp đến thấp hơn, thấp đến chỉ có trong quầy bên ngoài hai người có khả năng nghe rõ. Trước đó vài ngày, ta gặp được một đám người, bọn hắn tự xưng tới từ Thanh Y Lìa Lâu. Thanh Y Lìa Lâu ba chữ vừa mới lọt vào tai, Liễu Diên thúc ngón tay toàn châu đống nhiên cứng đờ. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, luôn luôn bình tĩnh tự kiểm chế trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng chấn động. Cặp kia đều là mang theo xa cách cùng cảnh giác bí mâu, giờ phút này biết đầy khó có thể tin kinh ngạc, gắt gao tiếp cận Lương Tiến, phảng phất muốn xác nhận hắn phải chăng đang nói láo. Lương Tiến phảng phất không thấy trong mắt nàng sóng to gió lớn, tiếp tục dùng loại kia ổn định, tự thuật sự thật ngựa khi nói, bọn hắn nâng ta tìm kiếm một người, danh tự của người kia gọi là Liễu Diên. Hắn dừng một chút, ánh mắt cùng Liễu Diên đối diện, bọn hắn còn cho ta nhìn chân dung của nàng. Trên tranh người, cùng ngươi có 89 phần tương tự. Liễu Diên tay tại dưới quẩy nháy mắt nắm chặt. Hô hấp của nàng đã không tại cảm thấy ở giữa biến đến hơi hơi gấp rút. Lương Tiến quan sát đến phản ứng của nàng, tiếp tục nói, ta lúc ấy hỏi bọn hắn, nếu là tìm tới người này, phải chăng muốn đem nó mang về Thanh Y Lìa Lâu? Bọn hắn nói cho ta, không cần. Lâu chủ có lệnh, không cần làm phiền cuộc sống của nàng, để nàng dựa theo ý nguyện của mình sống sót liền tốt. Hắn nhìn thấy Liễu Diên đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất chấn động cùng. Một chút nhanh chóng nổi lên ước ý Lương Tiến chuyển đề tài, ngựa khí trịnh trọng lên, nhưng bọn hắn cũng đã nói, nếu là nàng gặp được khó xử, hy vọng ta nếu là cơ duyên xảo hợp gặp được, có khả năng làm biệt thủ. Trong lòng Liễu Diên, vào giờ khắc này, phản phất bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt, lại đống nhiên bung ra. Một cỗ hỗn tạp chua xót, ấm áp, khó có thể tin cùng nồng đậm cảm động nhiệt lưu, mãnh liệt cọ rửa tâm phòng của nàng. Người kia, hắn quả nhiên không có quên chính mình. Cho dù chính mình năm đó lựa chọn cùng hắn mỗi người đi một ngả, cho dù chính mình khả năng đã đi lên một con đường không có lối về, hắn như cũ tại trong bóng tối chú ý chính mình, thậm chí phái người đến tìm kiếm, tới bảo vệ. Phần này chịu nặng tình nghĩa, để nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Thanh âm Lương Tiến đem nàng theo quần cuộn tâm tình bên trong kéo về hiện thực, ta cầm nhân gia tiền tài, liền nhất định sẽ thay người làm việc. Cho nên, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhìn xem Liễu Diên, nếu như ngươi thật gặp được cái gì khó xử, thân bất do kỷ, hoặc là có cái gì nguy hiểm lửa xém lông mày, có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ hết sức tương trợ. Liễu Diên ánh mắt phức tạp nhìn xem Lương Tiến, ở trong đó có do dự, có dãy rủa, có lâu không thấy ấm áp, càng có thật sâu để phòng cùng hoài nghi. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, tổ chức tàn khốc thủ đoạn, đồng bạn đau đớn hạ tràng, để nàng sớm đã không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù Lương Tiến lại nói đến như vậy khẩn thiết, thậm chí nâng lên Thanh Y Lìa Lâu, nhưng lúc này không phải là lại một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập, là tổ chức phát hiện nàng dị tâm, phải tới thăm dò nàng người. Nội tâm thiên nhân giao chiến bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Chương 780, phiên tử 3, chương 780, phiên tử 3, cuối cùng, lý trí cùng trải qua thời gian dài tạo thành cảnh giác vẫn là áp đảo trong nháy mắt đó tình cảm ba động. Nàng đột nhiên túi đầu xuống, tránh đi Lương Tiến ánh mắt, âm thanh lần nữa biến đến lạnh giá mà cứng nhắc, thậm chí mang theo một chút tận lực không kiên nhẫn, ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Cái gì Thanh Ý Thì Lâu, cái gì Liễu Diên, không liên quan gì đến ta. Nàng lần nữa nắm lấy bảng kia sổ sách cũ, ngón tay dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệnh, không chuyện khác, liền không nên ở chỗ này làm phiền ta tính sổ. Mời trở về đi. Nói xong, nàng không còn nhìn Lương Tiến một chút. Lương Tiến nhìn xem Liễu Diên bộ này tránh xa người ngàn dặm dáng dấp, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu rất rõ Liễu Diên. Nữ tử này nhìn như yếu đuối, thực ra tâm tính cứng cỏi, lại bởi vì đã qua trải qua, tính cách đa nghi, đề phòng tâm cực nặng, tuyệt sẽ không bởi vì dăm ba câu liền tùy tiện tin tưởng một cái người lạ. Bất quá, hạt giống đã gieo xuống, là đủ rồi. Ngay tại Lương Tiến chuẩn bị quay người trở lại chỗ ngồi lúc, đông đông đông, đông đông đông, một trận thu bạo, gấp rút, phản phất mang theo hỏa khí tiếng phá cửa, đống nhiên vang lên. Cái kia lực đạo lớn, chấn đến ván cửa đều tại hơi hơi rung động, kèm thêm trên quầy ánh nến cũng đi theo đung đưa. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một trận thô lỗ không chịu nổi chửi rủa, xen lẫn giọng quan đặc lưu ương ngạnh, mở cửa nhanh. Mẹ nó, lỗ thai đưa ư, nhanh cho lão tử mở cửa, người ở bên trong chết rồi, có nghe hay không? Nhanh cho nhà ta đại nhân mở cửa, làm trễ vài giờ, các ngươi gánh được trách nhiệm ư? Nghe cái kêu nào động tĩnh, người bên ngoài mấy hiển nhiên không ít, lại kẻ đến không thiện. Liễu Diên vốn là bị Lương Tiến mấy câu nói quay đến tâm thần không yên, giờ phút này nghe được cái này không chút khách khí phá cửa cùng chửi rủa, càng là tức giận trong lòng. Nàng đột nhiên đem sổ sách quẳng tại trên quầy, tức giận thấp chê một tiếng, đến rồi đến rồi. Thúc cái gì thúc? Chạy đi đầu thai ư? Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nội hỏa, bước nhanh đi đến bên cửa, rút then cửa, dùng sức đem phiến kia dày nặng ván gỗ cửa kéo ra, hô. Ngoài cửa, cuốn theo lấy ban đêm báo cắt cùng một cỗ nồng đậm, thuộc về quan gia chó săn đặc lưu sát khí, lập tức phả vào mặt, rót vào trong tiệm. Treo đèn dầu bị gió thổi đến kịch liệt lung lay, tia sáng sáng tối chập chờn, đem lại nơi trốn có người bóng lôi kéo đến bặm bẻo biến dạng. Tại mờ nhạt đông đưa tia sáng phía dưới, một nhóm thân mang thống nhất trang phục màu đen, lưng đeo chế tạo trường đao, thần tinh lạnh lùng điêu luyện nam tử, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bọn hắn vây quanh một người, như là chúng tinh cùng nguyệt. Cái kia bị vây quanh ở chính giữa, là một tên ước chừng 60 lão giả. Hắn thân mang một thân huyền hắc mặt gấm quan bào, bao cổ tay bên trên có tập sự sưởng đặc hữu hải trại huy hiệu, một đai ngọc chăm chú trói lại thân eo. Ô sa mạ vàng lụa tơ đỉnh phía dưới là một mảnh vải đầy khắc sâu nếp nhăn mặt, một đôi có chút đục ngầu mắt liếc xéo lấy, thậm chí lười đến cho mở cửa Liễu Diên một cái nhìn thẳng, phảng phất trước mắt chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Lương Tiến nhìn người nọ, trong mắt lướt qua một chút chân chính bất ngờ. Hắn tự nhiên nhận ra người này, tập sự sưởng đại đương đầu, Vạn Tượng Lâu. Ở kinh thành lúc, Lương Tiến bản thể cùng tập sự sưởng đánh qua không ít quan hệ. Tại trong ấn tượng của hắn, mỗi lần nhìn thấy vị này Vạn đại đương đầu, hắn đều là đi theo tại sưởng công vương cận bên người, đều là đầy mặt tươi cười, thân thể hơi hơi cong lưng, thái độ khiêm tốn cung kính, hiển nhiên một bộ mang theo khở phác lao nông rằng dốc. Mà giờ khắc này Vạn Tượng Lâu lại phảng phất trọn vẹn đổi một người. Hắn trên mặt không có chút nào nụ cười, chỉ có ở lâu thượng vị, chấp trưởng sinh sát đại quyền luận dưỡng ra uy nghiêm cùng lãnh khốc. Mỗi một bước phóng ra, trên chân cặp kia đáy dày dày quan đạp ở khách sạn thô ráp trên mặt đất, đều mang một loại tận lực trì hoãn, phảng phất muốn nghiền nát hết thể trở ngại nặng nề áp lực. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cố kia lâm liệt sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phả vào mặt. Cửa tiệm Liễu Diên vừa định mở miệng hỏi thăm, liền bị một cái lên trước phiên tử không khách khí chút nào dùng sức đẩy ra, lảo đảo một thoáng mới đứng vững. Những cái kia phiên tử giống như là thủy triều tràn vào trong cửa hàng, động tác nhạy bén mà ngang ngược, một bên bốn phía liếc nhìn, một bên lạnh giọng trách cứ, lề mà lề mề, tại sao lâu như thế mới mở cửa? Có phải hay không trong lòng có quỷ? Nhìn cái này hoang sơn giã linh tiệm nát, 89 phần 10 là hắc điếm. Nói, có hay không có chứa chấp khâm phạm của triều đình? Trưởng quỹ đây này, còn không mau cút đi tới trả lời. Thanh âm của bọn hắn tại yên tĩnh trong khách sạn vang vọng, mang theo quan gia đặc hữu không thể nghi ngờ ngang ngược. Vạn Phật tự ba cái kia hòa thượng trẻ tuổi không khỏi đến mở mắt, hiếu kỳ lại mang theo khẩn trương nhìn một chút nhóm này khách không mời. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy thủ tọa buồn không sư thúc, y nguyên như lão tăng nhập định, nhắm mắt cụp mắt tụng niệm kinh văn, đối xung quanh hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy lúc, ba cái hòa thượng trẻ tuổi trên mặt không khỏi đến lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn biết, định lực của mình tu vi còn kém xa lắm, thế là vội vã lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng tập trung ý chí, đi theo sư thúc đọc thẩm kinh văn. Mấy tên lanh lợi phiên tử sớm đã hành động. Bọn hắn xông tới một chương nhìn lên sạch sẽ nhất bên cạnh bàn, dùng tay áo của mình cực nhanh đem ghế cùng mặt bàn lặp đi lặp lại lau nhiều lần, thẳng đến ánh sáng trưng giám, tiếp đó mới không người lui sang một bên, cung kính mời nói, đại nhân, mời lên ngồi. Vạn Thượng Lâu trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ, đại mã kim đao tại lau sạch sẽ trên ghế ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, quan bảo và áo trải rộng ra. Liễu Diên thật không dễ dàng ổn định thân hình, đè xuống trong lòng quần quần chán ghét cùng nổ hỏa, vừa định mở miệng nói chuyện, những cái kia phiên tử đã vượt lên trước lớn tiếng phân phó, còn đứng ngây đó làm gì? Rượu ngon thịt ngon nhanh cho ra môn bưng lên, muốn tốt nhất. Còn có, ngoài cửa buộc lấy ngựa, lập tức chuẩn bị lên tinh tế cỏ khô cùng nước. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn đổi đường, động tác đều nhanh nhẹn điểm. nếu là dám chỉ hoán lãnh đạo, cẩn thận ra môn một mùi lửa đốt ngươi cái này tiệm nát. Liêu Diên bị cái này liên tiếp mệnh lệnh nện đến cơ hồ không chen lời bảo. Nàng cắn cắn môi dưới, đáy mắt lạnh giá cơ hồ muốn tràn ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống dưới. Nàng rũ xuống mi mắt, che giấu trong mắt tất cả tâm tình, âm thanh bình thường không gợn sóng đáp, "Hảo, các vị khách quan chờ chút." Nói xong, nàng không còn nhìn những cái này phiên tử một chút, quay người, đi lại có chút vội vàng hướng lấy bếp sau đi đến. Lương Tiến một mực lưu ý lấy Liêu Diên phản ứng, tự nhiên không có bỏ qua nàng quay người phía trước trong nháy mắt đáy mắt phiến kia cơ hồ ngưng tụ thành băng hàn ý. Chương 780, phiên tử 4, chương 780, phiên tử 4, trong lòng hắn hiểu rõ. Liêu Diên cùng xưởng công Vương Cẩn ở giữa huyết hải thâm cửu, hắn lại quá là rõ ràng. Bây giờ tập sự xưởng người dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, xuất hiện tại trước mắt nàng, dùng Liêu Diên tính khí, e rằng cực kỳ khó lại ẩn nhẫn xuống dưới. Cái này dã điếm phía dưới tiềm ẩn ám lưu, có lẽ sẽ bởi vì nhóm này khách không mời đến mà bị sớm quấy nhiễu. Lương Tiến bất động thanh sắc trở lại chỗ ngồi của mình. Tiểu Ngọc lập tức nhích lại gần chút, cặp kia đen sống trong mắt to lóe ra cảnh giác cùng kích động hào quang. Nàng lặng lẽ so thủ thế, đó là Yến Sơn trại thường dùng ám hiệu một trong, ý là hỏi thăm Lương Tiến phải chăng muốn trước hạ thủ làm mạnh, thừa dịp bất ngờ giải quyết đi nhóm này quan sai. Yến Sơn cấu là tặc, tập sự xưởng phiên tử là quan, trời sinh đối lập. Húng chi nhóm này phiên tử ngang ngược càn rỡ, nhìn xem tiểu khiến người sinh chán ghét. Đột nhiên, vành một tiếng nặng nề nổ mạnh, chấn đến trên mặt bàn chén trà đều nhảy một cái. Chỉ thấy bạn thượng lâu đột nhiên một trưởng vỗ vào trên mặt bàn, trương tiêu phủ đầy hàn xương trên mặt mo giờ phút này tràn ngập không che giấu chút nào phẫn nộ cùng oán độc. Hắn tức giận mắng, Triệu Bảo cái tiêu miệng còn hồi sữa nhai con, ỉ vào bây giờ đến thế, cả ngày như đầu chó sù đồng dạng theo xưởng công cùng bên người hoàng thượng định loạn. Hắn càng nói càng tức, âm thanh tại trong khách sạn vang vọng, Triệu An Yến Sơn khấu loại này khổ sai, hắn lại một cước đá cho ta, để ta bộ xương giả này ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái tới. Bây giờ cái này Triệu An điều kiện, những cái kia Yến Sơn khấu tám thành sẽ không đáp ứng. Triệu Bảo hắn đây là an cái gì tâm? Là muốn đem ta chuyển kinh thành, rời xa trung tâm quyền lực, để cho hắn độc tài đại quyền? Vẫn là muốn mượn Yến Sơn khấu đám kia vô pháp vô thiên tội phạm trong tay, thừa cơ diệt trừ ta cái này cái đinh trong mắt? Vạn thượng lâu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang lấp lóe, người này lòng lang dạ thú, cay nghiệt thiếu tình cảm, sớm tôi muốn hại chết một mảnh người. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể đắc ý đến khi nào. Lương Tiến nghe được nơi đây, trong lòng hơi động một chút. Hắn đối Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Dùng hắn thực lực hôm nay, một cái vạn thượng lâu cộng thêm nhóm này phi tử, chính xác còn không bị hắn để vào mắt. Nếu thật muốn động thủ, hắn chắc chắn để những người này một cái chạy không thoát cái này ra điếm. Nhưng mà vạn thượng lâu lời nói để hắn có chút hứng thú. Cái này ra điếm bên trong, vạn phật tự mấy cái kia hòa thượng loại trừ như niệm kinh qua không trông cậy được vào, Liêu Diên thái độ không rõ, phía dưới còn cất giấu không biết nguy hiểm. Không sai, Lương Tiến để ý nhất chỉ có ra điếm phía dưới cái tế đàn kia. Một lần trước tại Táng Long lĩnh bên trên tế đàn, để hắn tao ngộ nguy hiểm to lớn. Bây giờ nhìn thấy tương tự tế đàn, hắn liền sinh lòng cảnh giác. Hố trời núi thây phía dưới tế đàn, xem ra cũng đã phát huy qua tác dụng, cho dù trong hố trời chó hoang thành đàn cũng một mực yên lặng, hình như sẽ không còn có nguy hại. Có thể cái này dã điếm phía dưới cái này, liền không nói được rồi. Có như vậy một nhóm khí thế hung hăng phiên tử đi vào lội một chuyến nước đụng, có lẽ có thể giúp hắn nhìn rõ ràng càng nhiều đồ vật. Theo lấy bạn thượng lâu mới mở miệng phát tiết, theo hắn tới đám kia phiên tử lập tức thấm nhuần mọi ý, nhộn nhịp lòng đầy căm phẫn phụ họa chửi đến Triệu Bảo tới, ngôn từ ô uế, cực điểm hạ thấp sở trường. Thông qua bọn hắn mồm năm miệng 10 phàn nàn cùng chửi rủa, Lương Tiến cũng đại khái nghe rõ. Triệu Bảo bây giờ sâu đến xưởng công Vương Cẩn cùng Tân Hoàng tín nhiệm, danh tiếng đang thịnh, nghiêm nhiên là tập sự xưởng bên trong chạm tay có thể bỏng người tin cậy, cái này tự nhiên đưa tới dùng vạn thượng lâu cầm đầu uy tín lâu năm thế lực ghen tị và gạt bỏ. Đồng thời hắn cũng coi là biết được, nguyên lai triều đình lần này phái tới Triều An Yến Sơn trại quan viên, dĩ nhiên là vạn thượng lâu. Có hai cái phiên tử ngược lại có chút tận trách, cũng không chỉ lo phụ họa cấp trên mắng người. Bọn hắn bắt đầu đè xuống chôi đao, tại trong cửa hàng tuần sát kiểm tra lên, ánh mắt lợi hại đảo qua mỗi một cái xó xỉnh, mỗi người. Bọn hắn rất mau tới đến Lương Tiến bên cạnh bàn, ba vô bàn một cái, quát lên: "Uy, hai người các ngươi." Ngẩng đầu lên, để ra môn nhìn một chút, có phải hay không trên bức họa khâm phạm của triều đình. Lương Tiến ngẩng đầu, đối hai người cười nói: "Hai vị sai gia, chúng ta liền là đi ngang qua ở nhờ cha con, không phải người xấu." Tiểu Ngọc thì nhếch miệng, cố nén không lên tiếng. Nếu là ngày trước tại Yến Sơn trại, gặp được loại này dám đối với nàng vô bản con sai, nàng đã sớm một đao một cái. Cái kia hai cái phiên tử đánh giá Lương Tiến vài lần, lại nhìn một chút bên cạnh hắn mang theo tiểu hài, lòng cảnh giác liền hạ xuống hơn phân nửa. Một cái mang theo ấu nữ, nhìn lên không lạnh không nóng đàng hoàng phụ thân, chính xác không giống như là cái gì cùng hung cực các tội phạm. Hơn nữa tại những cái này phiên tử nhìn tới, tại cái này giã ngoại hoang vu, cũng không có cái nào mắt không mở trộm ngốc dám đến đụng bọn hắn tập sự xưởng xui xẻo. Cho nên bọn họ liền không còn dây dưa, chuyển hướng tiếp một bàn. Tiếp một bàn, liền là vạn Phật tự bốn cái hòa thượng. Hai cái phiên tử đồng dạng không khách khí chút nào chụp văn bàn, âm thanh càng lớn: "Mấy người các ngươi hòa thượng?" Đều đem mắt mở ra, ngẩng đầu lên. "Có nghe thấy không?" Ba cái hòa thượng trẻ tuổi bị cái này thô bạo hô quát kinh đến vô ý thức mở mắt ra, trên mặt mang theo mở miệng cùng một vẻ khẩn trương. Chỉ duy nhất bi không, vẫn như cũ giống như tượng đất, mi mắt rủ xuống, phảng phất trọn vẹn đắm chìm tại kinh Phật trong thế giới, đối gần trong gang tấc hô quát vô vào mắt điếc hai ngơ. Hai cái này phiên tử ngày bình thường hoành hành bá đạo đã quen, chưa từng bị người coi thường như thế. Lập tức liền giận, bên trong một cái vung lên nằm đấm, làm bộ liền muốn hướng về bi không khỏa kia chân bóng đầu đập xuống, trong miệng mắng: lao lựa chọc, nói chuyện với ngươi đây. Giả câm vờ điếc đúng không? Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, dừng tay. Chỉ thấy bạn thượng lâu chẳng biết lúc nào đã chậm chậm đứng dậy. Trên mặt hắn vẻ giận dữ cùng oán độc đã thu hồi, lần nữa đổi lại lương tiến ở kinh thành lúc quen thuộc loại kia, nhìn như khéo đưa đẩy khiêm tốn thực ra sâu không lường được nụ cười. Hắn quát lớn, mù mắt chó của các ngươi. Vị này chính là vạn vật tự bi không đại sư, cũng là các ngươi có thể tùy ý hô quát động thủ. Hai cái phiên tử nghe vậy sững sờ, vội vàng thu tay lại, không người lui sang một bên, xoay người đi hậu viện phương hướng tuần tra. Vạn thượng lâu thì đối bi không phương hướng, cách xa ôn quyền, trên mặt chất đầy đủ cười, bi không đại sư, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không à? Không nghĩ tới tại cái này vùng đồng bằng hoang cửa hàng, cũng có thể gặp phải đại sư, thật là duyên phận. Nhưng mà, đối mặt vạn thượng lâu dạng này làm đủ lễ nghi cùng lời xa giao, bi không đại sư lại như cũng ngồi vững như núi, liền mí mắt đều không có nhấc một thoáng, tiếng tụng kinh cũng không ngừng nửa phần, triệt triệt để đem hắn coi thường. Chương 781, quỷ dị lưới đen, 1, chương 781, quỷ dị lưới đen, 1, trên mặt vạn thượng lâu đủ cười, một chút cứng ngắc, ngưng kết, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hắn âm trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút bị đường chúng nhục nhã sau ván độc cùng lạnh giá. Hắn chậm chậm ngồi về chỗ ngồi của mình, bưng lên thủ hạ mới rót một chén trà thô, lại không có uống, chỉ là bóp lấy chén xuôi theo, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệ. Hắn cũng không tận lực hạ giọng, dùng một loại phảng phất lẩm bẩm lồ bầu, nhưng lại đủ để cho trong cửa hàng mỗi người đều nghe tới rõ ràng ngữ liệu, lạnh lùng, tràn ngập ác ý khẽ nói, chết lựa chọn, cho thể diện mà không cần. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể phách lối lúc nào. Trong lời nói oán hận cùng ý, không che giấu chút nào. Lương Tiến thở ơ lạnh nhạt, trong lòng hiểu rõ. Lần trước hoàng vị tranh đoạt chiến bên trong, tập sự sưởng kiên định đứng ở về sau tân hoàng Triệu Ngự một bên, mà vạn Phật tự thì ủng hộ một vị khác hoàng tử, cùng tập sự sưởng thành đối đầu. Đây vốn là quyền lực giữa sân thường thấy lựa chọn, được làm đua thua làm giặc, hết thảy đều kết thúc sau lần nữa phân phối lợi ích là đủ. Hết lần này tới lần khác, vạn Phật tự tại trận kia gió tanh mưa máu bên trong tổn thất nặng nề, nó thủ tọa bi hoan đại sư càng là trực tiếp chết tử, bị trấn tây hầu mạnh tinh hồn giết chết. Mà tân hoàng đăng cơ sau, thái độ của triều đình rõ ràng thiên vị mạnh tinh hồn. Cái này dẫn đến vạn Phật tự một mực canh cánh trong lòng, thậm chí một lần cùng phía Nam tiểu triều đình từng có mập mờ tiếp xúc, cái này ngược lại liên hồi triều đình cùng tập sự sưởng đối vạn Phật tự bất mãn cùng nghi kỵ. Như vậy, quan hệ của song phương sớm đã là bằng mặt không bằng lòng. Vạn thượng lâu thời khắc này ăn luôn, bất quá là đem tầng này cửa sổ triệt để xé mở thôi. Lương Tiến nguyên bản còn có chút hăng hái mà chuẩn bị tiếp tục xem trận vi diệu rằng có cho hay. Nhưng mà, a. Hai tiếng ngắn ngủi, thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ hậu viện phương hướng truyền đến. Thanh âm kia xé rách trong khách sạn nguyên bản liền căng cứng không khí, đâm đến người mảng nhĩ đau nhức, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chính là vừa mới đi hậu viện tuần tra cái kia hai tên phiên tử âm thanh. Vạn thượng lâu ánh mắt đột nhiên run lên, như là chim ưng sắp bén, đột nhiên đứng dậy, xảy ra chuyện. Mau đi xem một chút. Mấy tên cách gần đó phiên tử phản ứng nhanh chóng, Thương Lang một tiếng cùng nhau rút ra bên hông sáng như tuyết trường đao, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, liền muốn hướng về thông hướng hậu viện rèm vải phóng đi. Nhưng bọn hắn bước chân vừa mới mở ra, siêu, siêu. Hai đạo hắc ảnh mang theo tiếng xé gió, theo rèm vải sau trong bóng tối đột nhiên bị ném đi ra, xẹt qua mở tối tia sáng, ung ung cục lăn xuống trong đại sảnh trên mặt đất, một mực lăn đến vạn thượng lâu bên chân mới dừng lại. Trong khách sạn mọi ánh mắt theo bản năng đi theo cái kia hai đạo hắc ảnh, đèn dầu tia sáng mờ nhạt, vừa đúng chiếu sáng cái kia dừng lại vật thể. Đó là hai cái đầu người, diện mục bặm mẹo, hai mắt trừng trừng, tràn ngập trước khi chết vô tận sợ hãi cùng kinh ngạc. Chính là vừa mới đi vào tuần tra cái kia hai tên phi tử, dám giết ta người. Vạn thượng lâu giản mua mà uy nghiêm khuôn mặt trong phút chốc gầm trầm đến có thể chảy ra nước. Cái này không chỉ là giết người, càng là đối với hắn, đối toàn bộ tập sự sưởng uy nghiêm ngang nhiên khiêu khích cùng trả đạm. Sau lưng hắn một đám phi tử, giờ phút này cũng cùng chung mối thù, mặt giận dữ, đằng đằng sát khí. Ngày bình thường chỉ có bọn hắn tập sự sưởng bắt người, giết người, xét nhà phần, chưa từng gặp qua người nhà bị như giết gà giết chó chém đầu nhét vào dưới chân, tàn sát con sai, giống như tạo phản. Cái này tiệm nát bên trong tạc tử, chết chắc. Không, chết đều là tiện nghi. Lập tức liền có phiên tử vụ một tiếng từ trong ngực móc ra mang theo người vô thường sổ ghi chép cùng bút than, bắt đầu cắn răng nghiến lợi ghi chép lên. Trong lòng bọn họ, cái này chủ tiệm, tính cả khả năng tồn tại tất cả thân thuộc, đồng đẳng, đều đã là bị phán án tử hình người chết. Chỉ chờ sau đó truy tìm, liền muốn chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Ngay tại cái này sát ý sôi trào, hết sức căng thẳng thời khắc. Hậu viện cái kia dậy nặng rèm vải phía sau, lại truyền đến một cái mang theo vài phần giọng địa mai thanh âm nữ tử, chính là Liễu Diên, Vương Cẩn là đầu đức dễ lão yêu cầu, các ngươi à, bất quá là một đám ỷ vào chó thế, khắp nơi sủa loạn cắn loạn tiểu tay sai. Thanh âm của nàng không cao, nhưng từng chữ như nhu băng, đến tại mỗi một cái phiên tử trong thai, cô nãi nãi hôm nay tâm tình không được, chuyên chém đầu chó. Hơi dừng một chút, thanh âm kia đột nhiên nâng cao, mang theo một loại gần như khiêu khích lẫm liệt, có can đảm, liền lăn đi vào thử xem. Vạn thượng lâu nghe được lời nói này, trong mắt nổi giận ngược lại hơi lắng đọng xuống dưới, thay vào đó là một loại càng nham hiểm, càng thận trọng lạnh giá. Nghe ý tứ trong lời nói này, đối phương cũng không phải là đặc biệt nhằm vào chính mình đoàn người này bố trí mai phục, mà là cùng sưởng công Vương Cẩn, hoặc là nói cùng toàn bộ tập sự sưởng có cực sâu thù hận. Cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Tập sự sưởng những năm này làm hoàng thượng làm việc, diệt trừ đối địch, giám sát bách quan, hành sự tàn nhẫn quả quyết, tha giết lầm không dung tha, trong tay không biết dính máu của bao nhiêu người, kết xuống cựu gia trải rộng triều chính giang hồ. Hận bọn hắn tận xương, muốn giết cho thống khoái người, đầy dẫy. Thế nhưng lại như thế nào? Vạn Thượng Lâu khỏe miệng bứt lên một chút lánh khốc đường cong. Chỉ cần hoàng thượng còn tại vị, chỉ cần Xưởng Công Vương cần còn thánh quyến không suy, tập sự xưởng liền là đại cản triều sắc bén nhất đao. Bất luận cái gì có can đảm đối kháng cây đao này người, cuối cùng đều sẽ bị ép thành một mịn. Cứu hận, bất quá là kẻ thất bại vô năng cuồng nộ dư văn thôi. Hiện tại, hắn không do dự nữa, trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đột nhiên vung về phía trước một cái, làm một cái đơn giản mạnh mẽ thủ thế. Một tên theo hắn nhiều năm tâm phúc đương đầu lập tức hiểu ý, quát chói hai một tiếng, bắt giữ người tặc. Chết hay sống không cần lo. Hắn kêu lấy một ngựa đi đầu, trường đao trong tay kéo cái đao hoa, thân hình như báo săn hướng về hậu viện rèm vải tật nhào mà đi. Phía sau hắn, mấy tên điêu luyện tiên tử cũng cùng tiếng gào thét, theo sát phía sau, đao quang lập lòe, sát khí doanh môn, liền muốn xông vào phiến kia không biết hắc ám. Nhưng mà, cái kia đương đầu thân ảnh khôi ngô mới va chạm rèm vải, xông vào hậu viện không đến một hơi, cái này, đây là thứ quỷ gì? Một tiếng tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc thậm chí mang theo một chút không dễ dàng phát giác hốt hoảng kinh hô, đột nhiên từ hậu viện truyền đến, chính là cái kia đương đầu âm thanh. Ngay sau đó, liền là một trận gấp rút, hỗn loạn, xen lẫn kim loại va chạm, trường phong gào thét, cùng nào đó giận người suy suy tiếng vang kỳ quái tiếng đánh nhau. Thanh âm kia tuyệt không phải võ giả tầm thường quyết đấu đao qua kiếm lại, ngược lại càng giống là tại cùng nào đó quỷ dị, khó chơi, vượt quá tưởng tượng đồ vật vật lộn. Chương 781, quỷ dị lưới đen 2, chương 781, quỷ dị lưới đen 2, sắc mặt Vạn Thượng Lâu đột biến. Hắn đối thủ hạ mình bản sự rất rõ ràng, tên này đương đầu võ công đã đến tứ phẩm, kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạn, bình thường giang hồ cao thủ tuyệt khó để hắn phát ra như vậy kinh hô. Hậu viện tình huống có khác. Hắn lập tức không chần chờ nữa, đống nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị đích thân xuất lĩnh còn lại đại bộ phận phiên tử xông vào hậu viện, dùng thế thái sơn áp đỉnh, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, bắt lại thủ lĩnh đạo tặc. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn gần phóng ra nháy mắt, khóe mắt quét nhìn đảo qua đại sảnh, cái kia bốn cái vẫn như cũ duy trì nào đó cổ quái trầm tĩnh vạn vật tự hòa thượng, cùng đôi kia nhìn như vô hại, giờ phút này lại dị thường chấn định cha con. Một chút lo nghĩ như là lạnh giá gián độc, phút chốc chui vào Vạn Thượng Lâu náo hải. Tiệm này là hắc điếm không thể nghi ngờ, nhưng trước mắt cái này hai nhóm người, lao hòa thượng kia bi không xuất hiện tại cái này, thái độ khả nghi. Đôi kia cha con, thân nữ nhi tay bất phàm, phụ thân nhìn như bình thường lại khí độ trầm ổn quá mức. Bọn hắn có phải hay không là cái này hắc điếm đồng bọn, hoặc là một đạo khác có dụng ý xấu người, thậm chí là Triệu Bảo cái kia sói con ăn bài. Tại cái này vùng đồng bằng hoang cửa hàng, địch tối ta sáng, không thể không phòng. Trong chớp mắt, Vạn Thượng Lâu làm ra quyết định. Hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu, đối bên cạnh mấy tên thủ hạ đắc lực nhanh chóng mà trầm thấp phân phó nói, lưu mấy người tại nơi này, cho bản quan nhìn kỹ bọn hắn. Hắn hướng về Bi Không cùng Lương Tiến Phương hướng hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lăng lệ, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, càng không cho phép rời khỏi đại sảnh nửa bước. Ai dám dị động, giết chết bất luận tội. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, lại phái hai người đi cái này ra điếm xung quanh tỉ mỉ tuần tra một phen, nhìn một chút còn có hay không tặc tử đồng đảng mai phục tại bên ngoài. Đi nhanh về nhanh. Bị điểm đến mấy tên phiên tử lập tức không người lĩnh mệnh, được. Bọn hắn vụ rút ra bộ đao, mắt lom lom tập trung vào trong đại sảnh hai nhóm nhân vật khả nghi. An bài thỏa đáng, Vạn Thượng Lâu vậy mới hừ lạnh một tiếng, tay áo chấn động, thân hình như một đạo màu đen gió mạnh, mang theo còn lại tinh nhuệ phi tử, không chút do dự xông vào cái kia không ngừng truyền ra quái dị tiếng đánh nhau hậu viện rèm vải phía sau. Trong đại sảnh, nháy mắt lộ ra trống trải rất nhiều, chỉ còn dư lại bốn tên cầm đao cảnh giới, thần sắc khẩn trương phi tử, cùng nhắm mắt bất động như núi Bi Không Sư Đồ, còn có ngồi yên lặng Lương Tiến cha con. Ngón tay Lương Tiến tại thô ráp trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ lấy, tiết tấu ổn định. Hắn quả thật có chút bất ngờ. Hắn ngờ tới Liêu Diên sẽ đối tập sự xưởng người xuất thủ, đây là huyết hải thâm cửu, không thể hóa giải. Nhưng hắn không ngờ tới, Liêu Diên sẽ động thủ đến nhanh như vậy, quyết tuyệt như vậy, cơ hội là chính diện đối cứng. Dùng hắn đối Liêu Diên võ công hiểu, cho dù tăng thêm người gầy kia cùng cái kia lâu bếp, ba người liên thủ, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Vạn Thượng Lâu đoàn người này đối thủ. Vạn Thượng Lâu người này, có thể ngồi lên tập sự xưởng tứ đại đương đầu đứng đầu vị trí, dựa vào là tuyệt không phải chỉ là tư lịch cùng tâm cơ. Võ công của hắn sớm đã bước vào tam phẩm chi cảnh nhiều năm, nội tình tâm hậu, chém giết kinh nghiệm càng là phong phú đến đáng sợ. Lương Tiến bản thể ở kinh thành lúc, từng gặp Vạn Thượng Lâu cùng Lục Phiến môn tứ đại danh bộ đứng đầu chấn lôi so chiêu luận bàn. Dù chưa phân thắng bại, nhưng nó chiêu thức lão lạt ngoan động, nội lực âm hàn kéo dài, làm người khắc sâu ấn tượng. Vì không tuy là cũng là tam phẩm, nhưng nếu thật độc thủ, tại Vạn Thượng Lâu trước mặt, chỉ sợ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Huống chi, Vạn Thượng Lâu mang tới những cái này phi tử, hiển nhiên đều là hắn theo tập sự xưởng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tâm phúc cao thủ, tuyệt không phải bình thường nha dịch có thể so sánh. Liêu Diên bọn hắn, dựa vào cái gì dám trực tiếp độc thủ? Là có chút khác cậy vào, vẫn là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, dự định liều cho cá chết lưới rách. Đang lúc trong lòng Lương Tiến lo nghĩ dần sinh, cũng chuẩn bị đứng dậy, đi hậu viện nhìn một chút Liêu Diên sẽ hay không gặp bất chắc thời điểm. Lỗ tai của hắn đột nhiên cực kỳ nhỏ địa chấn một thoáng, cũng không phải là nghe được hậu viện tiếng đánh nhau, thanh âm kia tuy là quyết liệt, nhưng thượng tại trong dự liệu. Hắn nghe được là một chút càng nhỏ bé, càng quỷ dị, càng ở khắp mọi nơi âm hưởng. Thanh âm kia mới đầu vô cùng mỏng manh, phản phất xuân từng bước xâm chiếm lá, lại như chuột tại kẹp trong tường sột soạt bò sát. Nhưng rất nhanh, thanh âm này liền theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, đỉnh đầu phòng Lương cái rui tại kéo kẹt rung động, bốn phía gạch một trong vách tường truyền đến sàn sạt tiếng ma sát, thậm chí dưới chân thô ráp mặt nền trong khe hở cũng mơ hồ có cực kỳ nhỏ nhúc nhích âm thanh truyền đến. Những âm thanh này đan xen vào nhau, mới đầu vẫn chỉ là bối cảnh tạp âm, nhưng thoáng qua ở giữa liền biến đến càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, phản phất có vô số thật nhỏ cứng rắn, tràn ngập sinh mệnh lực đồ vật, ngay tại khách sạn này mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một tấc vật liệu gỗ, trong đất đá điên cuồng khoan thăm dò, xuyên qua, vậy. Đến cuối cùng, toàn bộ giá điếm đại sảnh phảng phất xuống tới, đám chìm tại một loại làm người tê cả da đầu, kéo dài không ngừng tốc tốc âm thanh bên trong. Thanh âm kia ở khắp mọi nơi, không lọt chỗ nào, mang theo một loại lạnh giá mà sền sệt tác ý, bao phủ trong sảnh mỗi người. Thính giác đồng dạng nhạy bén Tiểu Ngọc cũng nghe đến, nàng trên mặt nhỏ lần đầu tiên lộ ra hôn tạm nghi hoặc cùng bản năng cảnh giác thân sắc. Nàng hạ giọng, gấp rút nói, cha, người đã nghe chưa? Nhà này dường như tại động. Tại bang. Tựa như có thật nhiều trùng tử tại trong tường gỗ bên trong toàn nhất dạng. Cái kia bốn tên lưu thủ phiên tử tự nhiên cũng nghe đến cái này quỷ dị không tên âm hưởng. Mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, trên mặt nguyên bản hung hãn bị kinh nghi bất định thay thế. Một người trong đó đột nhiên đem mũi lao chỉ hướng Lương Tiến cùng Bị Không, lớn tiếng quát lên, có phải hay không các ngươi đang làm trò quỷ? Nói. Một người khác thì hướng lấy đồng bạn hô, hai người các ngươi, mau đi ra nhìn một chút. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Bị điểm đến hai tên phiên tử nắm chặt trường đao, bước nhanh phóng tới cổng khách sạn. Then cửa bị tùy tiện rút mở. Nhưng mà, làm hai người dùng sức đi kéo cái kia hai phiến nhìn như dày nặng ván gỗ cửa lúc, ân. Chuyện gì xảy ra? Đại môn dĩ nhiên không nhúc nhích tí nào. Phản phất ngoài cửa không phải trống trải hoang dã, mà là bị hàn chết tại tường đồng vách sắt bên trên. Môn này có gì đó quái lạ. Và chẳng đó, một tên viên tử gầm nhẹ một tiếng, hai người lập tức lui lại hai bước, tiếp đó đột nhiên phát lực, dùng bả vai mạnh mẽ hướng về đại môn đánh tới. Chương 781, quỷ dị lưới đen 3, chương 781, quỷ dị lưới đen 3, vành, vành, vành. Nặng nghe tiếng va đập một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, khung cửa bị đụng đến gì rào run dậy, rơi xuống càng nhiều cho bụi, thế nhưng hai phiến cửa gỗ lại như cũ đóng chặt, thậm chí ngay cả một cái khe hở cũng chưa từng xuất hiện. Lưu thủ tên kia tiểu đầu mục dáng dấp đương đầu thấy thế, trên mặt nhịn không được rồi, nổi giận mắng, đều là phế vật vô dụng. Liên một cái phá cửa đều đụng không mở. Lan đi, để lao tử tới. Cái kia hai tên đụng đến bả vai đau nhức phiên tử vội vàng tránh ra. Chỉ thấy cái kia đương đầu hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên, thể nội lực cấp tốc vận chuyển, áo quần không gió mà lay. Hắn trầm eo xuống tấn, tay phải chậm chậm nhấc lên, lòng bàn tay mơ hồ có khí kình màu xanh nhạt lưu chuyển, không khí chung quanh đều tựa hồ biến đến ngưng trệ. Cho ta, mở. Kèm theo quát to một tiếng, đương đầu cách không một trường, mang theo lấy gào thét kình phong, mạnh mẽ đánh vào hai cánh của lớn chính giữa. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng kinh lôi. Cùng bạo trưởng lực chặt chẽ vững vàng đánh vào trên cửa, hai phiến dày nặng cửa gỗ ứng thanh mà nát. Không phải mở ra, mà là triệt để bị cương mãnh trưởng lực quanh đến chia năm xẻ bảy. Mảnh vụn như là mưa lớn hướng ngoài cửa khách sạn, đùi mù tràn ngập. Đương đầu hư lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, một cỗ kình phong quyển ra, đem tràn ngập bụi mù nhanh chóng thổi tan. Nhưng mà, làm bụi mù tan hết, ngoài cửa cảnh tượng rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt mọi người lúc, bao gồm cái kia xuất thủ đương đầu tại bên trong, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Cái này, đây là vật gì? Có phiên tử nghẹn ngào kêu lên. Bên ngoài cửa chính, cũng không phải là trong dự đoán hoang dã bóng đêm. Đập vào mi mắt, là một chương lưới, một chương to lớn vô cùng, cơ hồ đem trọn cái cửa động trọn vẹn phong kín. Từ vô số lít nha lít nhít sợi tơ màu đen bệnh mà thành quỷ dị lưới lớn. Những cái này sợi tơ màu đen cực nhỏ, lại hai bên chặt chẽ xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, tạo thành cơ hồ dày không thông gió bình thường. Vừa mới đương đầu một trường kia uy lực kinh người, đem cửa gỗ anh đến vỡ nát, nhưng không ít khá lớn khối gỗ mảnh vụn. Giờ phút này nhưng lại không bay xa, mà là bị trương này lưới lớn cho giữ được, treo ở phía trên, theo lấy lưới hơi hơi rung động mà lung lay. Càng làm cho người ta đấy lòng phát lạnh chính là, nhìn kỹ lại, những cái này sợi tơ màu đen cũng không phải là vẹn vẹn bao trùm ở ngoài cửa mặt ngoài. Bọn chúng càng giống là theo cửa gỗ nội bộ sinh trưởng, xuyên thấu đi ra. Cho dù cửa gỗ đã bị đánh nát, thế nhưng chút xuyên thấu cánh cửa sợi tơ gốc y nguyên có thể thấy rõ ràng, bọn chúng phảng phất nắm giữ sinh mệnh một loại, tại sót lại khung cửa cùng vách tường chỗ đứt hơi hơi nhúc đích, kéo dài. Cả trương lưới lớn, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra một loại không kim không mộc, làm người khó chịu u ám lộng lẫy, cứng cỏi dị thường. Chặt ra nó. Đương đầu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lớn tiếng hạ lệnh. Hai tên viên tử huy động trong tay sắc bén trường đao, dùng hết toàn lực hướng về cái kia tấm vong lớn màu đen chém vào xuống dưới. Có thể trường đao chém vào những cái kia nhìn như mảnh khảnh sợi tơ màu đen bên trên, dĩ nhiên như là chém vào dây kéo bên trên, lại không thể chặt đứt một chút. Cái kia sợi tơ màu đen trình độ bền bỉ, viễn siêu tưởng tượng. Đương đầu sắc mặt triệt để biến. Hắn không do dự nữa, thân hình hơi động, lướt qua tới đại sảnh một bên tường đất trước mặt. Tường đất này nhìn lên lâu năm thiếu tu sửa, cũng không dày nặng. Hắn lần nữa bận lên nội lực, một trường bay ra. Oeng! Tường đất ứng thanh phá vỡ một cái độc lớn, gạch đá thổ nhưỡng bắn tung tóe. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng một màn lại lần nữa diễn ra. Tường đất nội bộ bất ngờ cũng đan xen một trường đồng dạng, từ sợi tơ màu đen tạo thành quỷ dị lưới lớn. Cho dù tường ngoài pha toái, tấm lưới này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời những sợi tơ kia như là nắm giữ sinh mệnh thủy xà, ngay tại phá toái trong bức tường nhanh chóng xuyên qua, kéo dài, vậy phát ra càng thêm dày đặc sản sạt thanh âm, phảng phất đã tại tất cả trong bách tường lan tràn ra. Đến thời khắc này, tất cả mọi người nghe rõ ràng, cái kia ở khắp mọi nơi, làm người tê cả da đầu tốc tốc thanh âm, chính là những cái này quỷ dị sợi tơ màu đen tại bách tường, phòng lương, mặt nền thậm chí toàn bộ khách sạn kiến trúc nội bộ điên cuồng khoan thăm dò. Xuyên qua, bệnh phát ra âm thanh. Bọn chúng ở khắp mọi nơi. Bọn chúng ngay tại đem tòa này giả điếm, biến thành một cái to lớn mà kiên cố. Kén. Hoặc là nói, lao tù. Cái này đáng sợ ý niệm một khi dâng lên, liền như là ôn dịch tại mấy tên phiên tử trong lòng lan tràn ra. Cho dù là những cái này ngày bình thường nhìn quen huyết tinh, vương tâm như sắt tập sự sưởng chó săn, tại đối mặt loại này vượt qua lý giải, ủy dị không tên cảnh tượng lúc, cũng không nhịn được từ đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh giá sợ hãi. Sẽ không phải làm cửa tiệm đều bị thứ quỷ này cho quân lấy a? Một tên phiên tử âm thanh phát run nói ra đại gia trong lòng suy đoán, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Các phiên tử cũng lại nhìn không được canh gác lương tiến cùng bị không, bắt đầu như không đầu rồi đồng dạng trong đại sảnh tán loạn, tính toán tìm kiếm không có bị lưới đen phong kín cửa sổ, hoặc là vách tường chỗ bạc nhược. Đao chém, chân đá, trường kích, làm đến bụi mù nổi lên bốn phía, thế nhưng ở khắp mọi nơi sàn sạt âm thanh cùng cứng cỏi lưới đen, nhưng lại làm cho bọn họ hết thảy cố gắng đều lộ ra phí công mà buồn cười. Đúng lúc này, một mực giống như tượng đất nhắm mắt tụng kinh bi không đại sư, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi nguyên bản bình thản thậm chí có chút đôi mắt giàn mua vận đụng bên trong, giờ phút này tình quang tăng gọn. Hắn mặt mũi giàn mua nổi lên hiện ra một loại hỗn hợp nghiêm trọng, hiểu rõ cùng lẫm liệt quyết ý thần sắc. A Di Đà Phật. Bi không thấp niệm tụng một tiếng Phật hiệu, âm thanh mặc dù không cao, lại kỳ dị vượt trên trong sảnh ồn ào cùng cái kia ở khắp mọi nơi sàn sạt thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Nơi đây quả nhiên cất giấu tai họa yêu ma. Không uổng công chúng ta bốn người một đường truy tìm tới chỗ này. Nói lấy, Bi không vươn người đứng dậy. Hắn cái kia cũng không thân hình cao lớn giờ phút này lại phảng phất tận chứa như núi cao trầm ổn lực lượng. Hắn trầm giọng quát lên, thượng niệm, thượng tư, thượng tại, theo bần tăng cùng nhau, hàng yêu phù ma. Ba tên hòa thượng trẻ tuổi đã sớm bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng kinh đến tâm thần không yên, giờ phút này nghe được Bi không tràn ngập thanh âm lực lượng, như là tìm được chủ kiến, lập tức cùng tiếng đồng ý, vâng, sư thúc. Một tên viên tử thấy thế, nhớ tới vạn thượng lâu mệnh lệnh, do dự một chút, vẫn là lên trước một bước, tính toán ngăn cản, dừng lại. Đại đương đầu có lệnh, các ngươi ai cũng không cho phép. Chương 781, quỷ dị lưới đen, 4, chương 781, quỷ dị lưới đen, 4, nhưng mà hắn còn không nói xong, Bi không chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia cũng không hung ác, lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống, phảng phất nhìn vô tri hài đồng hờ hững, cùng một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia phiên tử bị ánh mắt này quét qua, câu nói kế tiếp lại nghẹn tại trong cổ họng, cũng không nói ra được. Bi không tiếp tục để ý, trực tiếp dẫn ba tên đệ tử, nện bước chân trầm ổn, hướng về thông hướng hậu viện cửa đi đến. Còn lại mấy tên phiên tử liếc nhau, trên mặt thần sắc biến ảo. Ngăn cản bọn hắn không can đảm kia, cũng không bản sự kia, mặc kệ, lại làm trái mệnh lệnh. Cuối cùng, bọn hắn lại không tự giác nắm chặt đao, đi theo Bi không sư đổ sau lưng chỗ không xa. Lương Tiến một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này, trong lòng điểm khả nghi càng ngày càng sâu. Cái này quỷ dị lưới đen rốt cuộc là cái gì? Liêu Diên bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì? Vạn Thượng lâu tại hậu viện gặp được cái gì? Hắn cũng làm tức đứng lên, chuẩn bị mang theo Tiểu Ngọc cùng nhau đi tới hậu viện. Vô luận như thế nào, chân tướng tất nhiên tại hậu viện. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đứng vững, Tiểu Ngọc cũng cầm chặt hắn góc áo thời điểm. Anh. Một tiếng so trước đó đương đầu phá cửa lúc càng mãnh liệt, càng cuồng bạo, phản phất đất rung núi chuyển nổ mạnh, đột nhiên từ hậu viện phương hướng bộc phát ra. Cái này nổ mạnh cũng không phải là đơn giản tiếng va chạm, càng giống là nào đó cực độ ngưng kết, sức mạnh hết sức khủng bố bị nháy mắt dẫn bạo. Toàn bộ giá điếm kiến trúc đều tại cái này tiếng vang bên trong run rẩy kịch liệt một thoáng, nóc nhà gì rào rơi xuống mảng lớn cho bụi cùng đất vụn. Theo sát lấy, một cô mắt trần có thể thấy, cuồng bạo hỗn loạn đến cực hạn bành trướng khí lãng, như là vỡ đê hồng thủy, đột nhiên từ hậu viện cái kia rèm vải phía sau dâng trào gào thét mà ra. Khí lãng bên trong sen lẫn nát bấy mảnh gỗ vụn, gạch đá, khó mà phân biệt mảnh vụn, còn có đặc đến hóa không mở mùi máu tươi cùng một loại. Khó mà hình dung, làm người buồn nôn âm hàn tà khí. Đứng núi chịu sào, chính là mới vừa rồi đi đến cửa hậu viện Bi không sư đồ. Bi không sắc mặt đống nhiên thì biến. Dùng tu vi của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ này dâng trào mà đến khí lãng bên trong ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Không tốt, đến sau lưng ta tới. Bi không gấp giọng quát chói tai, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có bức bách. Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên hướng về phía trước bước ra nửa bước, hai chân như là mọc rễ đâm vào mặt đất, tăng bảo phồng lên như bượm. Bù bù. Một tiếng trầm thấp hùng hậu chuông vang tự nhiên vang lên. Chỉ thấy Bi không quanh thân bỗng nhiên bắn ra óng ánh lóa mắt màu vàng kim nội lực. Cái kia màu vàng kim nội lực, mà là tại hắn bên ngoài cơ thể cấp tốc ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một cái nửa trong suốt, ngưng động như thực chất khổng lồ kim trung hư ảnh, đem hắn tính cả sau lưng ba tên kinh hãi thất thố hòa thượng trẻ tuổi một mực bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, cái kia cuồng bạo hỗn loạn khí lãng mạnh mẽ đụng vào màu vàng kim trung lớn bên trên. Đông. Lại là một tiếng càng vang dội, càng chấn động nhân tâm trung vang bạo hưởng. Kim trung hư ảnh kịch liệt chấn động lên, phản phất thừa nhận áp lực cực lớn. Vi không kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng một phần, nhưng dưới chân lại vững như bàn thạch, cái kia kim trung hư ảnh cuối cùng không có bị xung phá, đem hắn cùng ba tên đệ tử một mực bảo vệ. Nhưng mà, kim trung vô pháp trọn vẹn bao trùm tất cả phạm vi. Cùng bạo khí lang theo kim trung hai bên cùng phía trên gào thét mà qua, hướng về theo sát phía sau đám kia phi tử, cùng toàn bộ đại sảnh quét sạch mà đi. A! Phốc! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng phun máu gần như đồng thời vang lên. Những cái kia phiên tử như là bị vô hình cự truy chính diện đánh trúng, không có chút nào sức chống cự bị khí lang hất bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền máu tươi phun mạnh, đứt gân gãy xương, đập ầm ầm ở phía xa vách tường hoặc trên mặt đất, không rõ sống chết. Chỉ có tên kia công lực tương đối cao đương đầu, miễn cưỡng vận công ngăn cản, cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cuồng bạo khí lãng dư thế không ngừng, tiếp tục tràn vào đại sảnh. Xoạt lạp, bàn ghế như là giấy bị hất bay, đụng nát. Nặng nề quầy hàng ầm vang sụp đổ, sổ sách giấy bay đầy trời. Nóc nhà gì rào rơi xuống càng nhiều thổ nhưỡng cùng ngói vỡ, toàn bộ đại sảnh bụi mù tràn ngập, một mảnh hỗn độn, phảng phất vừa mới trải qua một tràng gió lốc lớn tẩy lễ. Lương Tiến tại khí lãng đánh tới nháy mắt, liền đã ống tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi vô cùng kình khí vô hình lặng yên bày ra, như là một cái trong suốt lồng, đem hắn cùng Tiểu Ngọc chỗ tồn tại một tấc vương hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tàn phá bốn phía khí lãng cùng bắn tung tóe tạp vật đâm vào cái này lồng khí bên trên, đều bị vô thanh vô tức trượt ra, giảm bất lực. Tiểu Ngọc bị hắn một mực bảo hộ sau lưng, loại trừ tay áo bị kình phong thổi đến bay phất phới, cũng không chịu đến tổn thương chút nào. Lương Tiến ánh mắt xuyên thấu qua tràn ngập bụi mù, nhìn về phía hậu viện phương hướng, ánh mắt mang tới một chút hiếm thấy kinh nghi. Chiêu này như thế, xem ra là Vạn Thượng Lâu toàn lực xuất thủ. Rốt cuộc là cái gì, có khả năng đem Vạn Thượng Lâu thúc ép đến tình trạng như thế? Trong lòng hắn nhanh chóng phán đoán lấy. Vừa mới cái kia một tiếng bạo hưởng và sóng khí, càng giống là hai cỗ cường đại lực lượng chính diện đụng nhau, mất khống chế bạo phát kết quả. Vạn Thượng Lâu chỉ sợ là gặp được vô cùng nan giải đối thủ, bị ép sử xuất bản lĩnh cuối cùng. Liêu Diên, người gây cùng đầu bếp ba người võ công, nhưng không có phần này lực lượng. Chẳng lẽ trong hậu viện còn xuất hiện cái khác biến cố? Hắn thu về hộ thể khí kình, ngồi xổm người xuống, hai tay đỡ lấy Tiểu Ngọc bả vai, ánh mắt nhìn thẳng nàng con mắt đen sớm, ngựa khí là trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Tiểu Ngọc, nghe cha nói, nơi này chuyện phát sinh, e rằng đã vượt ra khỏi bình thường giang hồ báo thủ, thậm chí khả năng vượt ra khỏi người thường phạm vi hiểu biết, cũng không phải phía trước chúng ta bất kỳ lần nào đại chiến có khả năng bằng được. Tiểu Ngọc nhìn xem Lương Tiến vô cùng nghiêm túc ánh mắt, dùng sức gật đầu một cái, tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay, cha, ta minh bạch, ta không sợ. Lương Tiến đứng lên, không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, khơi thông trong đầu thanh đạo cụ. Hào quang lóe lên, mấy thứ vật phẩm đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Một cái chế tác hoàn mỹ, thân đao hiện ra u lam hàn quang đoàn đao, trôi đao cuốn lấy phòng hoạt cá mập ra. Còn có một bộ nhỏ nhắn cung tên, phối thêm một bình đặc chế phá giáp tiễn. Tiểu Ngọc cam hiểu nhất cung tên, nhưng trong khách sạn không gian có hạn, cung tên không hẳn thi triển đến mở, trôi này đoàn đao chính giữa thích hợp cận thân phòng thân. Đón lấy, hắn lại lấy ra một kiện nhìn như khinh bạc nhuyễn giáp, chính là lúc trước nhiều lần cứu hắn tại nguy nan nhuyễn bị giáp. Giáp thân không tơ không cách, xúc tu lạnh buốt mềm dẻo, hiện đầy nhỏ bé, gai ngược bộ dáng nhô lên. Chương 782, mối ăn hữu hiệu. 1. Chương 782, mối ăn hữu hiệu. 1. Tiểu Ngọc, đem cái này mang vào. Lương Tiến đem nhuyễn bị giáp đưa tới. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, nhuyễn bị giáp đối với hắn phòng hộ tác dụng đã không lớn, nhưng đối với Tiểu Ngọc tới nói, vẫn là lợi khí bảo vệ tính mạng. Tiểu Ngọc tiếp nhận nhuyễn bị giáp không chút do dự bọc tại bên trong áo khoác, tuy là hơi có chút rộng lớn, nhưng điều chỉnh một chút buộc lấy ngược lại cũng vừa người. Nàng lại đem đoạn đao cắm ở bên hông tiện bề rút ra vị trí, đem cung tên cóng hảo, cuối cùng nắm chặt chuôi đao, ngẩng đầu, trên mặt nhỏ tuy là ngây thơ chưa thoát, cũng đã một mảnh cùng tuổi tác không hợp kiên nghị cùng quả quyết. Cha, yên tâm, ta tuyệt không phải là gánh nặng của ngươi, ta có thể bảo vệ mình, cũng có thể giúp ngươi. Lương Tiến nhìn xem nữ nhi nháy mắt hoàn thành trang bị, tiến vào tình trạng lâm chiến giáng dấp, khẽ gật đầu. Hắn dùng sức luốt luốt Tiểu Ngọc đầu tóc, không cần phải nhiều lời nữa, đi, theo sát ta, đi nhớ kỹ không thể chạy loạn. Lập tức, Lương Tiến nắm Tiểu Ngọc, bước qua đầy đất bừa bộn, coi thường những cái kia hoặc rên rỉ hoặc hôn mê phi tử, cũng hướng về hậu viện đi đến. Vi Không Sư đổ sớm đã trước một bước tiến vào hậu viện, giờ phút này hậu viện loại trừ vẫn như cũ hỗn loạn dư âm năng lượng cùng tràn ngập bụi mù, lại lâm vào một loại quỷ dị ngắn ngủi yên tĩnh. Nhưng mà, làm Lương Tiến mang theo Tiểu Ngọc, một bước bước vào hậu viện, ánh mắt xuyên tấu chưa tan hết bụi mù, nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, mà lấy Lương Tiến tâm tính cùng lịch duyệt, khí thở cũng không khỏi đến nỗi cứng lại. Mà nắm thật chặt tay hắn Tiểu Ngọc, càng là trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ hơi mở, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy tiếng hít hơi, dùng gần như nói mê run rẩy âm thanh lẩm bẩm nói, "Cha, cái kia, đó là vật gì?" "Cái đó là yêu quái ư?" Lương Tiến không có trả lời ngay Tiểu Ngọc vấn đề, cũng không phải là không nguyện, mà là trước mắt cái này vượt qua lẽ thường, ủy quyệt không tên cảnh tượng, để hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hậu viện đã triệt để biến dáng dấp, không còn là bình thường khách sạn chất đống tạp vật, nuôi dưỡng ra súc đơn sơ không gian. Ngẩng đầu nhìn tới, toàn bộ hậu viện trên không, thậm chí hai bên đầu tường, giá điếm lầu hai mái hiên, đều bị một trường to lớn đến làm người hít thở không thông màn trời màu đen bao phủ. Trường này màn trời chính là từ vô số loại kia quỷ dị núc ních sợi tơ màu đen bệnh mà thành, bọn chúng cũng không phải là đơn giản treo ở không trung, mà là phảng phất nắm giữ sinh mệnh tại không trung tự mình xuyên qua, xoắn, kéo dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng tỉ mỉ, dày nặng. Ánh trăng lẽ ra như thủy ngân quần quần chiếu sáng mảnh này biệt lạc, giờ phút này lại bị tầng này không ngừng tăng dày màu đen lưới lớn triệt để ngăn cách, thôn vệ, chỉ còn dư lại theo lưới đen giữa khe sót lại, mỏng manh vặn vẹo mấy sợi thảm đạm hào quang, miễn cưỡng phát họa ra trong viện vật thể đường nét. Những cái này hắc tuyến cũng không phải là cây không dễ. Bọn chúng như là vô số đầu theo vết tường, mặt đất, thậm chí phòng ốc bằng gỗ kết cấu bên trong sinh trưởng đi ra dây leo màu đen hoặc xúc tu, lít nha lít nhít gai đất động thổ thạch, xuyên thấu ván gỗ, thăm dò vào không trung, tiếp đó hai bên dây dừa, vậy, cuối cùng tạo thành trương này bao phủ hết thể lưới lớn. Nó độ cao cơ hồ cùng tầng 2 lầu giá điếm cân bằng, thậm chí có không ít hát tuyến liền là từ lầu 2 tổn hại cửa sổ, mái hiên trong khe hở chui ra, rủ xuống, lại ngược hướng lên bệnh vào lưới, làm cho toàn bộ giá điếm bộ phận sau phảng phất cùng trương này lưới lớn hòa làm một thể. Nhất là người lạnh cả sống lưng, còn không phải tấm lưới này bản thân, mà là trên mạng treo lấy hai bóng người, chính là Liễu Diên cùng người gầy kia. Bọn hắn cũng không phải là dựa vào khinh công trôi nổi, cũng không phải bị túi lưới ở mượn ánh sáng yếu ớt cùng Lương Tiến siêu phàm thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mấy chục cây, thậm chí hàng trăm cây so sợi tóc hơi to sợi tơ màu đen, như là tàn nhẫn nhất nhất dây tượng gỗ thao túng tuyến, theo trương kia lưới lớn khác biệt tiết điểm dọc theo người ra ngoài, cuối cùng sắc bén như châm, thật sâu đâm vào thân thể hai người. Hắc tuyến chủ yếu chui vào tại sau cổ, xương sống, xương bả vai trở bộ vị yếu hại, thậm chí có một chút theo bọn hắn thái dương huyệt phủ cận đâm vào. Những cái này hắc tuyến đâm rách bọn hắn quần áo, thật sâu không có vào da thịt phía dưới, phảng phất cùng bọn hắn thần kinh, khung xương thậm chí càng sâu tầng đồ vật nối liền với nhau. Cũng chính là thông qua những cái này đâm vào thân thể sợi tơ màu đen, hai người có thể đứng thẳng hoặc nửa treo tại lưới lớn bên trên, tư thế quỷ dị, trái ngược lẽ thường. Mà những cái này hắc tuyến, hiển nhiên không chỉ là đưa đến cố định cùng khống chế tác dụng. Bọn chúng phảng phất thành nào đó tà ác năng lượng ống dẫn, làm hai người quán chú viễn siêu bản thân cực hạn, cùng bạo mà âm tà lực lượng. Giờ phút này, Liễu Diên cùng người gầy khí tức quanh người tuôn ra, khí tức kia tràn ngập thô bạo, hoán độc cùng không thuộc về loài người lạnh giá cảm giác, làm cho bọn hắn nguyên bản thân thể đường nét đều có vẻ hơi mơ hồ, bành trướng. Liễu Diên biến hóa càng kinh người. Nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ giờ phút này vì thống khổ cùng nào đó cùng nhiệt sen lẫn mà hơi hơi bặm mẻo, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong viện còn sót lại phi tử, trong mắt đã không có tròng trắng mắt. Không, nói cho đúng, là đại lượng màu đen sợi nhỏ đã như là ký sinh địa chui vào nàng nhãn cầu bao mạch mạch máu, đem chọn cái cùng mặt đều nhuộm thành triệt để đen như mực. Cái này làm cho cặp mắt của nàng tại lờ mờ dưới ánh sáng như là hai cái sâu không thấy đáy hấp động, tràn ngập không phải người ta dị. Gương mặt của nàng, chỗ cổ, cũng có thể nhìn thấy dưới làn da mơ hồ có thật nhỏ, vằn mèo hoa văn màu đen đang ngọ ngoại, đó là hắc tuyến tại nàng dưới da du tẩu, cùng nàng huyết quản thần kinh kết hợp dấu tích. Các ngươi những thứ này, Vương Cẩn cầu quan tòa hạ. Tiểu tay sai. Liễu Diên mở miệng, âm thanh khàn giọng mà sắc bén, cùng nàng nguyên bản thanh lãnh âm thanh tưởng như hai người. Thanh âm kia bên trong tràn ngập khắc cốt minh tâm cửu hận, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng lóe ra tới bộ băng, đã xông vào nơi này, hôm nay liền đều cho ta lưu lại đi, ai cũng đừng hòng đi, dùng máu của các ngươi tế điện. Lời của nàng bởi vì thân thể thống khổ cùng hắc tuyến ảnh hưởng mà thành thật thêm, nhưng trong đó sát ý lại mãnh liệt như nước thủy triều. Bên cạnh người gầy thì phát ra hắc hắc cười quái dị, tiếng cười kia khô khốc chói tai, tràn ngập điên cuồng vui sướng. Hắn liếm liếm đồng dạng có chút biến thành màu đen bờ môi, tham lam nhìn ngổn ngang trên đất thi thể cùng bị thương phi tử, nhanh nhẹn nói, sớm nên giết hết, một tên cũng không để lại, tất cả đều giết sạch, tươi mới, tốt nhất tài liệu, làm thành thập hương thịt, nhất là bổ dưỡng. Hắc hắc hắc. Lại nhìn trong viện, cảnh tượng đồng dạng khốc liệt. Sớm nhất xông tới đám kia phi tử, đã tử thương hầu như không còn. Thi thể liệm xiểm tán lạc tại các nơi, có tứ chi khiếm khuyết, có lồng ngực xuyên thủng, máu tươi thẩm thấu hoàng thổ, tại mỏng manh dưới ánh sáng hiện ra mảng lớn đỏ sậm. Chương 782, mối ăn hữu hiệu. 2, chương 782, mối ăn hữu hiệu. 2, trong không khí tràn ngập dày đặc đến hóa không mở mùi máu tươi, hỗn hợp có lưới đen tản ra loại kia nhàn nhạt, như là lâu năm mộ đất âm hủ khí tức, làm người buồn nôn. Liên tập sự xưởng đại đương đầu vạn thượng lâu, giờ phút này cũng lộ ra có chút chật vật. Hắn quỳ một gối xuống tại một chỗ đối lập hoàn hảo trên đất trống, tay phải chăm chú che lấy chính mình bên trái dưới sườn, giữa ngón tay có huyết dịch màu đỏ sẫm không ngừng rỉ ra, đem hắn huyền hắc quan bảo nhiễm đến càng sâu. Khoe miệng của hắn mang theo vết máu, nguyên bản uy nghiêm lạnh lùng trên mặt giờ phút này một mảnh tái nhợt, hít thở có chút gấp rút, hiện nhiên tại vừa mới giao phong bên trong bị thua thiệt không nhỏ. Hắn cặp kia chim ưng mắt, giờ phút này chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm không trung lưới đen bên trên Liễu Diên cùng người gầy, trong mắt loại trừ phẫn nộ, càng nhiều tầng một thật sâu kiên kỵ. Nghe được Liễu Diên tràn ngập hận ý lời nói, Vạn Thượng Lâu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tầm mắt rơi vào vừa mới bước vào hậu viện, chính giữa chấn kinh ở trước mắt cảnh tượng bi không trên mình. Hắn nhìn không được ngày thường hiềm khích cùng thân phận, cất giọng quát lên, âm thanh bởi vì bị thương cùng nội vàng mà có vẻ hơi khàn giọng, bi không. Mặc kệ ngươi vạn vật tự ngày bình thường đối triều đình, đối tập sự xưởng có ý nghĩ gì, trước mắt tình hình này, ngươi cũng nhìn rõ ràng. Hắn đưa tay chỉ hướng không trung cái kia hai đạo quỷ dị bóng người, ngựa khí ngưng trọng, hai cái này người tặc, không biết dùng cái gì tà pháp, thực lực tăng gọn. Bọn hắn một người khí tức đã vững vàng bước vào tam phẩm đỉnh phong bậc cửa. Vạn Thượng Lâu ngữ tốc tăng nhanh, mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách, như chúng ta hôm nay không bức bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ chu diệt kẻ này, địa phương quỷ quái này liền là tất cả mọi người nơi tăng thân, ai cũng đi không được. Trong mắt hắn, giờ phút này có thể trông chờ mà đến, chỉ có cùng là tam phẩm cảnh giới bi không. Về phần Lương Tiến cha con, hắn căn bản không đặt ở suy nghĩ trong phạm vi. Bi không lúc này cũng theo ban đầu trong kinh ngạc nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trầm giọng đối bên cạnh ba tên sắc mặt trắng bệnh đệ tử quát lên, thượng nghiệm, thượng tư, thượng tại, vung pháp thể mối, phá tà huế, rõ ràng yêu cảnh tượng. Ba tên hòa thượng trẻ tuổi nghe vậy, phảng phất tìm được chủ kiến, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cấp bách theo mang bên mình hầu bao bên trong lấy ra ba cái hoàng đồng bình bát. Bình bát bên trong cũng không phải là nước sạch hoặc cơm chay, mà là tràn đầy hạt tròn nóng ánh, tại mỏng manh dưới ánh sáng mơ hồ hiện ra một loại kỳ lạ nhu hòa lộng lẫy mùi ăn. Vâng, sư thúc. Ba người cùng tiếng đồng ý, mỗi người nắm lấy một nắm lớn loại này đặc chế mùi ăn, vận lên nội lực, hướng về cách bọn họ gần nhất, tính toán theo mặt bên lan tràn tới một đám lưới đen dùng sức vung đi. Xa xa xa, mối ăn như là tỉ mỉ hạt mưa, rơi vào những cái kia nhúc nhích sợi tơ màu đen bên trên. Một màn kỳ dị phát sinh, chỉ thấy bị mối ăn nhiễm đến sợi tơ màu đen, phản phất bị nóng hổi que hàn nóng đến một loại, đột nhiên kịch liệt và mẹo, thu hẹp lên. Nguyên bản chặt chẽ xen lẫn lưới đen, tại những cái này mối ăn bao trùm khu vực, dĩ nhiên thật bị ăn mòn hoặc xua tán ra mấy cái dưa hấu kích thước lỗ thủng. Tuy là xung quanh sợi tơ còn đang nỗ lực nhúc nhích bổ khuyết, nhưng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, đồng thời đối sót lại hạt muối khu vực biểu hiện ra rõ ràng hồi tránh khuynh hướng. Một mực bình tĩnh quan sát Lương Tiến, nhìn thấy một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi đến nhìn nhiều bi không một chút, trong lòng suy nghĩ, lão hòa thượng này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn mang theo đệ tử xuất hiện tại cái này vùng đồng bằng hoang cửa hàng, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên đi ngang qua. Lão hòa thượng này không chỉ võ công cao cường, đối rất nhiều bí mật truyền thuyết, tà dị đồ vật, thậm chí quy khư bất hủ thi loại kỳ vật này đều có hiểu biết. Nhìn tới, vạn vật tự ở phương diện này, quả thật có không muốn người biết truyền thừa cùng tích lũy. Một bên khác vạn thượng lâu nhìn thấy môi ăn thật hữu hiệu, nhưng trong lòng thì điểm khả nghi một phát, cảnh giác càng lớn. Đối với hắn loại này tại quyền lực giữa sân sờ soạng lần mò cả một đời, thói quen đem hết thảy trùng hợp đều coi là tính toán lao hồ ly tới nói, bi không sư đồ vừa đúng mang theo có thể kiểm chế cái này quỷ dị lưới đen đồ vật xuất hiện, không khỏi quá mức kịp thời. Nhưng mà, trước mắt xuống còn, dù không được hắn nghĩ lại. Cái kia lưới đen bên trên hai cái quái vật nhìn chằm chằm, nếu không thể phá vỡ cái này khốn cục, lại thêm ngờ vực vô căn cứ cũng là uổng công. Hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống lòng nghi ngờ, đem lực chú ý tập trung ở như thế nào lợi dụng những cái này mối ăn phá cục bên trên. Vì không nhìn thấy mối ăn có hiệu lực, tinh thần không khỏi đến chấn động, trong mắt Phật quang trầm tĩnh, quát lên, quả nhiên hữu hiệu. Ta hế đồ vật, cuối cùng khó chống hành quyết của rửa. Hôm nay liền dùng cái này pháp thể mối, thanh trừ yêu cảnh tượng, còn nơi đây một mảnh thanh minh. Tiếp tục vung, khuyết trương lỗ hổng. Ba cái hòa thượng trẻ tuổi chịu đến của vũ, lần nữa nắm lấy mối ăn, chuẩn bị hướng càng xa xôi lưới đen vung đi. Cử động này, triệt để chọc giận lưới đen bên trên người gầy. Đồ hỗn trướng, cả gan tổn hại thần dẫn thánh thân. Các ngươi tự tìm cái chết. Người gầy cặp kia bởi vì hắc tuyến xâm nhập mà biến đến đục ngầu quỷ dị mắt, nháy mắt buộc phát ra kinh người hung quang. Trên lưng hắn tiếp nối những cái kia sợi tơ màu đen đột nhiên căng thẳng, rung động, phản phất đem một cỗ càng cuồng bạo hơn lực lượng truyền vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy hắn hú lên quái dị, lại không còn dựa vào lưới đen lơ lửng, mà là mượn những sợi tơ kia bắn ra lực lượng, toàn bộ người như là đạn tháo, mang theo một chùm vũ động màu đen xúc tu từ giữa không trung hướng về ba cái ngay tại sát muối hòa thượng trẻ tuổi tật nhào mà xuống. Người còn chưa đến, hắn đã lăng không một chảo mạnh mẽ bổ xuống. Xoẹt. Không khí phản phất bị xé rách. Cường hãn âm tà nội lực thấu thể mà ra, vậy mà tại giữa không trung ngưng kết thành hơn 10 chỉ to lớn, và mẹo, móng tay sắc bén như đao quỷ chảo đen kịt. Những quỷ chảo này mang theo thê lương tiếng xé gió cùng nồng đậm mục nát khí tức, từ khác nhau góc độ chụp vào ba cái hòa thượng trẻ tuổi, mắt thấy là phải đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lương Tiến nhìn thấy người gầy một cách này, lông mày không khỏi đến hơi hơi nhíu lên. Phía trước hắn quan sát qua cái này người gầy, nó bản thân tu vi bất quá thất phẩm tà hưu, không chút nào thu hút. Nhưng giờ phút này, tại những cái này quỷ dị hấp tuyến ra chỉ phía dưới, hắn buộc phát ra lực lượng, tốc độ cùng nội lực cường độ. Dĩ nhiên cứ thế mà bị nâng cao đến tam phẩm võ giả cấp độ. Loại này tăng lên biên độ, quả thực khó bề tưởng tượng, cũng theo mặt bên xác minh những cái này sợi tơ màu đen quỷ dị cũng đáng sợ. Bất quá, Lương Tiến cũng không nóng lòng xuất thủ. Chương 782, mối ăn hữu hiệu. 3, chương 782, mối ăn hữu hiệu. 3, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn ra cái này người gầy tuy là lực lượng tăng vọt, nhưng chiêu thức thô lậu, nội lực vận dụng cũng lộ ra vướng víu cùng loạn. Hiển nhiên là bị cưỡng ép quán chú lực lượng sau dục tốc bất đạt xa không thể cùng chân chính một bước một cái dấu chân tu luyện ra tam phẩm võ giả so sánh. Dạng này một cái chỉ có lực lượng, kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều theo không kịp giả tam phẩm tuyệt không có khả năng là thần kinh bách chiến, Phật pháp võ học đều căn cơ vững chắc bi không đối thủ. Quả nhiên, chỉ nghe bi không trợn mắt tròn xoe, phát ra một tiếng như là sư lống hét to, tà ma ngoại đạo, cũng dám quát tháo. Ba người các ngươi, mau lui. Lời còn chưa dứt, hắn rộng lớn tăng tay áo không gió mà bay, cánh tay phải dùng một loại kỳ dị góc độ cùng tốc độ, từ cả xa chỗ cổ áo đột nhiên lộ ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, theo lấy cánh tay hắn bạo lộ trong không khí, cái kia màu đồng cổ, bắp thịt đường nét rõ ràng dưới da. Đột nhiên hiện ra từng hàng nhỏ bé, vằn vẹo màu đỏ sẫm tinh văn. Cái kia màu đỏ yêu dị, như là lưu động nham tương, lại như ngưng kết vết máu. Là bí chế dược liệu trộn lẫn vào máu bổ câu, mực đỏ đâm vào kinh văn. Gặp nhiệt độ cơ thể lên cao liền sẽ hiện hiện. Không chỉ như vậy, theo lấy những cái này huyết sắc phản văn hiện hiện, bi không cái kia nguyên bản có chút gầy còm trong thân thể, phảng phất có nào đó ngủ say cự thú bị thức tỉnh. Hắn cánh tay cơ bắp mắt trần có thể thấy từng cục kéo căng, nguyên bản gần với trong suốt dưới làn da gân xanh thình thịch nhảy lên, phảng phất tiềm ẩn long xà bị kinh văn thức tỉnh. Hắn trong tiếng hít thở, mỗi một cái lời như là sấm rền cuộn cuộn, hôm nay, bẩn tăng liền chính tay phục ma. Giúp các ngươi yêu nghiệt thoát khỏi cái này bể khổ vô biên, tẩy sạch một thân tội nghiệt. Một quyền đẩy ra. Đơn giản, trực tiếp, không có chút nào hoa xảo. Nhưng một quyền này ở chứa, là tinh thuần vô cùng, cương mãnh tuyệt luân Phật môn phục ma chân lực. Quyền phong những nơi đi qua, không khí bị cứ thế mà đè ép, gạt ra, phát ra trầm thấp như bỏ hống nổ đùng. Một cái nửa trong suốt, mơ hồ có kim quang lưu chuyển to lớn quyền ấn rời khỏi tay, ra sau tới trước, chính diện đón nhận cái kia hơn 10 chỉ giữ tận quỷ trảo. Phanh 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 phanh. Liên tiếp dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng bạo liệt vang lên. Cái kia nhìn như hung hãn quỷ trảo đen kịt, tại cái này chí cương chí dương Phật môn quyền ấn trước mặt, như là gặp được liệt dương tuyết đạo, nhộn nhịp phá toái, tiêu tán. Mà đạo kia màu vàng kim quyền ấn thế đi không giảm, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi uy thế, tiếp tục hướng về không trung đánh tới người gầy bản thể đánh tới. Người gầy trong mắt hung quang nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Hắn hú lên quái dị, trong lúc đội vã đem hai tay giao nhau che ở trước ngực, đồng thời sau lưng hắc tuyến điên cuồng rung động, tính toán đem càng nhiều tà dị lực lượng quán chú cho hắn làm phòng ngự. Vành nặng nghề tiếng va đập như là trọng truy đánh trống, màu vàng kim quyền ấn chặt chẽ vững vàng đánh vào người gầy giao nhau trên hai tay. Giang giác, rõ ràng tiếng xương nứt văng lên. A, đau chết ta rồi. Người gầy phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết. Cả người hắn như là như diều đứt dây, bị cú cự lực này đánh đến hướng về sau bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào hậu phương trường kia to lớn lưới đen bên trên, dẫn đến một mảnh hắc tuyến kịch liệt chấn động. Chỉ thấy hắn dùng tới đón đỡ hai tay, nhất là bên phải cẳng tay cùng bàn tay, đã tại vừa mới một quyền kia phía dưới bị vành nát. Nhưng càng vị dị chính là, miệng vết thương cũng không có bao nhiêu máu tươi tuôn ra. Nhìn kỹ lại, cái kia phá toái trong huyết nục, bất ngờ chất đầy tinh tế, còn tại hơi hơi núp nhích sợi tơ màu đen. Phản phất huyết nục của hắn cũng xương, đã sớm bị những sợi tơ này tiếp quản cùng thay thế một bộ phận. Vạn Thượng Lâu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thừa cơ hướng về ba cái kia hòa thượng trẻ tuổi cao giọng nói, tiểu lửa chọc nhóm. Các ngươi dạng này một cái vung, quá chậm. Đem các ngươi bắt bên trong muối đều dội về không trung. Bản quan tới giúp các ngươi một chút sức lực. Ba cái hòa thượng trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi đến nhìn về phía Bi Không. Bi Không suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, có thể. Đạt được đồng ý, ba cái hòa thượng không chút do dự, lập tức cầm trong tay bắt đồng bên trong còn lại pháp thể muối, toàn bộ gắng sức hướng về lưới đen phía trên không trung hất vây ra ngoài. Chỉ một thoáng, một mảnh trắng xóa hạt muối như là cỡ nhỏ như thác nước bay lên không, tản ra. Vạn Thượng Lâu không dám thất lễ, cố nén dưới sườn thương thế, nhanh chóng vận chuyển lên âm nhu nội công. Chỉ thấy hắn song trưởng hư ôm thành viên, một cỗ vô hình lại ngưng thực khí kình tại hắn trong lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, ngưng kết, tạo thành một cái cỡ nhỏ không khí dòng xoáy. Theo sau song trưởng đột nhiên hướng về phía trước khẽ đẩy, đồng thời cổ tay tại tình run lên. Hô! Một cỗ mạnh mẽ nhưng không mất nhu hòa trưởng phong ứng tay mà ra, tinh chuẩn cuốn theo ở cái kia một mảnh tán lạc hạt muối. Trưởng phong cũng không phải là đơn giản tuổi, mà là tại Vạn Thượng Lâu tinh diệu điều khiển xuống, đột nhiên phân hóa, xoay tròn, tạo thành mấy cỗ phương hướng khác nhau lại hai bên phối hợp cỡ nhỏ gió xoáy. Những gió lốc này vòng quanh vô số hạt muối, như là từng đoàn bị chính xác chỉ đạo xương mù màu trắng, hướng về lưới đen bên trên khu vực khác nhau, nhất là những cái kia sợi tơ màu đen dày đặc nhất, lúc ních sôi nổi nhất tiết điểm, đều mà nhanh chóng bao trùm đi qua. Suy suy suy, càng thêm dày đặc, phản phất nước lạnh nhỏ vào dầu nóng thanh âm nổi băng lên. Bị phạm vi lớn muối xương mù bao trùm lưới đen khu vực, sợi tơ màu đen như là tao ngộ thiên địch điên cuồng bặm mẹo, thu hẹp, hai bên lôi kéo, tính toán thoát đi hạt muối nhiễm. Cả trương lưới lớn đều tại kịch liệt rung động, bị ăn mòn khuyết trước miệng nháy mắt khuyết đại ra gấp mấy lần. Tuy là hạt tuyến còn tại tính toán theo càng xa xôi kéo dài tới bổ khuyết, nhưng tốc độ rõ ràng nhận lấy cực lớn ức chế, thậm chí toàn bộ lưới đen hoạt tính đều tựa hồ hạ xuống một chút. Lần này, năng suất đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Tại sai, mơ tưởng đạt được. Liêu Diên triệt để bị chọc giận. Nàng ý thức đến, so với đi chặn lại những cái kia phân tán muối xương mù, trực tiếp giải quyết đi khống chế muối xương mù Vạn Thượng Lâu, mới là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp. Chỉ thấy phía sau nàng đâm vào sợi tơ màu đen bỗng nhiên kéo căng, nàng toàn bộ người tốc độ trong phút chốc tăng lên tới cực hạn. Nhanh chóng vượt qua vài chục trượng khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt Vạn Thượng Lâu. Một cái tinh tế lại quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí bàn tay, thẳng đến ngực Vạn Thượng Lâu. Trường chưa đến, cỗ kia lạnh lẽo tận xương, phản phất có thể đông kết huyết dịch, tà dị trường phong đã phả vào mặt. Vạn Thượng Lâu con ngươi đột nhiên co lại. Hắn dĩ nhiên không có đón đỡ một chiêu này, mà là dưới chân nhịp bước liền sai, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau nhanh chóng tối lui. Vi không thấy thế, há có thể ngồi nhìn. Chương 782, mối ăn hữu hiệu. 4, chương 782, mối ăn hữu hiệu. 4, hắn chỉ coi Vạn Thượng Lâu có tổn thương không thể không lui tránh, mà giờ khắc này chính là liên thủ kháng địch thời khắc mấu chốt. Hắn hét lớn một tiếng, vạn đại nhân chớ hoảng sợ. Bần tăng tới giúp ngươi phục ma. Lời còn chưa dứt, Vi không dưới chân mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ, người đã như mũi tên rời cùng kích xạ mà tới, quyền phải lần nữa nhấc lên. Trên cánh tay kia huyết sắc phản văn hảo quang càng tăng lên, chí cương chí dương nội lực điên cuồng hội tụ, một quyền đánh về Liễu Diên bên cạnh sườn. Hắn tự tin, dùng chính mình cương manh quyền pháp, đủ để bức lui Liễu Diên, làm Vạn Thượng Lâu giải vây. Nhưng mà, Vạn Thượng Lâu nhanh chóng thối lui đồng thời, không quên khàn giọng nhắc nhở, vì không đại sư cẩn thận. Yêu nữ này sẽ bá vương tá giác công. Ngàn bạn đừng cùng nàng cứng đối cứng. Ta vừa mới là được. Đáng tiếc, nhắc nhở của hắn vẫn là muộn một chút. Hoặc là nói, vì không đối chính mình quyền có lòng tin tuyệt đối, cũng không cho rằng một cái dựa tà pháp tăng lên đi lên nữa tử có thể tại thuần túy trên lực lượng cùng khổ tu hơn 10 năm chính mình chống lại. Cho dù nghe được nhắc nhở, hắn oanh ra một quyền này cũng không có chút thu về hoặc biến chiêu dự định, ngược lại càng bỏ thêm hơn mấy phần lực đạo. Liêu Diên đối mặt Bi không y thế này kinh người một quyền, lại không tránh không né. Nàng nguyên bản chụp vào Vạn Thượng Lâu trưởng thế đột nhiên biến đổi, mảnh khảnh cánh tay dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay chuyển, rút về. Tiếp đó đồng dạng một quyền, không như lệch, chính diện nên hướng Bi không cái kia xa to bằng cái bát, lóe ra kim hồng quang mang năm đấm. Một lớn một nhỏ, một cương một đu, hai năm đấm, cứ như vậy tại trong chớp mắt ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm vào nhau. Sau một khắc, oanh, khủng bố nổ mạnh, đột nhiên nổ tung. Toàn bộ hậu viện, không, toàn bộ giá điếm khu vực mặt đất đều mãnh liệt chấn động một cái. Dùng song quyền giao kích điểm làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy vòng tròn khí lãng, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch, khuyết tán, nghiền ép. Phúc, hoa. Khoảng cách tương đối gần, vốn là bị thương không nhẹ các phiến tử, cùng ba cái kia hòa thượng trẻ tuổi, đứng núi chịu sào. Bọn hắn như là trong cuồng phong lá rụng, liền kêu thảm đều chỉ phát ra một nửa, liền bị cái này tính chất hủy diệt khí lãng mạnh mẽ hất bay ra ngoài, người tại không trung liền máu tươi phun mạnh, đâm vào xa xa còn hoàn hảo bách tường hoặc trực tiếp rơi xuống đất. Gân cốt dạn nước âm thanh rõ ràng có thể nghe, không rõ sống chết. Tiểu viện tường vây vốn là bởi vì lúc trước chiến đấu cùng hắc tuyến ăn mòn mà mỏng manh không chịu nổi, Giờ khắc này ở cỗ này cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, mảng lớn ầm vang sụp đổ, vỡ nát. Kèm thêm lấy bếp sau nhà lều cũng triệt để tan rã, vật liệu gỗ, mảnh ngói, đất đá như là mưa lớn hướng bốn phía kích sạn. Càng kinh người chính là, theo lấy vách tường sụp đổ, lộ ra trong vách tường cái kia làm người da đầu tê dại cảnh tượng, thật dày tường đất nội bộ đã sớm bị vô số lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp sợi tơ màu đen chỗ tràn ngập, xuyên thấu. Vậy, bọn chúng như là thực vật sợi rễ, lại như ký sinh trùng xào huyệt, đem chọn cái kiến trúc kết cấu từ nội bộ móc sạch, cải tạo. Giờ phút này những cái này bạo lộ ra hắc tuyến đồng dạng tại khí lãng bên trong điên cuồng bẹo. Tam phẩm đỉnh phong võ giả toàn lực đối oanh dư ba, vốn là 10 phần khủng bố. Mà giờ khắc này, tại cái này bị quỷ dị lưới đen nửa phong bế, không gian đối lập có hạn trong hậu viện, cỗ này tính chất hủy diệt năng lượng không chiếm được đầy đủ phát tiết, chỉ có thể ở cái này lồng bên trong lặp đi lặp lại kích động, bắn ngược, chống chết. Cái này làm cho những cái kia may mắn không có bị đợt thứ nhất khí lãng trực tiếp hất bay người sống sót, cũng cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái ngay tại bị cự lực lặp đi lặp lại nện đánh bình sắt bên trong. Màng nhĩ đau nhói, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều đi theo cái kia ở khắp mọi nơi kịch liệt chấn động mà khó chịu muốn nói, công lực kém một chút người, sợ rằng sẽ trực tiếp bị cái này lặp đi lặp lại chấn động đánh chết tươi. Bụi mù, mảnh vụn, tràn ngập năng lượng loạn lưu, gây mùi huyết tinh cùng mùi hôi. Toàn bộ hậu viện đã hóa thành một mảnh vết thương. Mà lúc này, ngay tại cái này tại giã cửa hàng bên ngoài, cái kia bị màn đêm cùng hoang dã yên tĩnh bao phủ trên quan đạo. Càn nhằn. Thanh thúy mà rồi rào tiết tấu tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần. Hai thất thần tuấn thất ngựa, vắt hai tên kỵ thủ, không nhanh không chậm đi tới giã điếm phụ cận, vừa đúng đứng tại có thể rõ ràng sau khi nhìn thấy viện vị trí. Giã điếm hậu viện truyền đến cái kia từng tiếng nổ mạnh, năng lượng kịch liệt ba động, cùng cái kia cho dù cách lấy một đoạn khoảng cách cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố, hiển nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn. Hai con ngựa đồng thời bị rìm chặt dây cương, dừng lại. Người cưỡi trên lưng ngựa, tư thế thong dong, phản phất trước mắt cái kia tà dị khủng bố cảnh tượng, đối bọn hắn mà nói cũng không lạ lẫm, thậm chí có chút nhìn lắm thành quen. Bọn hắn yên tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa, ngắm nhìn giã điếm hậu viện trên không cái kia không ngừng núp đích, bao phủ hết thảy màu đen lưới lớn, cùng lưới lớn phía dưới mơ hồ có thể thấy được năng lượng hào quang cùng sụp đổ phong ốc. Nhìn tới tối nay, tiệm này ngược lại bất ngờ bao phủ mấy đầu không được cá lớn đây. Trong đó một tên kỵ thủ mở miệng, âm thanh xuyên thấu qua trên mặt chống gió cắt vải đồng khăn che mặt truyền ra, có chút trầm thấp, là một tên nam tử. Ngữ khí của hắn bình thường, nghe không ra không nhiều tâm tình, phảng phất tại bình luận một kiện không liên quan đến bản thân chuyện lý thú. Hắn hơi hơi nghiêng người, đối bên cạnh đồng bạn, trong giọng nói mang tới một chút nụ cười thản nhiên cùng tôn kính, "Thần sứ đại nhân, nhìn tới tối nay thần dẫn tế phẩm là không cần lo lắng." Nghe động tĩnh này, bên trong tối thiểu có hai tên tam phẩm cảnh giới võ giả đang liều mạng. Loại này tế phẩm chất lượng, thế nhưng viễn siêu những cái kia bình thường lưu dân cùng giang hồ lâu la. Đồng bạn của hắn, một tên khác kỵ thủ, vóc dáng rõ ràng càng điệu điệu thức tha, ăn mặc một bộ phẩm chất không tầm thường màu ngọc bích quần áo, tại cái này dã ngoại hoang vu lộ ra không hợp nhau. Trên đầu nàng mang theo khẽ đẩy rủ xuống khinh bạc khăn che mặt mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đoạn trắng non duyên dáng cằm. Dưới khăn che mặt, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười kia thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại không quan tâm lạnh nhạt cùng nghiền ngẫm. Nguyên bản chuyến này là tới thu về đoạn này thần dẫn đoạn khu, thuận tiện đối canh gác nơi đây người có công thường công, từng có trách phạt. Nàng hơi hơi nâng lên mang theo tơ tằm găng tay tay nhỏ, chỉ phiến kia bị lưới đen bao phủ khu vực, ngựa khí quan thai, không nghĩ tới, ngược lại bất ngờ nhìn một chàng trò hay. Nàng dừng một chút, phản phất tại tính toán cái gì, tiếp đó nhẹ nhàng nói bổ sung, chúng ta lại tại này chờ sẵn là được. Ta đánh với ngươi cái cược. Nam kỵ thủ nghe vậy, làm ra rửa thai lắng nghe tư thế. Nữ kỵ thủ tràn đầy tự tin, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ. Bên trong những cái này cá lớn tôm nhỏ liền nên kết thúc bọn hắn phí công dãy rủa, trở thành thánh thân tế phẩm, hóa thành tầm bổ thánh thân chất dinh dưỡng. Chương 783, người vây xem, 1, chương 783, người vây xem, 1, nam kỵ thủ nghe nữ kỵ thủ khoan thai chắc chắn phán đoán, khẽ bước cằm, âm thanh xuyên thấu qua khăn che mặt, mang theo một chút không dễ dàng phát giác kính cận, thần sứ đại nhân liệu sự như thần, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Thuộc hạ ánh mắt thiệt tận, sao dám cùng đại nhân đánh cược loại này tất thua kết quả. Hắn dừng một chút, tầm mắt lần nữa nhìn về phía phiến kia bị quỷ dị lưới đen bao phủ, giống như to lớn màu đen trái tim hơi hơi nhịp nhàng ra điếm, tiếp tục nói, La Bân, Đào An còn có chút đồng, tại cái này thâm sơn cùng tốc yên lặng như thế, kinh doanh nhiều năm, cuối cùng không có uổng phí thời gian. Không chỉ thành công kêu gọi cũng bắt được phân ly đến đây thần dẫn khí tức, càng có thể theo nó to lớn thánh thân bên trên lấy ra, nuôi dưỡng phía dưới cái này một bộ phận đoạn khu đem nó trói buộc được nơi đây, ngày đêm cung phụ. Phần này công lao, chính xác không nhỏ. Chờ thu về đoạn này thần dẫn đoạn khu, nơi đây dẫn tổ sứ mệnh cũng coi như hoàn thành, có thể bỏ. Ba người bọn họ, sau khi trở về cũng nên thu được vốn có ban thưởng. Nói đến chỗ này, nam kỵ thủ trong giọng nói toát ra một chút nhàn nhạt tiếc hận, chỉ là đáng tiếc chút đồng. Năm ngoái một chàng đột nhiên xuất hiện bệnh hiểm nghèo, không chịu được. Hắn là vô phúc tận mắt thấy cái này đoạn khu thành thủ, cũng vô phúc hưởng thụ phần này bất và đổi lấy công lao. Vận mệnh trêu người. Hắn hình như nhớ ra cái gì đó, hơi nghiêng người, hướng về váy xanh biết nữ tử phương hướng, âm thanh đệ thấp chút, mang theo một chút dò hỏi cùng nhắc nhở ý vị, "Đúng rồi, thần sứ đại nhân. Phía trên trước đây không lâu phái tới nơi đây học tập quan sát kiêm hiệp trợ canh gác cái Liễu Diên kia." Căn cứ La Bân cùng Đào An quan sát cùng báo cáo, nữ tử này suy nghĩ hình như cũng không hoàn toàn ở trong tổ chức. Vừa tới không mấy ngày liền nhiều lần xin chuyển, trong lời nói đối hiến tế sự tình rất có phê bình kín đáo, thậm chí có giao động phản bội không tốt đầu mối. Chúng ta phải chăng? Nữ kỵ thủ nghe vậy cũng không trả lời ngay. Dưới khăn che mặt, hình như truyền đến một tiếng cực nhẹ, mang theo lanh ý tiếng hừ lạnh. Gió đêm thổi, khăn che mặt hơi rung nhẹ, mơ hồ có thể cảm giác được nàng tập trung tại dã cửa hàng phương hướng tầm mắt, biến đến càng sắc bén mấy phần. Nàng tự nhiên rõ ràng Liễu Diên tình huống. Cái này có Liễu gia quân hậu nhân thân phận nữ tử trẻ tuổi, là trong tổ chức tầng bởi vì một ít suy tính mà cố ý thu nạp vào tới. Bản ý là mượn hắn khả năng mang tới ẩn tại nhân mạch cùng tiện lợi, đồng thời khảo sát nó tâm tính. Nhưng mà, Liễu Diên biểu hiện lại để phụ trách nơi đây cụ thể sự vụ La Bân cùng Đào An có chút bất mãn, trong báo cáo cũng nhiều lần đề cập nữ tử này mềm lòng do dự đối thánh nghiệp quyết thiếu thành kính nhiệt tình thậm chí khả năng có mang dị tâm. Liễu Diên, thân sứ cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh thúy, lại như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, không cần bao nhiêu nhiệt độ, trên người nàng chảy liễu ra máu, Liễu gia quân mặc dù đã tan thành mây khói, nhưng tại Bắc Địa quân ngũ thậm chí một chút giang hồ bộ hạ cũ bên trong, nhớ tới tình cũ người không phải số ít. Phần này ẩn tại giao thiệp mạng lưới, đối tổ chức mà nói, còn có chút tác dụng. Nàng dừng một chút, phản phất tại cân nhắc lợi hại, ngựa khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, cho nên, chờ việc nơi này, thu về thần dẫn đoạn khu sau, cho nàng ghi lại một phần canh gác có công. Công lao không lớn không nhỏ, đầy đủ trấn an, cũng đầy đủ quan sát. Nàng muốn tức thời, liền nên minh bạch tổ chức ân điện cùng quan dung. Lời nói ở đây, dưới khăn che mặt khí tức đông nhiên lạnh lẽo một cái trước mắt, mặc dù chỉ là vô cùng ngắn ngủi lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bên cạnh nam kỵ thủ lại cảm giác được một cách rõ ràng không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ nửa phần, một cố vô hình, sắc ý lạnh như băng lướt qua, để hắn dưới sống lưng ý thức hơi hơi căng thẳng. Nàng tốt nhất có khả năng tức thời. Thần sứ âm thanh vẫn như cũ bình thường, nhưng từng chữ như băng, bằng không. Liêu gia quân một chút máu mủ cuối cùng, chặt đứt cũng liền chặt đứt. Cái này trên hoang dã, nhiều một bộ không người nhận cô cốt, không thể bình thường hơn được. Nam kỵ thủ trong lòng run lên, lập tức cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết rõ vị này thần sứ đại nhân thủ đoạn lại từ trước đến giờ quả quyết tàn nhẫn, thưởng phạt phân minh, dù không được nửa phần ngỗ nghịch. Hắn lần nữa đem lực chú ý tập trung về xa xa gia điếm, mảnh hắc ám kia cùng hỗn loạn trung tâm vòng xoáy. Gia điếm, hậu viện. Lúc trước vạn thượng lâu dùng tinh diệu trường pháp thúc dục mạng lớn pháp thể mối sương mù, giờ phút này đã triệt để bạo tán ra, hoàn thành sứ mạng của bọn nó. Suy suy, từ từ, hạt muối như là thánh kết tuyết, đều đều rơi tại to lớn sợi tơ màu đen trên mạng lưới. Phàm là bị nhiễm khu vực, những cái kia nguyên bản giữ tợn lúc đích, tràn ngập tà dị sinh mệnh lực sợi tơ màu đen, như là tao ngộ thiên địch khắc tinh, kịch liệt run rẩy, kéo rút, hai bên tách ra. Nguyên bản dày không thông gió, bao phủ toàn bộ hậu viện màu đen màn trời giờ phút này đã thủng lỗ chỗ, xuất hiện mười mấy lớn nhỏ không chờ lỗ thủng. Lớn nhất đủ để dung một người thoải mái xuyên qua, nhỏ nhất cũng có to bằng chậu rửa mặt. Ánh trăng lạnh lẽo cuối cùng có thể theo những cái này lỗ thủng bên trong không trở ngại chút nào chút xuống, đang tràn ngập lấy huyết tinh, bụi đất cùng khí tức tà ác trong biển lạc, tỏa ra mấy đạo trắng bệnh mà đột ngột của sáng, chiếu sáng bay múa bụi trần cùng trên mặt đất vừa bụi tàn cốt. Bụi mù chậm chậm rơi xuống, lộ ra vừa mới cái kia kinh thiên đối hám sau cảnh tượng. Vì không đại sư đứng tại chỗ, nặng nề tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Hắn chậm chậm thu về cùng Liễu Diên đụng nhau quyền phải, cái kia mới vừa rồi còn lóng lánh đỏ vàng phan văn, phảng phất kim cương tạo thành cánh tay, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ. Làn da màu đồng cổ phía dưới, gân xanh vẫn như cũ bạo khởi, lại mơ hồ lộ ra một chút không bình thường màu đỏ sậm, phảng phất có nhỏ bé giọt máu theo trong lỗ chân lông chảy ra. Hắn giàn mua mà uy nghiêm trên khuôn mặt, giờ phút này hiện đầy kinh sợ, hoa dâm lông mày dài chăm chú vặn tại một chỗ, đôi mắt giàn mua gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Liễu Diên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bá vương tá giác công. Hào một cái bá vương tá giác công. Vì không âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác khẳng hạn, đã có đối môn kỳ công này tán thưởng, càng có thật sâu kiên kỵ, có thể một cái nữa lưu thế hệ. Có thể có loại này như thế, thật sự là. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, hắn tuyệt không tin một cái nhìn như nhu nhược nữ tử, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí để hắn kim cương phục ma giải đều ăn một chút thiệt ngầm. Mà tại Bi không đối diện chỗ không xa, Liễu Diên trạng thái nhìn lên thì càng thê thảm hơn một chút. Nàng vừa rồi cùng Bi không đối quyền tay phải, giờ phút này đã là da chóc thịt bong, thậm chí có thể thấy rõ đốt ngón tay vỡ vụn sâm bạch đốt xương. Toàn bộ bàn tay mất tự nhiên bặm bẹo lên, hiển nhiên tại vừa mới cái kia nhớ không có chút nào hoa xảo đối cứng bên trong, nàng chỉ có bị cưỡng ép nâng cao tam phẩm cảnh giới cùng bá vương tá giáp công kỳ hiệu, nhưng tại lực lượng vận dụng tinh diệu, nội lực nội tình thâm hậu cùng thân thể sức thừa nhận bên trên, cuối cùng cùng khổ tu hơn 10 năm Bi không có khoảng cách, an thực sự thua thiệt. Nhưng mà, nàng cặp kia bị hắc tuyến triệt để nhuộm thành màu mực trong đôi mắt, cũng không có toát ra mảy may nhát gan hoặc vẻ thống khổ, ngược lại thiêu đốt lên càng hừng hực, càng điên cuồng dâng trào chiến ý. Lão lựa trọng. Thanh âm Liễu Diên vì đau đớn mà hơi hơi phát run, lại vẫn như cũ sắc bén chói tai, tràn ngập giọng địa mai cùng dứt khoát, ta bản niệm ngươi Phật môn thanh tịnh, cùng tập sự sưởng tay sai cũng không phải là một đường, không có ý lấy tính mạng ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự cam đoạn lạc, cùng nhóm này triều đình chó săn làm bạn, nối giáo cho rằng. Chương 783, người vây xem, 2, chương 783, người vây xem, 2, nàng đột nhiên nâng lên bị thương tay phải, mặc cho máu tươi nhỏ xuống, còn ngươi đen nhánh gắt gao khóa chặt bị không, đã như vậy. Vậy ta liền thành vào ngươi. Ta Liễu Diên mặc dù cảnh giới phù phiếm, công pháp không đạt đến biên mãn, không bằng ngươi cái này đắc đạo cao tăng căn cơ vững chắc. Thế nhưng lại như thế nào? Thanh âm của nàng đột nhiên nâng cao, mang theo một loại đánh bạc hết thảy điên cuồng, ta ngược lại muốn xem là ngươi cái này Phật môn kim cương trước hao hết nội lực, kiệt lực mà chết, vẫn là ta trước bị cái này thần dẫn lực lượng triệt để thôn phệ, bốc cháy hầu như không còn. Xem ai có thể hao tổn đến cuối cùng. Vừa dứt lời, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Liễu Diên cái kia da chóc thịt bong, xương trắng ơn ẩn tay phải miệng vết thương, da thịt phía dưới, đột nhiên có vô số tỉ mỉ sợi tơ màu đen như là nắm giữ sinh mệnh màu đen run, điên cuồng chui tuôn ra tới. Bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Liễu Diên miệng vết thương xuyên qua, xen lẫn, cuốn quanh. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, những cái này sợi tơ màu đen vậy mà tại Liễu Diên máu thịt bè bè trên nắm tay, cứ thế mà bệnh ra một cái bao trùm tới cổ tay, hoàn toàn do hắc tuyến tạo thành găng tay. Càng quỷ dị chính là, theo lấy cái này găng tay đen tạo thành, Liễu Diên tay phải vặn bẹo xương cốt hình như cũng bị những cái này mềm dẻo lại cứng rắn sợi tơ cưỡng ép cố định cùng nâng lên. Liễu Diên thử lấy nắm chặt lại quyền, cái kia nắm đấm màu đen dĩ nhiên linh hoạt tự nhiên, hơn nữa mơ hồ truyền đến một cỗ so trước đó càng thêm cường đại, càng âm hàn lực lượng cảm giác. Cùng lúc đó, một bên khác cũng truyền tới một trận làm người dùng mình, hỗn hợp có thống khổ cùng phấn khởi cười quá dị, ha ha ha. Ha 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 ha. Không đau. Một chút cũng không đau. Ta tốt. Ta toàn bộ tốt. Là người gầy kia La Bân. Chỉ thấy phía trước hắn bị không một quyền đánh đến vỡ nát, chỉ lưu lại sợi tơ màu đen cánh tay phải chỗ đứt, giờ phút này chính giữa phát sinh càng quỷ dị hơn biến hóa. Vô số sợi tơ màu đen theo chỗ đứt phun ra ngoài, bọn chúng như là nắm giữ bản thân ý thức, ở giữa không trung nhanh chóng bệnh, cuốn quanh, tạo hình. Bất quá chốc lát thời gian, một cái hoàn toàn do nhúc nhích sợi tơ màu đen tạo thành, lớn nhỏ cùng người thường cánh tay tương tự tân thủ liền xuất hiện tại người gầy cánh tay phải chỗ đứt. Cái này hấp thụ năm ngón đều đủ, khớp nối linh hoạt, thậm chí có thể làm ra bắt, nắm, bóp các loại tinh tế động tác, mặt ngoài hắc quang lưu chuyển, tản ra so Liễu Diên nắm đấm càng nồng đậm chẳng lành khí tức. Nó phảng phất liền là người gầy thân thể một bộ phận, lại như là một kiện độc lập mà tà ác vật sống vũ khí. Kha 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 kha. Hòa thượng, chúng ta lại đánh qua. Lần này nhất định phải xé nát ngươi đầu trọc. Người gầy vung vẫy tân sinh hắc thủ trên mặt mang theo điên cuồng mà nụ cười tàn nhẫn, lại lần nữa hướng về Bi Không bộ nhào tới. Tốc độ so trước đó càng nhanh, khí thế càng hung lệ. Bi Không thấy thế, trong mắt Phật quang tăng bọn, nội ý cùng hàng ma quyết tâm xen lẫn. Hắn cưỡng chế cánh tay phải khó chịu, hít sâu một hơi, trên cánh tay kia ảm đạm một chút huyết sắc phản văn lần nữa biến đến sáng rực chói mắt. Yêu nghiệt, thôi đến ngông cuồng. Nhìn bần tăng hôm nay như thế nào hàng phục các ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Bi Không thân hình hơi động, chủ động đón nhận đánh tới người gầy. Hắn nhìn ra được, cái này người gầy thực lực tuy bị cưỡng ép tăng lên, nhưng kỹ xảo chiến đấu thô lậu, ý thức điên cuồng, so với Liêu Diên lại càng dễ đối phó. Trước giải quyết một cái, lại tập trung tinh lực đối phó cái kia càng khó chơi hơn yêu nữ. Một bên khác, Vạn Thượng Lâu lại không có tham dự chiến đấu dự định. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lưới đen bên trên những cái kia bị mối ăn đốt đi ra lớn nhỏ lỗ thủng, nhất là cái kia lớn nhất, đủ để cho người xuyên qua lỗ thủng, trong mắt lóe ra xúc động cùng đội vàng hào quang. Đường ra, đường ra mở ra. Vạn Thượng Lâu âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn cũng hỉ, chỉ cần lao ra, rời khỏi cái này bị tà vật bao phủ địa phương quỷ quái, đến khu vực rộng rãi, những cái này quỷ đồ vật không hẳn còn có thể vây cô ta. Hắn suy nghĩ quay nhanh, nhanh chóng phán đoán lấy tình thế, không, không thể điều chiến. Những quái vật này lực lượng rõ ràng bắt nguồn từ trương này tà lưới. Cùng bọn hắn tại nơi này hao tổn xuống dưới, chờ cái kia mối hiệu quả đi qua, lưới đen khôi phục, hoặc là bọn hắn lực lượng lần nữa tăng cường, chúng ta liền thật thành cá trong chậu. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ không xa nằm trên mặt đất, hấp hối, còn đang nỗ lực dãy rủa đứng dậy ba cái kia vạn vật tự hòa thượng trẻ tuổi. Vừa mới cuồng bạo đối vanh dư ba, để cái này ba cái vốn là bị thương không nhẹ trẻ tuổi hòa thượng thương càng thêm thương, giờ phút này liền đứng lên đều khó khăn. Vạn Thượng Lâu một cái bước xa vào tới, cũng không thể nhìn cái gì quan uy thể thống, ngồi xổm người xuống liền bắt đầu thô bạo lục xem bọn hắn mang theo người hầu bao cùng bao phục, một bên tìm kiếm một bên vội vàng gầm nhẹ, "Mới đây, vừa mới loại kia đặc chế mới, nhanh, lại lấy ra, càng nhiều càng tốt. Thừa dịp hiện tại lỗ hổng bất còn, lại thêm bung một chút, triệt để hủy đi cái này quỷ lưới." Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, ba cái hòa thượng trẻ tuổi đi lý chung, loại trừ đơn giản một chút thay đi giặt quần áo, lương khô, kinh văn cùng thuốc bộ chữa thương bên ngoài, cũng lại tìm không thấy nửa hạt loại kia bóng ánh đặc chế mới ăn. Một cái thương thế hơi nhẹ hòa thượng nhìn xem Vạn Thượng Lâu lo lắng cuồng loạn răng rấp, khó khăn lắc đầu, âm thanh suy yếu, "Không, không còn. Pháp thể mới luyện chế không dễ. Chúng ta chỉ đem những cái kia." Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tất cả pháp thể mới đều sử dụng xong, mà đối cái này lưới đen cũng không có tạo thành hữu hiệu chí mạng thương tổn, vẹn vẹn chỉ là để nó có một chút tổn hại mà thôi. Vạn Thượng Lâu nghe vậy, như bị sét đánh, "Cái gì? Không còn?" Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt nháy mắt bị nổi giận cùng vẻ tuyệt vọng bao trùm. Hắn một phát bắt được hòa thượng kia vào áo, cơ hồ là gầm hét lên, "Không còn. Các ngươi đám này xuẩn hòa thượng, đi ra hàng yêu phù ma, liền cơ bản nhất kiểm chế pháp khí đều không cần đủ. Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Vẫn là đặc biệt tới hại chết bản quan. Thật là hung trướng. Hại chết ta. Hại chết ta a." Hắn đẩy ra hòa thượng, lồng ngực kịch liệt lên xuống, sắc mặt tái xanh. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng lưới đen bên trên những cái kia lỗ thủng, giờ phút này có thể nhìn thấy, lỗ thủng giáp danh những cái kia không bị hạt muối nhiễm sợi tơ màu đen, chính như cùng nắm giữ sinh mệnh xúc tu, chậm rãi nhưng kiên định hướng về lỗ thủng trung tâm lan tràn, xen lẫn, tính toán lần nữa bổ khuyết lỗ hổng. Tuy là tốc độ bởi vì xuất lại hạt muối ảnh hưởng mà chậm chạp, nhưng chiếu xu thế này xuống dưới, không bao lâu, lớn nhất cái kia lỗ thủng cũng sẽ bị lần nữa phong bế. Thời gian không nhiều lắm. Trong mắt Vạn Thượng Lâu cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cực đoan ích kỷ ngoan lệ cùng quyết định. Bản quan người mang hoàng mệnh, còn muốn chiêu an yến sơn khấu, làm triều đình bình định một phương. Tuyệt không thể. Tuyệt không có khả năng chết tại loại này dơ bẩn ô uế địa phương quỷ quái. Hắn đột nhiên vừa cắn răng, thân hình đống nhiên hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, không tiếp tục để ý ngay tại kịch chiến Bi Không cùng người gầy, cũng không để ý tới nữa trên mặt đất rên rỉ phiên tử cùng hòa còn, đem toàn thân công lực đều dốc vào trong hai chân cùng khinh công trong thân pháp, hướng về lưới đen bên trên cái kia lớn nhất lỗ thủng điện xạ mà đi. Chương 783, người vây xem, 3, chương 783, người vây xem, 3, tốc độ nhanh đến trong không khí kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hắn tính toán đánh đến cực kỳ tinh, tuy là cùng Bi không liên thủ, phần thắng chính xác rất lớn. Nhưng nơi đây quá mức quỷ dị, cái kia lưới đen, còn có Liêu Diên cùng người gầy loại này không người không bị trạng thái, đều để nội tâm hắn chỗ sâu dâng lên một cỗ càng ngày càng mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy, càng kinh khủng hơn nữa, càng những thứ không biết ẩn giấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể bạo phát. Cùng tại nơi này bước lên không biết to lớn nguy hiểm khẩu chiến, không bằng thừa dịp hiện tại lỗ hổng vẫn còn, dựa vào chính mình chắc tuyệt kinh công vượt lên trước chạy trốn. Chỉ cần ra đến bên ngoài rộng lớn thiên địa, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, tự nhiên trời cao biển rộng. Về phần Bi không cùng những người còn lại, chỉ có thể trách chính bọn hắn số mệnh không tốt, hoặc là làm quan gia chạy trốn tranh thủ chút thời gian a. Dùng bạn thượng lâu khinh công tạo nghệ, 10 trượng khoảng cách trước mắt là tới. Lập tức đạo kia lớn nhất lỗ thủng ngay tại trước mắt, ánh trăng xuyên thấu qua lỗ thủng tung xuống, bên ngoài tự do hoang dã khí tức hình như đã phả vào mặt. Vạn thượng lâu, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, đang cùng người gây chiến đấu, nhưng thủy trung phân ra một chút tâm thần quan tâm toàn cục Bi không, thoáng nhìn một màn này, khi đến râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này tập sự xưởng đại đương đầu, vừa mới còn luôn miệng muốn liên thủ kháng địch, trong nháy mắt cũng không chút nào do dự bỏ xuống tất cả người một mình thoát thân. Bi không chính mình khinh công bình bình, lại bị giống như phong hổ người gầy kéo chặt lấy, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạn thượng lâu gần thoát khốn, trong lòng lại gấp lại giận. Nhưng mà có người so hắn phản ứng càng nhanh. Tại sai, trốn chỗ nào? Một tiếng tràn ngập khắc cốt cửu hận rít lên vang lên. Bóng dáng Liêu Diên giống như quỷ mị, dùng nhanh hơn bạn thượng lâu một đường tốc độ, đột nhiên ngăn ở cái kia lớn nhất lỗ thủng phía trước. Nàng cái kia bao quanh sợi tơ màu đen nằm đấm, mang theo thê lương tiếng xé gió cùng nồng đậm âm hàn tà khí, không chút lưu tình hướng về mặt bạn thượng lâu đánh tới. Vạn thượng lâu mắt thấy là phải thành công đào thoát, lại bị Liêu Diên nửa đường giết ra ngăn lại, trong lòng cuồng hỉ nháy mắt hóa thành nổi giận cùng sợ hãi. Hắn biết rõ Liêu Diên giờ khắc này ở tà lực cùng bá vương tá giáp công gia chỉ xuống đáng sợ, căn bản không dám đón đỡ cái này ôm hận một kích. Lan đi! Vạn thượng lâu quát chói hai một tiếng, trong lúc đội ba thân hình tại không trùng cưỡng ép lắp một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi quyền phong. Đồng thời song trưởng liên trụ, mấy đạo âm nhu lại ác độc trưởng kình như là rắn độc xuất động, đánh út về phía Liêu Diên quanh thân bộ phận quan trọng, tính toán bước lui nàng, làm chính mình lần nữa sáng tạo cơ hội. Nhưng chính là như vậy một trì hoãn, hắn thoát đi thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Liêu Diên như là giỏi trong xương, thân hình linh động kỳ dị, quyền trưởng đàn sen, thế công như thủy triều, đem hắn một mực cuốn ở lỗ thủng miệng phụ cận, để hắn căn bản là không có cách thông dong xuyên qua cái kia ngay tại chậm chậm thu nhỏ lỗ thủng. Biến cố bất thình lình, để bạn thượng lâu vừa sợ vừa giận, một bên chật vật hóa giải Liêu Diên càng ngày càng cuồng bạo thế công, một bên hồn hển địa phá miệng mắng to, yêu nữ, nghịch tặc, ngươi hôm nay như vậy làm nhục bản quan, ngăn ta sinh lộ, ngươi cho bản quan nhớ kỹ, nếu là để bản quan chạy thoát, sau này tất vận dụng tập sự xưởng hết thể lực lượng, đem ngươi cái này nghịch tặc cựu tộc toàn bộ đào ra, để nhà ngươi triệt để tuyệt hậu, vĩnh viễn không siêu sinh. Vạn thượng lâu tiếng mắng ác độc vô cùng, tràn ngập quyền thế người ngạo mạn cùng tàn nhẫn. Nhưng mà hắn dạng này uy hiếp, lại như là một cái nung đỏ cái hàn, mạnh mẽ nóng tại Liêu Diên đấy lòng xấu nhất, đau nhất khối kia trên vết sẹo. Liêu Diên thế công đột nhiên biến đến càng điên cuồng, càng liều lĩnh. Nàng cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, phản phất có ngọn lửa màu đen muốn phun ra ngoài. Tập sự xưởng cầu quan, tài sai, nhanh bước. Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn hận ý mà bật mèo, khàn giọng, ta cửu tộc, người nhà của ta, sớm tại nhiều năm trước, liền bị các ngươi tập sự xưởng như hại tàn sát hầu như không còn. Nàng một quyền đánh văng ra vạn thượng lâu trường ảnh, lớn tiếng rít lên, ta Liêu Diên tại cái này lập thệ, chỉ cần ta có một hơi tại, nhất định phải các ngươi tập sự xưởng nợ máu trả máu, nhất định phải vương cần cái kia lão yêm cầu trả giá thật lớn. Ta muốn các ngươi cả nhà diệt sạch, một tên cũng không để lại. Vạn thượng lâu nghe nói như thế, tại quyết liệt giao thủ khe hở, trong đầu như là điện quang thạch hỏa hiện lên một chút lâu năm bản án cũ tin tức, kết hợp với Liêu Diên võ công nội tình, đối tập sự xưởng cùng vương cần thời khắc đó xương cửu hận, một cái cơ hồ bị quên danh tự cùng một tràng gió tanh mưa máu, đột nhiên hiện lên náo hải. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, khó trách, khó trách người võ công như vậy quen mắt, mang theo trong quân chém giết cương liệt dũng mãnh, lại có bá vương tá giáp công loại này kỳ công. Bản quan biết, ngươi là năm đó Liêu gia quân phản địch phía sau, Liêu gia Dương Nghiệt. Xác nhận Liêu Diên thân phận, vạn thượng lâu chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại như là tìm được phát tiết nộ hỏa lối ra, trên mặt vẻ dữ tợn cảm động, tốt, nguyên lai là phản quân phía sau, kéo dài hơi tàn cá lọt lưới, khó trách như vậy cựu thị triều đình, cựu thị sừng công. Hôm nay bản quan coi như liều lên đầu này mà giả, cũng muốn đem ngươi cái này cuối cùng dư nghiệt chu sát nơi này, để ngươi Liêu gia triệt để theo trên đời này biến mất, thân phận bị triệt để bạch trần, trong lòng Liêu Diên cuối cùng một chút cố kỵ cũng đã biến mất, còn lại chỉ có ngập trời hận ý cùng đồng quy vu tận dứt khoát. Nàng thế công càng mạnh, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng cách đánh, đem vạn thượng lâu bức đến liên tục lui lại, nàng cần treo sợi tóc. Nhưng mà tại kịch liệt như thế trong chém giết, Liêu Diên khỏe mắt quét nhìn, lại không tự chủ được hướng lấy hậu viện thông hướng cửa đại sảnh phương hướng, cực nhanh nhìn lướt qua. Cái nhìn này để trong lòng nàng hơi kinh hãi, thế công đều không khỏi đến chậm nửa phần. Đôi kia cha con không gặp, nàng rõ ràng nhớ, tại Bi không cùng nàng lần đầu tiên đối quyền xuất hiện to lớn bạo tạc sau, đôi kia cha con còn tại cửa hậu viện phụ cận, bị phụ thân nàng bao che. Thế nào trong nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi. Là tránh về trong đại sảnh đi ư? Trong lòng Liễu Diên nháy mắt dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, đã có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận, lại có mấy phần thở dài bất đắc dĩ. Thật là không rõ a. Hiện tại lưới đen bị mối ăn xua tán ra nhiều như vậy lỗ thủng, tuy là đang chậm rãi chữa trị, nhưng vẫn là chạy trốn tốt nhất, cũng khả năng là cơ hội duy nhất. Tránh về cái kia bị hắc tuyến tràn ngập, tựa như lồng giam đại sảnh, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chờ lưới đen triệt để khôi phục, hoặc là dưới đất đổ vật triệt để bạo phát, đại sảnh chỉ sẽ so hậu viện nguy hiểm hơn, càng tuyệt vọng hơn. Nàng cũng không muốn thương tổn vô tội, nhất là cái ánh mắt kia trong suốt lại mang theo giá tính quật cường tiểu nữ hài. Còn có cái kia khả năng cùng Thanh Ý Liễu lâu có liên hệ phụ thân. Nội tâm nàng chỗ sâu, nhưng thật ra là hy vọng bọn họ có thể thừa cơ đào tẩu. Nàng thậm chí dự định, nếu như bọn hắn thử nghiệm theo lỗ thủng thoát đi, mình sẽ ở không làm cho La Bân cùng Đào An chú ý dưới tình huống, trong bóng tôi giúp bọn hắn một chút, ngăn trở khả năng đánh tới hạt tuyến. Chương 783, người vây xem, 4, chương 783, người vây xem, 4, giúp bọn hắn chạy thoát. Nhưng bọn hắn lúc này, dĩ nhiên bởi vì sợ hãi, lựa chọn ẩn nút. Cái này không thể nghi ngờ bỏ qua cuối cùng chạy trốn cơ hội. Có lẽ, đây quả thật là số mạng của bọn hắn. Trong lòng Liễu Diên lướt qua một chút bi thương bất đắc dĩ. Chính nàng đã thân ở địa ngục, buồn đủ ham sâu, vô pháp quay đầu, lại nào có dư lực đi cứu vãn người khác vận mệnh. Huyết hải trước mắt thâm cửu, sau lưng bị dị tà vật, đều để nàng vô pháp hao tốn sức lực hắn nhìn. Nàng cương ép đè xuống trong lòng tơ kia tạp niệm, đen kịt hai con ngươi lần nữa gắt gao khóa chặt vạn thượng lâu, đem có hận ý, thống khổ, tuyệt vọng đều hóa thành càng cuồng bạo công kích. Cùng lúc đó, gia điếm đại sảnh, Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc đúng là tại nơi này. Cùng hậu viện cái kia tu la sát trường cảnh tượng khác biệt, đại sảnh giờ phút này lộ ra dị thường yên tĩnh. Trên mặt đất bừa bộn một mảnh, sụp đổ quầy hàng, vỡ vụn bàn ghế, tán lạc tạp vật. Trong không khí tràn ngập mùi đất vị, nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng cô kia ở khắp mọi nơi, nguồn gốc từ hắc tuyến âm lãnh hủ khí. Lương Tiến đứng tại chỗ, thân hình rắn giỏi, trên mặt chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên bộ kia kỳ dị tị diện. Trên mặt nạ cái kia độc nhãn hoa văn, giờ phút này đang tản phát ra yếu ớt, khó mà hình dung hào quang, con ngươi vị trí phảng phất tại chậm chậm chuyển động, lộ ra một cỗ thấy rõ hư ảo, nhìn trộm chân thực lạnh nhạt. Hắn hơi cúi đầu, mặt nạ tầm mắt xuyên thấu dưới chân thô ráp sàn nhà bằng gỗ, nện tâm đất, trực tiếp nhìn hướng ẩn dấu ở sâu dưới lòng đất cái không gian kia, cái kia phía trước hắn liền phát giác được tầng hầm. Tại tị diện cung cấp đặc thù trong tầm mắt, hết thảy đều rõ ràng hiện ra, rõ ràng rành mạch. Trong tầng hầm ngầm, cái kia dùng hoàng thổ thô ráp đắp lên mà thành, hình như mộ mã tế đàn, giờ phút này đang tản phát ra nồng đậm, chẳng lành ám sát hào quang. Tế đàn đỉnh, song song trưng bày ba cái cổ lão thanh đồng nghiễn. Nghiễn bên trong, đựng đầy sền sệt như dầu hỏa, nhưng lại tại không ngừng chậm chạp nhúc nhích chất lỏng màu đen. Mà cấu thành bao phủ toàn bộ giá điếm trương kia to lớn lưới đen vô số sợi tơ màu đen, nó ngọn nguồn chính là cái này ba nghiễn màu đen dịch nhuận. Đến không hết sợi tơ như là thực vật sợi rễ, lại như quái vật xúc tu, theo dịch nhuận bên trong dọc theo người ra ngoài, xuyên thấu tầng hầm nóc hầm, tiếp đó giống như mạng nhện hướng lên, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, phân trì, vậy, cuối cùng tạo thành trên mặt đất cái kia làm người tuyệt vọng lao tù màu đen. Quả nhiên, hết thảy tà dị căn nguyên đều ở nơi này. Trong lòng Lương Tiến hiểu ra, lúc trước hắn còn kỳ quái những cái này hắc tuyến phản phất tự nhiên sinh ra, quần quần không dứt. Hiện tại rốt cuộc tìm được đáp án. Nhưng mà, ánh mắt của hắn rất nhanh bị tế đàn bên cạnh một thân ảnh hấp dẫn. Là cái kia đầu bếp. Hắn chính giữa dùng một loại vô cùng thành kính, thậm chí có thể nói là cuồng nhiệt tư thế, hai đầu gối quỳ rạp xuống tế đàn phía trước, thân thể cơ hồ trọn vẹn nằm rạp trên mặt đất. Miệng của hắn không ngừng khép mở lấy, như là tại cầu trúc đồng dạng. Mà bên cạnh hắn, trong thổ nhưỡng, bất ngờ cắm một chôi to lớn, vết máu loang lổ dao chặt xương. Thân đao dày nặng, lưỡi tại u ám kia sáng phía dưới lóe ra hàn quang, chôi đao bị mài đến bóng loáng, hiển nhiên thường xuyên sử dụng. Mặc kệ hắn đang làm gì, chuẩn bị làm cái gì, Lương Tiến ánh mắt lạnh giá, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhìn tới, đến ngăn cản hắn. Chỉ bất quá, Lương Tiến nghĩ đến nơi này, tầm mắt nhất chuyển, nhìn hướng ra điếm bên ngoài. Hắn năng lực nhìn xuyên tường, lập tức đụng phải trở ngại cực lớn. Là những cái kia cấu thành lưới đen sợi tơ màu đen. Bọn chúng không chỉ tồn tại ở thế giới vật chất, hình như còn ẩn chứa nào đó lực lượng kỳ lạ trận, có khả năng nghiêm trọng ấy nhiều thậm chí ngăn chặn tị diện năng lực nhìn xuyên tường. Lương Tiến cảm giác chính mình tầm mắt như là lâm vào xiển xệch, tràn ngập trở lực vũ bùn, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu thật mỏng tầng một, muốn nhìn rõ lưới đen bên ngoài tình hình, biến đến mức dị thường gian nan. Loại tình huống này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Táng Long lĩnh cái kia sâu không lường được lòng đất cung điện, Hạ Long hạp cái kia cất giấu thần quy dưới đất hang đá, đều từng để hắn năng lực nhìn xuyên tường mất đi hiệu lực. Những địa phương kia đều dính đến nào đó siêu việt phàm tục, tồn tại cổ xưa mà cường đại hoặc lực lượng. Chẳng lẽ những cái này sợi tơ màu đen cùng Táng Long lĩnh, Hạ Long hạp dưới đất những vật kia tồn tại liên hệ nào đó? Trong lòng Lương Tiến nháy mắt dâng lên cái này kinh người suy đoán. Nếu thật là dạng này, vậy cái này nhìn như không đáng chú ý ra điểm cùng nó sau lưng tổ chức, chỗ mưu đồ đồ vật, e rằng viễn siêu tưởng tượng. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư lúc, phía trên đại sảnh bao phủ màu đen lưới lớn, đột nhiên phát sinh một trận ba động kỳ dị. Chỉ thấy cấu thành đại sảnh đỉnh lưới đen sợi tơ, như là tiếp vào nào đó mệnh lệnh, bắt đầu chậm rãi hướng về hậu viện phương hướng di chuyển, thu hẹp. Bọn chúng theo nguyên bản chặt chẽ xen lẫn trạng thái biến đến thưa thớt, giữa lẫn nhau khe hở càng lúc càng lớn, thậm chí tại vài chỗ xuất hiện lớn chừng quả đấm khe hở. Lương Tiến lập tức hiểu được, đây là hậu viện những cái kia bị pháp thể mối ăn mòn ra lỗ thủng, ngay tại bị lưới đen bản thân lực lượng ưu tiên chữa trị cùng bổ huyết. làm điều động tài liệu cái khác đối lập thứ yếu khu vực hạt tuyến, liền bị tạm thời rút đi, dẫn đến nơi này mạng lưới biến đến yếu kém. Mà cái này một yếu kém đối với Lương Tiến Tị diện tầm nhìn tới nói, cũng là cơ hội. Những nắm tay kia kích thước khe hở, như cùng ở tại thật dày màn che bên trên chọc mở lỗ thủng mắt. Lương Tiến tầm mắt lập tức nắm lấy cơ hội, như là linh hoạt dòng nước, theo những cái này trong khe hở chui ra ngoài, đột phá lưới đen quấy nhiễu tầng. Tầm mắt của hắn, nháy mắt rộng rãi, nhìn về phía giá điếm bên ngoài, phía kia bị ánh trăng bao phủ hoàng giá quân đạo. Mới đầu, hắn chỉ là theo bản năng thoáng nhìn, cũng không chờ mong có thể thấy cái gì. Cuối cùng đêm hôm khuya khoắt, giá ngoại hoang vu, loại trừ bọn hắn những cái này bị nhốt người, nơi nào còn sẽ có người ngoài. Nhưng mà, liền là cái này trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại để hắn dưới mặt nạ lông mày, đột nhiên trọn cao. Trên quân đạo, khoảng cách giá điếm khoảng 20 trượng có hơn, hai thất tuấn mã, hai tên kỵ thủ, đang lặng lặng đứng lặng tại nơi đó. Như là hai tôn lạnh giá pho tượng, yên lặng nhìn chăm chú lên bên này như địa ngục cảnh tượng. Càng làm cho trong lòng Lương Tiến chấn động chính là, làm hắn tị diện tầm mắt đảo qua hai người kia lúc, trong đó tên kia mang theo rủ xuống sợi mũ rộng vành váy xanh biết nữ tử, thì như hướng về hắn cái phương hướng này, nghiêng nghiêng đầu, phản phất cảm ứng được cái gì, mà tị diện phản hồi về tới khí tức nhận biết, càng làm cho Lương Tiến con người hơi co lại. Lúc này, bên ngoài lại có thể có người. A, vẫn là hai người cao thủ. Ta vậy mới xem xét, bọn hắn liền có cảm ứng. Bên trong một cái, thế mà còn là nhị phẩm võ giả. Lương Tiến thu về ánh mắt, tị diện phía dưới khoe miệng lại chậm chậm khơi gợi lên một chút ý vị thâm trường đường cong. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh chỉ có bên cạnh nắm thật chặt hắn góc áo, đồng dạng căng thẳng để phòng Tiểu Ngọc có khả năng nghe được. Cái này nho nhỏ ra điếm, tối nay ngược lại đủ náo nhiệt. Tam phẩm võ giả thành thú bị nuốt, nhị phẩm cao thủ ở ngoại vi xem. Tối nay nơi này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Tiểu Ngọc ngẩng mặt nhỏ, nhìn xem trên mặt phụ thân bộ kia kỳ dị mặt nạ cùng mặt nạ sau cặp kia biến đến đặc biệt tĩnh mịch mắt. Tuy là nghe không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm giác được trong giọng nói phụ thân phần kia không những không sợ, ngược lại mơ hồ lộ ra hào hứng giật giảo. Nàng tay nhỏ nắm chặt bên hông đoàn đao chôi đao, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng thay đổi đến càng sắc bén. Vô luận tiếp xuống muốn đối mặt cái gì, cha tại, nàng liền không sợ. Chương 784, kinh ngục kiếp, 1, chương 784, kinh ngục kiếp, 1, tại Tiểu Ngọc trong ánh mắt, Lương Tiến chậm chậm lấy xuống trên mặt tị diện. Lương Tiến tiện tay đem mặt nạ thu hồi, cất bước hướng đi đại sảnh phiến kia bị lưới đen đóng chặt hoàn toàn đại môn, nhìn xem lưới đen bên trên vô số bà mèo, xen lẫn hạt tuyến. Lương Tiến tại khoảng cách mặt này, lưới đen khoảng 3 bước địa phương xa dừng lại, hắn tâm niệm vừa động, theo thanh đạo cụ bên trong lấy ra một cái thô ráp hạt tròn rõ ràng dùng ăn muối. Hắn không do dự, cổ tay rung lên, đem thanh này muối ăn hướng về trước mặt sợi tơ màu đen lưới tắt tới. Sàn sạt, trắng tinh hạt muối như là tuyết mịn, bay là tả rơi vào những cái kia ngọ nghệ sợi tơ màu đen bên trên. Dị biến lập tức phát sinh. Nguyên bản chân nhắn chặt chẽ mạng lưới mặt ngoài, xuất hiện một mảnh rõ ràng, bất quy tắc lom xuống cùng nhiễu loạn. Phu cận sợi tơ cũng nhận ảnh hưởng, nhộn nhịp né tránh, làm cho khu vực này mắt lưới tạm thời biến lớn một chút. Nhưng mà, hiệu quả cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ thấy là mặt lưới đen đột nhiên một trận cao tần rung động, như là chấn động rất xuống giọt nước ra thú, càng đem bám vào tại phía trên dùng ngăn hạt muối đại bộ phận đều chấn động rất xuống, rì rào rơi trên mặt đất. Mà bị hạt muối ngắn ngủi tiếp xúc qua những cái kia sợi tơ màu đen, sáng bóng trạch chính xác cảm đạm một chút, thậm chí có vẻ hơi khô hành, mất đi bộ phận sức sống. Nhưng chúng nó cũng không như gặp được bị không loại kia pháp thể muối lúc dạng kia bị ăn mòn cắt ra hoặc triệt để héo rút, đồng thời rất nhanh lại tại xung quanh sợi tơ nhúc nhích dẫn dắt xuống, khôi phục vị trí cũ cùng sen lẫn trạng thái. Lương Tiến đem tất cả những thứ này biến hóa rất nhỏ thu hết vào mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ hào quang lấp lóe. Có chút phản ứng, có thể gây nên bài xích cùng nhẹ nhàng ức chế, nhưng hiệu quả có hạn, kém xa những hòa thượng kia mang theo đặc chế pháp thể muối. Nhìn tới, kiềm chế loại này tà dị đồ vật, vật tầm thường, khó mà lay động hắn căn cơ. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến sắc bén, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Như thế, đến thử xem cái này a. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lương Tiến ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, trên đầu ngón tay không có dấu hiệu nào nhảy đến một đám thật nhỏ, lại vô cùng nóng ánh chói mắt màu lam điện mang. Cái kia điện mang phát ra nhỏ bé lại rõ ràng đùng đùng thanh âm, chính là nguồn gốc từ lôi kích quả thần lực. Lương Tiến biết rõ, lôi kích quả thần lực không phải tầm thường, đối rất nhiều thần lực hình như có tự nhiên áp chế hiệu quả. Trước mắt cái này lưới đen âm tà quỷ quệt, vừa vặn dùng tới thí nghiệm. Cổ tay hắn dương nhẹ, đầu ngón tay cái kia trụm hồ quang màu xanh lam như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, phút chốc bắn ra, tinh chuẩn ra tại trước mặt cái kia tấm bong lớn màu đen trung tâm vị trí. Suy, lặc. Hồ quang màu xanh lam cùng sợi tơ màu đen tiếp xúc ngay mắt, bộc phát ra so trước đó hạt muối tiếp xúc lúc kịch liệt gấp trăm lần phản ứng. Làm mặt ngăn chặn đại môn lưới đen, phản phất bị một cỗ vô hình cự lực mạnh mẽ va chạm, đột nhiên hướng bên trong lõm xuống, lập tức lại dùng đánh trúng điểm làm trung tâm, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, tầng tầng lớp lớp gợn sóng bộ dáng ba động hướng về bốn phương tám hướng kịch liệt quyết tán ra. Sợi tơ màu đen điên cuồng bật mèo, run rẩy, hai bên xé rách, phát ra một loại gần như gào thét tê tê âm thanh. Kinh người hơn chính là, bị hồ quang màu xanh lam trực tiếp đánh trúng cái kia một mảnh nhỏ khu vực, tất cả sợi tơ màu đen như là gặp được thiên địch khắc tinh, nháy mắt biến đến cháy đen, khô héo, mất đi hoạt tính, đồng thời chủ động hướng bốn phía thu hẹp, tránh lui. Bất quá ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp, khu vực này dĩ nhiên tạo thành một cái giáp danh rõ ràng, tạm thời không có bất kỳ hạt tuyến có can đảm đến gần hình tròn lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài ánh trăng lạnh lẽo cùng hoang dã đường nét. Tuy là lỗ thủng không lớn, lưới đen địa phương khác còn tại núp ních tính toán bổ huyết, thế nhưng chút sợi tơ tại đến gần lỗ thủng giáp danh lúc, rõ ràng biểu hiện ra một loại sợ hãi cùng chần chờ bổ khuyết tốc độ chậm chạp nên nhiều. Lương Tiến nhìn thấy một màn này, một mực trầm ổn như đầm sâu trong đôi mắt, cuối cùng lướt qua một chút như chút được gánh nặng thoải mái, cùng càng thêm kiên định tự tin. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng hắn đại định, phản phất một khối đè ở trong lòng cự thạch bị rời đi, đã tìm được kiểm chế phương pháp, cái này cái gọi là thiên la địa võng liền cũng lại khốn không được chúng ta. Nắm giữ chương này lớn nhất át chủ bài, trong lòng Lương Tiến lập tức thông dong rất nhiều. Hắn không còn nóng lòng lưới rách mà ra, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía hậu viện phương hướng, nghiêng tai lắng nghe. Ầm ầm. Vành. Hậu viện truyền đến chiến đấu nổ mạnh vẫn như cũ mãnh liệt, cuồng bạo năng lượng ba động giống như là thủy triều từng đợt đánh tới, chấn đến toàn bộ đại sảnh đều tại run nhẹ nhẹ. Cho thấy hậu viện chiến đấu chính giữa tiến vào gay cấn. Nhưng mà, tình hình chiến đấu hình như lâm vào nào đó giằng co. Lương Tiến có thể cảm giác được, vì không cùng bạn thượng lâu tuy là cường đại, lại không thể nhanh chóng áp chế đối phương, ngược lại bởi vì hai bên nghi kỵ, vô pháp chân chính đồng tâm hiệp lực, mà bị Liêu Diên cùng người gầy mượn lưới đen quỷ dị lực lượng gắt gao ngăn chặn. Nhìn tới, chỉ là chính bọn hắn, cái này xuất diễn xương đến hừng đông cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, càng bức không ra tất cả bí mật. Như thế, liền để ta tới cấp cho bọn hắn thêm điểm nguyên liệu, thêm đem lửa, để màn này kịch càng đặc sắc chút ta. Ánh mắt của hắn lần nữa trở xuống dưới chân. Thông qua thị diện hắn sớm đã xem thấu dưới sàn nhà cũng không hát tuyến gia cố, đây cũng là hắn có thể nhìn thấu đến tầng hầm nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Lương Tiến không chần chờ nữa. Hắn hơi hơi cúi lưng, chân phải chậm chậm nâng lên, tiếp đó đột nhiên đặt xuống. Oành! Một tiếng nặng nề đến phảng phất tới từ chỗ sâu trong lòng đất nổ mạnh, đột nhiên dùng chân phải của hắn làm trung tâm nổ tung. Một cước này cũng không phải là đơn giản giẫm đạp, mà là ngưng tụ Lương Tiến tinh thuần nội lực cùng thân thể cường hãn lực lượng bạo phát. Bàn chân rơi xuống ngay mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất sóng chấn động, như là gợn nước dùng hắn làm trung tâm cấp tốc khuyết tán ra tới. Giang rắc giang rắc. Kiên cố đắp đất mặt đất, như là bị trọng truy đánh nát lưu ly, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện dày đặc, sâu không thấy đáy khủng bố vết nước. Những cái này vết nước cũng không phải là bất động, mà là như là nắm giữ sinh mệnh, điên cuồng hướng lấy đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh lan tràn, phân liệt, càng sâu. Theo sát lấy, ầm ầm long. Thiên băng địa liệt sụp xuống phát sinh. Dùng Lương Tiến chỗ chạm chỗ làm trung tâm, toàn bộ đại sảnh mặt đất đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Phảng phất dưới đất có một cái to lớn chỗ trống mở ra tham lam miệng lớn, đem trên mặt đất hết thảy vô tình thôn vệ. Nguyên bản trong đại sảnh tán lạc tạp vật, phá toái bàn ghế, sụp đổ quầy hàng, tính cả những cái kia mới vừa từ hậu viện khủng bố trong dư âm dãy rủa lấy bò vào tới, ý đồ tìm kiếm cuối cùng nơi ẩn nút phiên tử cùng hòa thượng trẻ tuổi nhóm, vào giờ khắc này toàn bộ mất đi chống đỡ, tại hoảng sợ đủ loại thét lên cùng tiếng kêu thảm bên trong, theo lấy sụp đổ đất đá khối gỗ, như là phía dưới sủi cảo hướng về phía dưới bóng tối vô tận thâm viên rơi xuống. A, cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Sụp, toàn bộ sụp. Bụi bằng ngập trời mà lên, như là dày nặng màu vàng xám màn che, nháy mắt che lấp vùng trời đại sảnh hết thảy. Như vậy đột nhiên xuất hiện, quy mô kinh người biến đổi lớn, nháy mắt kinh động đến trong hậu viện liều mạng tranh đấu tất cả người. Và anh đang cùng người gầy đối banh một trưởng bị không, cùng vừa mới hiểm hiểm tránh đi Liễu Diên một cái sát chiêu vạn thượng lâu, gần như đồng thời đột nhiên thu chiêu lùi lại, nhanh chóng lưng tựa lưng tập hợp một chỗ. Trên mặt hai người đều viết đầy kinh nghi cùng kinh hãi, đồng loạt quay đầu nhìn về đại sảnh phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm vạn thượng lâu khàn giọng, dưới sân vết thương bởi vì vừa mới quyết liệt động tác lần nữa rớm máu. Vi không sắc mặt nghiêm trọng, hắn mơ hồ phát giác được một cỗ càng thêm thâm trầm, càng giữ dằn lực lượng ba động theo dưới đất truyền đến. Hắn quát khẽ nói, dưới đất có biến, tuyệt không phải chúng ta giao thủ gây nên. Cẩn thận. Chương 784, kinh ngục kiếp 2. Chương 784, kinh ngục kiếp 2. Một bên khác Liêu Diên cùng người gầy cũng đồng dạng bị bất thình lình sụp xuống nổ mạnh kinh đến thế công dừng một chút. Liêu Diên cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc, nàng cùng người gầy La Bân trao đổi một ánh mắt. Còn không tới thời điểm, thiên địa thế nào động thủ trước? Trong lòng Liêu Diên ý niệm quay nhanh, một cỗ dự cảm bất tường lặng yên sinh sôi. Người gầy La Bân thì gãi gãi đầu, trên mặt điên cuồng hơi lùi, thay vào đó là một chút mờ mịt cùng bản năng bất an. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, biến hóa càng kinh người hơn theo nhau mà tới. Cái kia trải rộng bốn phía, cấu thành vách tường, nóc nhà, thậm chí duy trì giá điểm cơ bản kết cấu tất cả sợi tơ màu đen, vào giờ khắc này cùng nhau sinh ra dị động. Phía trước, những sợi tơ này tuy là quỷ dị nhúc đích, nhưng trên đại thể còn duy trì lấy phong ốc kết cấu hình thái, đem giá điểm bao khỏa tại bên trong. Mà giờ khắc này, bọn chúng phảng phất theo trong ngủ mê bị triệt để bừng tỉnh, lại như là tiếp vào một cái nào đó trung cực mệnh lệnh, không còn thỏa mãn với đóng vai chống đỡ nhân vật. Tốc tốc tốc. Xoạt lạp. Làm người tê cả da đầu dậy đặt tiếng ma sát cùng dạn nước âm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ thấy tất cả sợi tơ màu đen, vô luận là trong vách tường, phòng lương bên trong, dưới mặt đất, tất cả đều như là sống lại màu đen cự mãng, đột nhiên theo bọn nó ẩn nút vật dẫn bên trong tránh thoát, rút ra, phóng lên tận trời. Chống đỡ lấy nóc nhà sợi tơ rút ra, vốn là lung lay sắp đổ nóc nhà nháy mắt triệt để sụp đổ. Cấu thành vách tường khung xương sợi tơ thu về, gạch một vách tường như là cắt bảo ẩm vàng sụp đổ. Toàn bộ gia điểm, tại cái này vô số sợi tơ màu đen bức ra rời đi nháy mắt, liền giống bị rút đi khung xương cùng huyết quản cự nhân, triệt để mất đi tất cả chống đỡ, tại đinh thai nhức óc trong tiếng nổ vang, hóa thành một đống cấp tốc rơi xuống phế tích. Gạch đá, vật liệu gỗ, mảnh ngói, bụi đất, như là thác nước chút xuống, mà tất cả phóng lên tận trời sợi tơ màu đen cũng không tán đi, ngược lại ở giữa không trung dùng điên cuồng hơn tốc độ xoay lẫn, hội tụ, xoay quanh. Bọn chúng không còn hạn chế tại gia điểm nguyên bản phạm vi, mà là hướng về bốn phía quyết trường, hai bên liên kết, cuối cùng tạo thành một trường so trước đó to lớn gấp mấy lần, đúng nghĩa thiên la địa võng. Trường này lưới lớn như là một cái móc ngược, không ngừng nhúc nhích thu hẹp màu đen chèn lớn, đem nguyên bản dã điếm chỗ tồn tại khu vực, tính cả phụ cận mấy chục trượng hoang dã, cùng nhau một mực bao phủ tại bên trong. Ánh trăng bị triệt để ngăn cách, chỉ có sợi tơ giữa khe sót lại ánh sáng nhạt, chiếu sáng lấy phía dưới một mảnh hỗn độn phế tích cùng kinh hoàng thất thố mọi người. Dã điếm đã không còn tồn tại, lưu lại chỉ có cảnh tượng đổ nát, phá toái gia cụ, cùng trung tâm cái kia bất ngờ xuất hiện, bụi mù chưa trọn vẹn tan hết hố to. Cho tới giờ khắc này, Vi Không, Vạn Thượng Lâu bọn người mới kinh hãi xem rõ ràng, nguyên lai những cái kia quỷ dị hắc tuyến mọn mọn cũng không phải là công trình kiến trúc bản thân, mà là chôn sâu tại đất ngai này phía dưới. Bọn chúng như là vô số theo địa ngục rũi ra xúc tu, xuyên thấu tầng đất, tạo thành cái này vây nốt hết thể lồng giam. Bụi mù chậm chậm rơi xuống. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại đại sảnh vị trí sụp đổ tạo thành cái rãnh to kia trung tâm. Chỉ thấy đáy hố, một mảnh hỗn độn gạch đá khối gỗ bên trong, một cái mập mạp lại dị thường thân ảnh khôi ngô, chính giữa trầm rãi, mang theo một loại nặng nề mà bạo ngược khí thế, đứng lên. Là cái kia đầu bếp. Trong tay hắn, nắm chặt một chôi to lớn vô cùng, lưỡi lóe ra hàn quang dày nặng dao chặt xương. Trên thân đao nhiễm lấy lâu năm tháng dài màu nâu đen vết bẩn, tàn mát ra nồng đậm huyết tinh cùng sát khí. Hắn thân thể mập mạp đứng ở trên phế tích, phảng phất một tòa nhục sơn, thế nhưng song hơi hơi phếu hồng, nhãn cầu bên trên bò đầy dữ tợn máu đỏ tươi mắt, lại lộ ra một loại làm người sợ hãi điên cuồng cùng hung lệ. Tại bên chân của hắn, cái kia từ đống đất vàng xây đơn sơ tế đàn đã bị sụp xuống gạch đá nền hủy, ba cái thanh đồng nghiễn ngã lệch tại một bên, nội bộ trống rỗng. Hiển nhiên, nguyên bản dự trữ trong đó, xem như hắc tuyến ngọn nguồn màu đen chất lỏng sền sệt, đã toàn bộ biến thành giờ phút này bao phủ thiên địa trương này cùng bộ lưới lớn. Đầu bếp ánh mắt như là lạnh giá dao cạo, đầu tiên quét qua Liễu Diên cùng người gầy. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào đồng bạn tình nghĩa, chỉ có trần trụi thất vọng cùng xem thường. Hai cái phế vật. Đầu bếp âm thanh khàn giọng mà to lệ, như là sa thạch ma sát, tại yên tĩnh trên phế tích lộ ra đặc biệt chói tai. Phân cho các ngươi nhiều như vậy thánh thân lực lượng, liền mấy đầu từ bên ngoài đến tạp ngư đều chậm chạp cầm không xuống, kéo dài thời gian, hại đến tế đàn bị hủy, trong nghi thức đoạn. Thực sự là thành sự không có, bại sự có dư. Hắn môi nói một chữ, trên mình bạo ngược khí tức liền dày đặc một phần, nhãn cầu bên trong máu đỏ tơ cũng giống như càng nhiều, càng dày đặc, cơ hồ muốn đem toàn bộ tròng trắng mắt nhuộm đỏ. Cố kia hung hãn khí thế, để cách đó không xa Vạn Thượng Lâu đều cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía. Thế nào? Còn có một cái yêu nhân. Vạn Thượng Lâu nghẹn ngào kêu sợ hãi, trên mặt huyết sắc rút hết. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình một mực đến nay bất an bắt nguồn từ nơi nào. Nguyên lai cái này dã điếm bên trong còn cất giấu dạng này một cái nhìn lên càng nguy hiểm nhân vật. Đào An đối Vạn Thượng Lâu kêu sợ hãi mắt điếc hai ngờ, hoặc là nói hắn căn bản không để ý những cái này tạp ngư phản ứng. Ánh mắt của hắn lần nữa trở lại Liễu Diên cùng La Bân trên mình, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp, phảng phất dã thú gào thét. Đã các ngươi như vậy vô dụng, lãng phí thánh lực, như thế còn không bằng đem có sức mạnh đều trả lại tại ta. Thứ ta tới đúc thành hoàn chỉnh thánh thân, thu được vô thượng vĩ lực. Lời còn chưa dứt, Đào An đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người cuồng hống. Hống. Theo lấy tiếng này cuồng hống, bao phủ bốn phía to lớn màu đen lưới lớn, phản phất nhận lấy trực tiếp nhất triệu hoán, đột nhiên kịch liệt địa chấn run lên. Vô số cấu thành lưới lớn sợi tơ màu đen, cùng nhau phát ra cộng minh khét đều. Ngay sau đó, kinh người một màn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản tiếp nối tại Liễu Diên cùng người gầy La Bân thể nội, làm bọn hắn cung cấp lực lượng sợi tơ màu đen, như là tiếp vào quân vương mệnh lệnh, đột nhiên theo bọn hắn sau cổ, xương sống các bộ vị chủ động rút ra. Những sợi tơ này rút ra lúc, mang ra từng tia từng dòng xương mù màu đen, Liễu Diên cùng La Bân đồng thời phát ra thống khổ kêu rên, thân thể kịch liệt run rẩy. Theo lấy hắc tuyến rút ra, Liễu Diên cặp kia đen như mực đôi mắt, màu sắc nhanh chóng rút đi, khôi phục nguyên bản tròng trắng mắt cùng con ngươi, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cực độ suy yếu cùng mờ mịt. Gò má nàng, cái cổ dưới làn da những cái kia du tẩu hoa văn màu đen cũng nhanh chóng biến mất. Người gầy cái kia từ hắc tuyến tạo thành tân thủ cũng như hòa tan tượng sắp tán loạn, lần nữa biến thành vô số tơ mỏng rút đi. Trên thân hai người cái kia nguyên bản bành trướng mãnh liệt, đạt tới tam phẩm cảnh giới tà dị khí tức, như là quả cầu da xì hơi cấp tốc rơi xuống, tiêu tán. Trong nháy mắt, bọn hắn liền biến trở về nguyên bản tu vi cấp độ. Đồng thời bởi vì lực lượng bị cưỡng ép rút đi mang tới phản vệ cùng tiêu hao, hai người như là bị rút khô tất cả tinh khí thần, triệt để sủi lơ tại trên phế tích, cả ngón tay đều khó mà động đậy một thoáng, sắc mặt sạm úa, hấp hối, phản phất vừa mới trải qua một tràng sinh tử bệnh nặng. Mà theo trong cơ thể của bọn hắn rút ra tất cả sợi tơ màu đen, cùng theo lưới lớn các nơi hội tụ đến, càng tràn đầy sợi tơ màu đen dòng thác, như là trăm sông đổ về một biển, phát ra sắc bén tiếng xé gió, điên cuồng mà dâng tới trong hầm đảo ăn. Dây đặc khiến người ta ghê răng đâm xuyên âm hưởng đến. Hàng trăm hàng ngàn căn, thậm chí nhiều hơn sợi tơ màu đen, như là sắc bén nhất cứng cỏi cương châm, theo Đào An dưới chân mặt đất đâm ra, theo phía sau lưng hắn, hai vai, sau cổ thậm chí đầu hai bên, hung ác đâm vào thân thể của hắn. Những sợi tơ này cũng không lưu lại tại bên ngoài thân, mà là thật sâu chui vào làn da của hắn, bắp thịt, khung xương, nội tạng. Cùng hắn toàn bộ thân hình tiến hành tầng sâu nhất dung hợp cùng dẫn vào. Chương 784, kinh mục kiếp 3, chương 784, kinh mục kiếp 3, a a a. Đào An phát ra một tiếng hỗn hợp có cực hạn thống khổ cùng vô biên mừng như điên gào thét. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, nâng cao. Vốn là mập mạp hình thể biến đến càng khôi ngô kinh người, bắp thịt như là thổi hơi bí lên, đem trên mình vải thô quần áo chống quá chặt chẽ tăng lên, cơ hồ muốn xé rách. Làn da mặt ngoài bắt đầu hiện ra cùng những cái kia sợi tơ màu đen đồng nguyên, không ngừng bặm mẻo ám sắc hoa văn. Mà trên người hắn khí tức càng lại như là ngồi lên hỏa tiễn, điên cuồng tiêu thăng. Tam phẩm sơ kỳ, tam phẩm trung kỳ, tam phẩm đỉnh phong. Khí tức tăng vọt không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, hướng về một cái khiến Bi Không cùng Vạn Thượng Lâu đều cảm thấy ngạt thở run rẩy cảnh giới cao hơn đánh tới. Đào An đôi mắt đã hoàn toàn bị màu đen tràn ngập, nhìn không tới nửa điểm tròng trắng mắt. Hắn cùng thiếu, vung vẩy trong tay chuôi kia hình như cũng mơ hồ nổi lên hắc quang dao chặt xương, sắc ý như là thực chất đũ băng, từ ta tới chính tay đổ tể các ngươi những cái này không biết trời cao đất rộng tạp thoái. Hắn cùng luôn chưa triệt để hô lên. Một cái yên lặng đến gần như thanh âm lạnh lùng, không có dấu hiệu nào, tại Đào An sau lưng rất gần khoảng cách, vang lên. Vì sao? Thanh âm kia dừng một chút, hình như mang theo một chút nhàn nhạt nghi hoặc, lại như là nào đó sớm đã tích xúc bất mãn. Các ngươi đều là thói quen coi nhẹ ta đây. Cái thanh âm này vang lên ngay mắt, Đào An như là bị một thùng nước đá từ đầu dội đến chân, vành trướng khí thế cũng vì đó trì trệ. Vô Biên cuồng hỉ nháy mắt bị cực hạn kinh hãi thay thế. Hắn cũng không phải là không có cảnh giới. Cảm giác của hắn một mực tập trung vào Bi Không cùng Vạn Thượng Lâu hai cái này uy hiếp lớn nhất. Hắn tự tin, tại cái này thánh lực quan chú, nhận biết được cường hóa đến cực hạn trạng thái, không ai có thể lặng yên không một tiếng động gần sát sau lưng hắn gần như thế khoảng cách mà không bị hắn phát giác. Thế nhưng, cái thanh âm này, người này, là lúc nào? Làm sao làm được? Nguy cơ rất chí mạng cảm giác giống như rắn độc cắn xé lấy trái tim của hắn. Đào An thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng cầu sinh cùng thô bạo hung tính điều khiển hắn, dùng đời này tốc độ nhanh nhất, đột nhiên vận chuyển hắn cái kia đã dị thường thân thể cao lớn. Đồng thời trong tay chuôi kia nặng nề dao chặt xương, mang theo thê lương tiếng xé gió cùng chặt đứt hết thể ngôn lệ, hướng về sau lưng phương hướng âm thanh chuyển tới, toàn lực nghiêng bổ mà xuống. Một đao kia, đủ để đem tinh thiết đều chém làm hai đoạn. Nhưng mà, tại hắn quay đầu phát động công kích cùng một cái mắt, ánh mắt của hắn không thể tránh khỏi đụng phải một đôi mắt. Một đôi yên lặng làm cho người khác trái tim băng giá mắt. Lương Tiến chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức đứng ở sau lưng hắn không đủ một chỗ, phản phất một mực liền đứng ở nơi đó, chỉ là chưa bao giờ bị người trông thấy. Ánh mắt hai người tại không trung giao hội. Đào An nhìn thấy, là trong mắt Lương Tiến bỗng nhiên bạo phát dày đặc hàn mang. Hàn mang kia cũng không phải là hư ảo, mà là hóa thành hai đạo như có thực chất lạnh giá kiếm quang, xuôi theo giao hội tầm mắt, không trở ngại chút nào, hung hăng đâm vào Đào An cặp kia đôi mắt đỏ tươi chỗ sâu. Ách. Đào An chỉ cảm thấy đến hai mắt đau đớn một hồi, lập tức là sâu tận xương thủy, đông kết linh hồn băng hàn. Cái kia hàn ý là như vậy bá đạo, như vậy nảy bén, xuôi theo thần kinh thị giác sông thẳng đại não, nháy mắt đông triệt ý thức của hắn. Ngay sau đó, hàn ý xuôi theo chạy xiết huyết dịch, điên cuồng lan tràn hướng toàn thân. Mắt lạnh, trong lòng lạnh, huyết dịch lạnh, toàn thân đều nháy mắt bị cái này khủng bố cực hàn chỗ gần triệt đông kết. Hắn bung ra dao chặt xương, cứng đờ đứng tại không trung. Hắn bành trướng thân thể, duy trì một cái bà mèo công kích tư thế, lại cũng không cách nào động đậy một chút. Làn da mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết ra tầng một thật dày, có ánh long lanh hàn sương, đồng thời cấp tốc thêm dày ngưng kết. Bất quá ngắn ngủi thời gian một hơi thở, đầu bếp tính cả trong tay hắn chuôi kia to lớn dao chặt xương đã biến thành một tôn nhân hình tượng băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vành, 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 bảy tiếng nặng nề mà ăn cướp, phản phất thịt đông nổ tung trầm đủ. Từ tôn này giữ tợn nhân hình tượng băng đầu đống nhiên bắn ra. Đầu bếp Đào An cái kia ngưng kết lấy kinh hãi cùng cuồng nộ to lớn trên đầu, đôi mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng, bảy chỗ khiếu huyệt, tại cùng một giây đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Không có trong dự đoán nhiệt huyết phun tung tóe khốc liệt cảnh tượng. Bắn ra mà ra, là vô số hỗn tạp đỏ sẩm bụi băng cùng xám trắng nao đông cứng rắn mảnh vỡ. Bọn chúng vẽ ra trên không trung ngắn ngủi đường vòng cùng, đinh đinh đang đang tán lạc ở chung quanh lạnh giá trên phế tích. Đầu nội bộ đã bị triệt để đông kết, vỡ nát, chỉ còn dư lại một bộ trống rỗng mà quái đản vỏ băng. Lương Tiến đứng yên tại chỗ, trong mắt cái kia phun ra nuốt vào muốn ra thấu xương hàn quang, giờ phút này mới giống như thủy triều chậm chậm thu lại, hướng đầm sâu yên lặng. Vừa mới cái kia thoáng nhìn ở giữa chỗ chút xuống, chính là thánh tâm quyết chứa đựng khoáng thế hiếm thấy kỹ năng, kinh khủng kiếp. Thiên hạ võ giả cùng tận một đời, đại bộ phận nóng đội tại quyền trường cương mãnh, đao kiếm lăng lệ, nội tức kéo dài. Bọn hắn đem hai mắt coi là quan sát sơ hở cửa chắn, lại hiếm người nghĩ đến, cái này phiến cửa chắn bản thân cũng có thể hóa thành xuyên thủng tâm phòng, đông kết thân thể tuyệt thế hung khí. Lương Tiến hành tẩu tới bây giờ, ngoại trừ lanh đú cái kia quỷ quyệt khó lường huyễn đồng nhiếp hồn thuật từng hiện ra xem qua con mắt phi phạm lực lượng bên ngoài, lại không gặp người thứ hai đem đôi mắt tu luyện đến nỗi cái này khó bề tưởng tượng tình huống. Đối địch giao đấu, cao thủ tranh chấp, thắng bại nơi nơi treo ở một đường. Nếu có thể dùng đôi mắt gánh chịu vô thượng ý chí cùng lạnh thấu xương sắc ý, tại trong chớp mắt đâm thẳng đối thủ tâm thần yếu kém nhất, như thế không cần quyền cước cộng lại, chiến cuộc liền đã định đỉnh. Thánh tâm quyết bên trong kinh mục kiếp chính là như vậy đem hai mắt rèn luyện làm vô thượng lợi nhận khủng bố pháp môn. Chiêu này có thể nói lấy mạnh nhất yếu, nháy mắt thanh tràng vô thượng hành hạ người mới thần kỹ. Đối cảnh giới thấp hơn bản thân, tâm trí không kiên định, chiến ý tan rã thế hệ, hiệu quả càng kinh người. Một khi cùng Lương Tiến ẩn chứa kinh mục kiếp lực lượng ánh mắt giáp nhau, kẻ yếu ngay tại chỗ tâm thần băng liệt, thất khiếu bạo vong, cho dù cường giả cũng khó tránh khỏi bị đông thành tự băng. Có thể nói chừng ai ai chết, chỉ có cảnh giới không kém gì bản thân, lại chiến ý tâm trí vô cùng kiên định thế hệ mới có thể ngăn cản. Lương Tiến từng tại Cựu Không vô giới huyền diệu cảnh giới bên trong, tận mắt nhìn thấy cái kia thần bí trung niên áo vàng thi triển cái này kỹ năng. Lúc ấy, loại trừ đúng quy cách làm hắn địch thủ ba người kia có thể dùng vô thượng tâm cảnh chống lại bên ngoài, còn lại quan chiến cao thủ, sẽ bị cái kia hở hững ánh mắt đảo qua, đều trong khoảnh khắc hoặc bạo thể mà chết, hoặc hóa thành tự băng, hình thần câu diện. Nó uy nó thế, in dấu thật sâu ấn tại Lương Tiến võ đạo trong nhận thức biết. Xem sau trận chiến ấy, Lương Tiến tu hành Thánh Tâm Quyết tốc độ tiến triển cực nhanh, hôm nay vừa vặn đem mới nhất nắm giữ kinh mục kiếp lấy ra đến sử dụng. Hiệu quả, quả nhiên không để Lương Tiến thất vọng. Ngay sau đó, đầu bếp cũ kia mất đi tất cả sinh cơ cùng chống đỡ to lớn băng phong thân thể, như là bị đẩy ngã băng đúc tự tượng, đập ầm ầm tại lạnh giá vừa bộn trên mặt đất. Vành, một tiếng vang trầm nổ tung. Tại va chạm nháy mắt, tôn này nhân hình tượng băng như là bị trọng truy gõ lưu ly tác phẩm nghệ thuật, nháy mắt vỡ toang thành một đống mảnh vỡ. Bắn tóe bốn phía, lăn xuống bụi trần. Một vị vừa mới cướp lấy tràn đầy tà lực, khí thế hùng hổ muốn chúa tể toàn trường, đồ sát mọi người cao thủ thậm chí còn chưa kịp hoàn chỉnh bày ra hắn phần kia lực lượng làm người ta sợ hãi, liền tại cái này vô thanh vô tức, nhưng lại lăng lệ tuyệt luân một trường phía dưới, nên đón như vậy bất ngờ mà triệt để trung yên. Giữa sân, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 785, ta có thể nói cho ngươi, một, chương 785, ta có thể nói cho ngươi, một, quan đạo, gió đêm lạnh thấu xương. Nam kỵ thủ cùng nữ kỵ thủ ngang nhau mà đứng, như là hai tôn yên lặng pho tượng, chỉ có tọa kỵ thỉnh thoảng bất an đạp động chân, bào đến khô hanh bụi đất. Nam kỵ thủ trước tiên đánh vỡ yên lặng, âm thanh xuyên thấu qua khăn che mặt, mang theo một chút tận lực điều chỉnh qua thoải mái, thần sứ đại nhân, ngài nhìn, mới vừa đi qua một khắc đồng hồ tả hữu, bên trong cái kia kinh thiên động địa động tĩnh, hình như đã triệt để lắng lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, xác nhận lại không quyết liệt khí kình nổ đùng cùng gầm thét truyền đến, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch, như là phong bạo sau đó phế tích. Nhìn tới, thắng bại đã phân, hết thảy đều kết thúc. Đại nhân liệu sự như thần, vua cá cược này là thuộc hạ thua, thua đến tâm phục khẩu phục. Trong giọng nói của hắn mang theo vừa đúng tân bút cùng nhận thua thản nhiên. Nữ kỵ thủ váy xanh biết như trong bóng đêm u lan, khăn che mặt nhẹ rủ xuống, che khuất nàng tất cả biểu tình. Chỉ có cái kia thanh lãnh như băng tuyền âm thanh, để lộ ra nội tâm nàng không có chút nào gợn sóng chắc chắn, trong dự liệu, không cần kinh ngạc. Nếu ngay cả còn con này, nàng phân tích chưa nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Phía trước ngoài trăm trượng, chương kia bao phủ giá điếm quỷ dị lưới lớn, không có dấu hiệu nào sinh ra kỳ biến. Ầm ầm, chỉ thấy nguyên bản vẫn đại thể duy trì lấy giá điếm đường nét, như là một cái cổng kềnh màu đen kiện phòng lưới lớn, đột nhiên theo mặt đất rút lên. Vô số cấu thành mạng lưới sợi tơ màu đen phát ra sắc bén tê mình, như là ước vạn đầu bị hoảng sợ màu đen gián độc, điên cuồng hướng lấy bầu trời tăng nhanh, xoắn, khuyết trương. Nguyên bản hạn chế tại giá điếm phạm vi mạng lưới, vào giờ khắc này mạnh mẽ không gì sánh được hướng bốn phía hoang dã khuyết tán, lan tràn. Trong nháy mắt, một chương so trước đó khổng lồ gấp mấy lần, đúng nghĩa màn trời bỗng nhiên thành hình. Nó không còn chỉ là bao trùm, mà là như là một cái móc ngược xuống to lớn màu đen trên bát, đem khu vực này tính cả nó phía dưới tất cả tồn tại, gắt gao đội lên đáy chén. Ánh trăng bị triệt để ngăn cách, chỉ có thể ở cái kia không ngừng nhúc nhích, tăng dày chén trên vách, chiếu ra vặn vẹo ảm đạm ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, theo cái kia đen chén chỗ sâu, mơ hồ truyền đến một tiếng của bạo, thống khổ nhưng lại tràn ngập nào đó vặn vẹo khoái ý cuồng hống, xuyên thấu dày dày sợi tơ bình chứng, mơ hồ nhưng lại rõ ràng truyền vào hai người trong hai, chính là đầu bếp tâm thanh. Nam kỵ thủ trên mặt thoải mái nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng kinh nghi cùng bất an. Hắn theo bản năng siết chặt dây cương, tọa kỵ hình như cảm nhận được chủ nhân tâm tình, bất an phỉ mũi ra một hơi. Cái này, làm sao lại đi đến thánh thần quy nguyên bước này? Nam kỵ thủ trong thanh âm mang theo khó có thể tin, đào án ba người bọn hắn, chẳng lẽ gặp được liền hội tụ ba phần thánh lực đều khó mà nhanh chóng bắt lại kẻ khó chơi? Nơi đó đầu, rốt cuộc cất giấu người thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn hình như ý thức đến chính mình nghi ngờ thần sứ lúc trước phán đoán, cấp bách im tiếng, có chút thấp thỏm liếc nhìn bên cạnh váy xanh biết thân ảnh. Nữ kỵ thủ trầm mặc, dưới khăn che mặt không thấy do nét mặt của nàng, nhưng xung quanh không khí phảng phất tại nàng yên lặng cái này mới hơi ở giữa, đông nhiên hạ thấp nhiệt độ. Nàng vừa rồi câu kia nếu ngay cả còn con này, khẳng định giờ phút này bị trước mắt cái này viễn siêu mong chờ biến cố, cứ thế mà chặn lại trở về. Cá cược không thể nghi ngờ là thua, không những không thể như nàng sở liệu, tại ba khắc đồng hồ bên trong nhìn thấy cá lớn tôm nhỏ bị tiêu hóa sạch sẽ, ngược lại nàng bộ hạ nô công bị buộc đến không thể không sớm, lại là dùng kịch liệt như thế phương thức, cưỡng ép hấp thu tất cả thần dẫn đoạn khu lực lượng, tính toán làm đánh cược lần cuối tình huống. Cái này không khác nào tại nàng vị này cao cao tại thượng thần sứ trước mặt, bị hiện thực mạnh mẽ tắt một cái bạc hai. Phần kia khống chế hết thảy thông dòng, xuất hiện một chút vết nứt. Ngắn ngủi, làm người đè nén trầm mặt xuống, nữ kỵ thủ cuối cùng mở miệng lần nữa. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại tựa hồ như nhiều tầng một băng phong tức giận, cùng một loại cưỡng ép đem thế cục kéo về khống chế chắc chắn, thử thánh thân quy nguyên mặc dù so dự tính sớm chút, quá trình cũng thô ráp, nhưng kết quả không có bản chất thay đổi. Nàng phảng phất tại thuyết phục chính mình, cũng giống là tại hướng thuộc hạ cường điệu, Đào An Tư chất mặc dù không bằng Liễu Diên, nhưng tâm tính ngoan lệ tham lam, cùng thánh lực độ phù hợp ngược lại càng cao. Dùng cái kia cắt thần dẫn đoạn khu tích xúc nhiều năm lực lượng, toàn bộ quán chú vào hắn một người thân thể. Đầy đủ đem hắn cái kia lục phẩm nội tình, cưỡng ép đẩy thăng tới. Nhị phẩm chi cảnh. Nhị phẩm. Nam kỵ thủ nghe vậy, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng cùng kính sợ hào quang. Đây chính là chân chính sừng sững tại võ đạo sơn đỉnh tốc độ, phóng nhãn toàn bộ đại càn thiên hạ, cũng đủ để khai tông lập phái, xưng bá một phương cường giả tuyệt thế. Tại Trường Châu loại này biên cương địa phương, càng là gần như vô địch tồn tại. Nữ kỵ thủ khăn che mặt khẽ nhếch, hình như lần nữa tìm về phần kia bao trùm chúng sinh tự tin. Không tệ, nhị phẩm. Mặc dù là dùng tà pháp cưỡng ép tăng lên, cảnh giới phù phiếm, hậu hoạn vô hạn, nhưng trong thời gian ngắn bạo phát chiến lực, tuyệt không phải bình thường tam phẩm có thể so sánh với. Bản sứ còn không tin. Nữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ ngạ mạn, tại cái này rừng núi hoang vắng, tại cái này nho nhỏ Trường Châu, tối nay còn có thể nhảy ra một cái có thể chính diện chống lại, thậm chí đánh bại nhị phẩm võ giả tồn tại. phảng phất là để ấn chứng lời của nàng. Bù bù, một cỗ cuồng bạo hỗn loạn tràn ngập âm tà băng lãnh khí tức khủng bố bị áp, đột nhiên theo cái kia móc ngược đen chén bên trong mãnh liệt mà ra. Cho dù cách lấy hơn 10 trượng khoảng cách, cái kia uy áp vẫn như cũ rõ ràng phả vào mặt, để trên quan đạo hai người hít thở cứng lại, ngồi xuống tuấn mã càng là hoảng sợ đứng thẳng người lên, phát ra bất an tê minh. Nam kỵ thủ cấp bách khống chế ở ngựa, cảm thụ được cái kia liên tục tăng lên, giống như là núi lửa phun trào khí tức, trên mặt xúc động đến nổi lên hồng quang, là Đào An. Quả nhiên là hắn. Hắn tại hấp thu tất cả thánh lực. Khí tức tại tăng gọn. Ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm. Chơi ạ, tam phẩm đỉnh phong. Còn tại tăng thêm, liền muốn đột phá. Nhị phẩm, liền muốn bước vào nhị phẩm. Nữ kỵ thủ dù chưa lời nói, nhưng dưới khăn che mặt khỏe môi hình như cũng khơi gợi lên một chút lạnh giá độ cong. Hết thảy, cuối cùng vẫn là muốn trở lại nàng dự liệu trên quỹ đạo. Chỉ cần Đào An bước vào nhị phẩm, dù cho chỉ là tạm thời, phù phiếm nhị phẩm, cũng đủ để nghiền ép trong lưới hết thảy phản kháng, đem tối nay tất cả biết được bí mật người triệt để xóa đi. Nàng cơ hồ đã ở trong lòng phát họa ra một màn kế tiếp, lưới đen băng tán, Đào An như là ma thần sừng sững tại trên phế tích, dưới chân là khắp nơi thi hải. Tiếp đó, nàng sẽ đích thân xuất thủ, thu về thần dẫn đoạt khu. Công trạng vẫn là nàng. Nhưng mà ngay tại cô kia khí tức cuồng bạo nhảy lên tới cực hạn, mắt thấy là phải xông phá một cái nào đó vô hình thành lũy, bước vào cái kia khiến tại trận hai người đều tâm thần đong đưa nhị phẩm lĩnh vực máy mắt. Chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 2, chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 2, tựa như một cái bị kéo đến cực hạn, gần phát ra tối cường âm thanh dây đàn. Bang, chặt đứt. Không phải chậm chạp biến mất, không phải quyết liệt đối kháng sau suy kiệt, là không có dấu hiệu nào, gọn gàng mà linh hoạt, triệt triệt để gián đoạn. Biến mất. Phía trước một cái chớp mắt, cái kia như là hồng hoang hung thú thức tỉnh đáng sợ khí tức còn lấp đầy thiên địa, làm người linh hồn run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất có một cái vô hình cự thủ tự nhiên sắc qua, đem bố khí tức kia tính cả nó tồn tại bản thân, trực tiếp theo bên trong vùng không gian này triệt để lao. Sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Phản phất vừa mới cái kia kinh thiên động địa khí tức tăng gọn, cái kia gần sinh ra nhị phẩm bị áp, đều chỉ là một tràng ảo giác. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nam nữ kỵ thủ cơ hồ trong cùng một lúc la thất thanh. Trong thanh âm tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng không thể nào hiểu được hoảng sợ. Nam kỵ thủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ kỵ thủ, trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng sợ hãi, thần sứ đại nhân. Cái này, khí tức sao lại thế? Đột nhiên không còn. Hắn hiểu Đào An, cái kia tham lam lỗ mãng đầu bếp, căn bản không có loại này tình tế khống chế khí tức, nháy mắt thu lại vô tung bản sự. Nhất là tại cương ép thu nạp khổng lồ như thế tà lực, cơ hồ mất lý trí bất ngoặt, hắn càng giống một cái không ngừng tiết lộ năng lượng phá thủng, làm sao có khả năng đem khí tức thu phóng tự nhiên. Giải thích duy nhất, lạnh giá mà tăng cốc, khí tức hoàn toàn biến mất, chỉ mang ý nghĩa khí tức mà nguồn. Chôn bụi. Đào An mà lại là tại hắn khí tức trèo lên tới tam phẩm đỉnh phong, gần đột phá đỉnh phong thời khắc, bị người dùng một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, trong nháy mắt miêu sát. Cái kết luận này để cho hai người đồng thời hít sâu một hơi, một cỗ hàn ý theo xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Miêu sát một cái tam phẩm đỉnh phong võ giả, cho dù cái này tam phẩm đỉnh phong là cưỡng ép tăng lên, căn cơ phù phiếm, thế nhưng cũng là thực sự cao thủ. Muốn thực lực cỡ nào, như thế nào thủ đoạn mới có thể làm đến như vậy hời hợt, như vậy xét đánh không kịp bưng thai triệt để diệt sát. Nam kỵ thủ theo bản năng đem ánh mắt kinh sợ nhìn về phía bên cạnh nắm giữ chân chính nhị phẩm cảnh giới thần sứ đại nhân, phảng phất muốn từ nàng nơi đó đạt được xác nhận hoặc phủ định. Nhưng mà dưới khăn che mặt, nữ kỵ thủ trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng so nam kỵ thủ rõ ràng hơn điều này có ý vị gì? Nàng tự tin có thể đánh bại giết chết tam phẩm đỉnh phong Đào An, nhưng muốn nói đến trước mắt biểu sát, nhất là tại đối phương lực lượng trèo lên tới đỉnh điểm, đề phòng tâm tối cường thời khắc, nàng tự hỏi không làm được, tuyệt đối không thể. Một cỗ trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng kiên kỵ, thay thế lúc trước ngạo mạn cùng tự tin. Cao thủ. Nữ kỵ thủ âm thanh biến đến mức dị thường trầm thấp, nghiêm túc, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, trong lưới. Cất giấu một cái chúng ta chọn vẹn ngoài dự liệu. Cao thủ đáng sợ. Nam kỵ thủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem khả năng mục tiêu tại trong đầu qua một lần lại một lần. Vạn vật tự, tập sự sưởng, thế lực khắp nơi. Cuối cùng, một cái gần nhất tại nội bộ tổ chức bị liên tiếp đề cập, thần bí khó lường, lại vừa đúng ngay tại Trường Châu hoạt động, thậm chí cùng bọn hắn mục tiêu có chỗ xung đột danh tự, giống như quỷ mị nổi lên trong lòng. Cái tên này để hắn cổ họng phát khô, khó khăn phun ra hai chữ, chẳng lẽ là đạo thánh. Đạo thánh hai chữ vừa ra, váy xanh biết thần sứ thân thể mềm mại mấy không thể xét hơi chấn động một chút. Cái tên này gần nhất tại nội bộ tổ chức trong tình báo phân lượng càng ngày càng nặng. Lần trước hắn tổ chức trận kia truy tìm thần dẫn hành động, thiếu chút nữa phá hoại tổ chức tại một địa phương khác bố trí, đưa tới tổ chức cảnh giác cùng bất mãn. Bây giờ tiếng gió lại nổi, truyền ngôn đạo thánh lại tại trong bóng tối tập kết nhân thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào thần dẫn manh mối. Đây không thể nghi ngờ là cùng tổ chức sự nghiệp to lớn sinh ra trực tiếp nhất xung đột. Nếu thật là hắn trong bóng tối xuất thủ, đảo loạn tối nay cái bẫy. Như thế hết thể dị thường tựa hồ cũng có giải thích. Cái kia xuất quỷ nhập thần phong cách hành sự, cái kia thực lực sâu không lường được, đôi kia thần dẫn liên quan sự vật cố chấp, tất cả đều đối được. Phóng nhãn bây giờ Trường Châu, có thực lực, có động cơ, lại có thể làm được tình trạng như thế, loại trừ vị kia thần bí đạo thánh còn có thể là ai? Một cỗ hỗn hợp có phẫn nộ, kiên kỵ cùng một tia không dễ dàng phát giác tâm tình sợ hãi, tại nữ kỵ thủ trái tim quật quật. Nàng vốn cho là chỉ là một lần đơn giản thu hồi nhiệm vụ, không nghĩ tới lại khả năng câu ra đầu này giấu ở chỗ tối, ý đồ không rõ hung mãnh cá lớn. Đi. Không có chút gì do dự, nữ kỵ thủ đột nhiên lôi kéo dây cương, dưới hông tuấn mã phát ra một tiếng hí dài, tại chỗ điều chuyển phương hướng. Quyết định của nàng quả quyết đến gần như lãnh khốc. Nam kỵ thủ tuy là sớm có dự cảm, nhưng vẫn nhịn không được đội la lên, thần sứ đại nhân, cái kia thần dẫn đoạt khu, chúng ta chưa thu về. Nữ kỵ thủ cắt ngang hắn, âm thanh băng lãnh như sắt, không còn kịp rồi. Nàng quay đầu cuối cùng nhìn một chút xa xa cái kia bắt đầu kịch liệt lung lay, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ màu đen lưới lớn, trong mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng cùng hận ý, có đạo thánh tại cái này nhìn chằm chằm, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đoạt khu, sợ là thu không đi. Nàng ngữ tốc cực nhanh, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết định, đạo thánh khinh công độc bộ thiên hạ, thừa dịp hắn hiện tại còn bị cản trở, chưa thoát thân, chúng ta nhất định cần lập tức rời khỏi. Chỉ hoan nữa chốc lát, chờ hắn giải quyết xong dấu vết, rảnh tay. Chúng ta muốn đi đều đi không? Nói xong, nàng không tiếp tục để ý nam kỵ thủ phản ứng, tay ngọc vung lên roi ngựa, mạnh mẽ một roi quất vào đùi ngựa bên trên. Giá! Tuấn mã bị đau, phát ra một tiếng cuồng bạo tê minh, muốn vó tung bay, như là như mũi tên rời cùng hướng về cùng dã điếm tương phản sâu trong bóng tối chạy như điên. Vó ngựa nện ở cứng rắn trên quan đạo, phát ra gấp rút như nhịp trống trầm đục, bắn lên một đường bụi mù. Nam kỵ thủ thấy thế, nào dám lại có nửa phần chần chờ. Cuối cùng nhìn một chút phiến kia phảng phất dựng dục khủng bố lưới đen khu vực, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, thôi động tọa kỵ, liều mạng hướng về thần sứ biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền bị nồng đậm màn đêm thôn vệ, chỉ để lại trên quan đạo dần dần tiêu tán dấu móng cùng bụi trần, chứng minh bọn hắn từng tại cái này ngắn ngủi lưu lại. Lưới lớn bên trong, ra điếm trên phế tích, làm đầu bếp hóa thành tượng băng, tiếp đó bạo liệt nát bấy máy mắt, thời gian phảng phất đọc lại. Tất cả người sống sót, vô luận là bi không cùng bạn được lâu, vẫn là liễu diên cùng người gầy, hoặc là những cái kia may mắn còn sống, trốn ở phế tích xó xỉnh run lẩy bẩy phiên tử cùng hòa thượng trẻ tuổi. Chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 3, chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 3, tất cả mọi người đại não, đều vào thời khắc ấy lâm vào trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn thấy gì? Cái kia một giây trước còn khí tức ngập trời, thân thể bành trướng, như là ma thần hàng thế gần đột phá đến khó dùng tưởng tượng cảnh giới đâu biết. Làm sao lại tại cùng cái kia trung niên mặt đen nam tử liếc nhau một cái phía sau? Liền biến thành một chỗ vụ băng mảnh vỡ. Không có kinh thiên động địa đối hoành, không có hoa mắt chiêu thức trao đổi, thậm chí không có cảm giác được mãnh liệt bực nào nội lực ba động. Chỉ là một chút, định sinh tử. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học của bọn hắn nhận thức, lật đổ bọn hắn đối cao thủ quyết đấu tưởng tượng. Quỷ dị, thần bí, khủng bố. Lương Tiến cái kia nhìn như bình bình không có gì lạ kinh mục tiếp nó nguyên lý huyền ảo, há lại những cái này chưa từng chạm đến thiên cấp võ học người có thể hiểu được. Trừ phi bọn hắn tự thể nghiệm trong ánh mắt kia ẩn chứa đông kết thần hồn, băng liệt tâm phách khủng bố ý chí, bằng không vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đầu bếp đào an tại điểm cuối của sinh mệnh một cái chớp mắt, rốt cuộc tao ngộ như thế nào vô pháp nói rõ đại khủng bố. Nhưng cho dù xem không hiểu, cố kia bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng run rẩy, lại rõ ràng truyền lại cho tại trận mỗi người. Mọi ánh mắt không tự chủ được, mang theo khó nói lên lời sợ hãi cùng tìm tòi nghiên cứu, cùng nhau tập trung tại cái kia từ đầu đến cuối đều lộ ra quá phận yên lặng trung niên mặt đen nam tử, Lương Tiến trên mình. Hắn là ai? Cái nghi vấn này, như là lạnh giá gián độc, chui vào đáy lòng của mỗi người. Phía trước, hắn bị coi là một cái mang theo hại tử phổ thông khách trọ, một cái cần thương hại thậm chí khả năng là phiền vãi người sắp chết. Mà bây giờ, hắn đứng ở nơi đó, uyên đỉnh ngạc chỉ, sâu không lường được. Thời hận ở giữa liền để một cái gần đột phá nhị phẩm yêu nhân tan thành mây khói. Vì không đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong tinh quang lấp lóe, vạn thượng lâu nham hiểm trên mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy, liễu diên suy yếu trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin tâm tình rất phức tạp. Mỗi người đều tính toán theo Lương Tiến mặt mũi bình tĩnh bên trên, đọc lên một chút tin tức, lại chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy u đàm. Nhưng mà hoàn cảnh kịch biến cũng không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Tốc tốc tốc. Soạn. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời khắc, chương kia bao phủ thiên địa, từ vô số sợi tơ màu đen tạo thành khổng lồ chén tre đột nhiên bắt đầu trước đó chưa từng có rung động kịch liệt. Phản phất mất đi hạch tâm chống đỡ cùng năng lượng của nguồn, nguyên bản căng cứng, tràn ngập tà dị sinh mệnh lực sợi tơ mạng lưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến lỏng lẻo, ảm đạm, mỏng manh. Ngay sau đó, lưới lớn đỉnh, phản phất bị lực lượng vô hình xé rách, phá vỡ một cái bất quy tắc to lớn lỗ hổng. Thanh lanh ánh trăng trong sáng, như là vỡ đê ngân hà, theo cái kia lỗ hổng bên trong không trở ngại chút nào chút xuống, nháy mắt xua tán đi lưới lớn phía dưới trải qua thời gian dài âm u cùng lờ mờ, đem tàn tạ khắp nơi phế tích chiếu đến hoàn toàn trắng bệnh. Muốn sụp, không biết là ai hoảng sợ kêu một tiếng. Lời còn chưa dứt, ầm ầm long, chống đỡ lưới lớn cuối cùng một chút tà dị lực lượng phảng phất bị triệt để dành thời gian, cả trương vô cùng to lớn sợi tơ màu đen mạng lưới phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, lập tức như là bị đẩy ngã xếp gỗ cao ốc, theo đỉnh bắt đầu tầm tầm vỡ vụn, sụp đổ. Vô số sợi tơ màu đen mất đi hoạt tính, như là mưa lớn hướng xuống đất tầm vang rơi xuống. Bọn chúng phát ra dày đặc như mưa đùng đùng thanh âm, nện ở trên phế tích, kích thích thấu trời bụi đất. Xoạt lạp lạp, cuối cùng sụp đổ nổi lên mạnh mẽ mà triệt để. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, chúng kia vây nốt mọi người, mang đến vô tận sợ hãi thiên la địa võng liền triệt để tan rã. Ngăn cản biến mất, trên cánh đồng bát ngát mang theo khô nóng gió đêm, cuối cùng không trở ngại chút nào rót vào mảnh khu vực này, mạnh liệt thổi lên. Cuồng phong cuốn lên bụi trần, đem trên phế tích tràn ngập âm lãnh tà khí cùng mùi máu tươi nhanh chóng làm loãng, mang đi. Bụi đất dần dần kết thúc. Ánh trăng lăm chiếu, mọi người mở miệng chung quanh, dường như đã có mấy lời. Hoàn cảnh chung quanh hình như không thay đổi, vẫn như cũng là hoang dã, quan đạo, bầu trời đêm. Duy nhất biến hóa là tòa kia đã từng tồn tại qua gia điếm, đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh cảnh tượng đổ nát, phá toái đồ vật cùng hỗn tạp đen xám chồng nói vụn. Còn có cái kia đầy đất hoặc chết hoặc bị thương, thần tình đờ đẫn mọi người. Sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng vui mừng chưa trọn vẹn dâng lên, một cỗ càng sâu bất an cùng không yên liền theo đó lan tràn, tất cả những thứ này, thật kết thúc rồi hả? Vẫn sẽ hay không có càng đáng sợ biến cố? Lương Tiến đối những tâm tình này giống như chưa tỉnh. Ánh mắt của hắn y nguyên nhìn kỹ trên mặt đất vỡ vụn một chỗ đầu bếp thi thể, nhìn tới, là thật chết. Phía trước gặp người gầy tay bị đánh nát, còn bị Hắc Tuyến bệnh ra một cái tân thủ. Cái này khiến Lương Tiến còn lo lắng, Hắc Tuyến sẽ hay không đem nhóm này phu thi khối cũng liền nhận, tạo thành một cái mới đầu bếp. Nhưng hôm nay nhìn tới, có lẽ nhóm này phu liền giống như trận nhãn đồng dạng, hắn một cái chết hết thể liền kết thúc. Cũng khó trách phía trước chỉ có người gầy cùng Liễu Diên tại chiến đấu, mà đầu bếp lại quỷ gối tế đàn trước mặt phảng phất cử hành nào đó cổ quái nghi thức. Theo sau, Lương Tiến tầm mắt vượt qua phế tích, sắc bén bắn về phía vừa mới cái kia hai tên kỵ thủ chỗ tồn tại quan đạo phương hướng. Dưới ánh trăng, quan đạo trống rỗng, chỉ có bị gió đêm thổi đất cắt hơi hơi lưu động. Nơi nào còn có nửa cái bóng người, liền dấu vó ngựa đều tại gió đêm luốt lên phía dưới biến đến mơ hồ khó phân biệt. Ngược lại nhạy bén, nhìn đến rất nhanh. Lương Tiến hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút lanh ý hắn vốn tâm đổi tới, dùng tốc độ thân pháp của hắn, chỉ cần hai người kia chưa từng trốn xa trăm dặm, liền chắc chắn đuổi kịp. Theo trong miệng bọn hắn, có lẽ có thể nảy ra càng nhiều liên quan tới tất cả những thứ này bí mật. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm niệm vừa động, cân nhắc phải chăng lập tức truy kích thời điểm, yêu nữ, yêu nhân, hại bản quan tới cái này, tổn binh hao tướng, mặt mũi mất hết, không đem các ngươi nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Một tiếng tràn ngập án độc cùng nổi giận gào thét, đột nhiên đánh vỡ hiện trường yên lặng. Chỉ thấy bạn thượng lâu đôi mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm sủi lơ dưới đất, không có chút lực phản kháng nào Liễu Diên cùng người gầy, bắp thịt trên mặt vì cực độ phẫn nộ mà bặm mẹo. Lời còn chưa dứt, bạn thượng lâu thân hình đã như quỷ mị lướt đi. Hắn năm ngón thành trảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy lạnh lẽo tận xương kinh khí, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Liễu Diên đỉnh đầu. Một trảo này nén giận mà phát, tàn nhẫn tuyệt luân, thề phải một kích mất mạng. Liễu Diên suy yếu dương mắt, nhìn xem cái kia tại trong con mắt cấp tốc huyết đại đoạt mệnh móng nhọn, trong mắt lóe lên một chút như được giải thoát hờ hững, lại ngay cả đưa tay chỉ ngăn khí lực đều đã không có. Chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 4, chương 785, ta có thể nói cho ngươi, 4, người gây càng là không phản ứng chút nào. Lập tức thảm kịch liền muốn phát sinh. Ta nói, dừng tay. Một cái yên lặng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thanh âm lực lượng, rõ ràng vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh ra sau tới trước, như là tiểu thuần gì, đột ngột bắt ngang tại vạn thượng lâu cùng Liễu Diên ở giữa. Chính là Lương Tiến. Vạn thượng lâu cái này toàn lực một chảo, mắt thấy là phải rơi vào trên người Lương Tiến, lại tại cuối cùng một tấc cứ thế mà dừng lại. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Lương Tiến cái kia quỷ thần khó lường xuất hiện phương thức, cùng vừa mới miểu sát đầu bếp mang tới vô hình uy hiếp, để trong lòng hắn còi báo động mãnh liệt, cứ thế mà dừng lại thế công. Ngươi! Vạn thượng lâu vừa sợ vừa giận, thân hình đột nhiên văng ra về phía sau mấy trượng, như là bị hoảng sợ gián độc, trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Tốt! Thật là đáng sợ khinh công. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nhìn một chút Lương Tiến, lại nhìn một chút bị Lương Tiến bảo hộ sau lưng người gầy cùng Liễu Diên, lớn tiếng chất vấn, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, cũng là những cái này yêu tà đồng đảng. Vì không lúc này cũng nhanh chóng di chuyển thân hình, cùng bạn thượng lâu đứng sóng vai. Tuy là phía trước hai người đều có tính toán, nhưng đối mặt cái này thần bí khó lường, địch bạn không rõ Lương Tiến, cùng trên mặt đất cái kia hai cái yêu nhân bọn hắn vô ý thức lần nữa đứng ở cùng một trận tuyến. Vì không đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, trầm giọng nói, A Di Đà Phật, vị thí chủ này vừa mới ngươi hiển lộ thủ đoạn, kinh thế hai tục, bẩn tăng thân phụ. Thế nhưng trên mặt đất hai người này thân nhiễm tà huế, suýt nữa hại tính mạng của bọn ta, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tà ma ngoại đạo. Thí chủ giờ phút này xuất thủ ngăn cản chúng ta trừ ma vệ đạo, phải chăng cái kia cho bần tăng cùng bạn đại nhân một cái giải thích hợp lý? Hai người chất vấn, mang theo mỗi người uy tín cùng lập trường, tính toán cho Lương Tiến làm áp lực. Lương Tiến nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, nét miệng lên một vòng không che giấu chút nào giọng nghĩa mai cùng lãnh đạo, giải thích: ta muốn bao che ai, liền bao che ai. Ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua bi không cùng bạn thượng lâu, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn hai cái không quan trọng người qua đường giáp, cần hướng các ngươi giải thích cái gì? Các ngươi cho là? Lương Tiến dừng một chút, trong giọng nói khinh thường cơ hồ muốn tràn ra tới, các ngươi là ai? Bi không cùng bạn thượng lâu sắc mặt nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn hắn một cái là vạn Phật tự cao tăng, danh chấn giang hồ, một cái là tập sự sưởng đại đương đầu, quyền thế ngập trời. Chưa từng bị người như vậy khinh miệt hỏi vặn lại các ngươi là ai. Đây quả thực là đối bọn hắn thân phận cùng địa vị triệt để nhất coi thường. Hai người đang muốn gầm thét lên tiếng, báo ra danh hào dùng chấn nhiếp, nhưng lời đến quẹ miệng, lại đột nhiên nghẹn lời. Bọn hắn đột nhiên ý thức đến, tại vừa mới ra điếm bên trong xung đột, thân phận của bọn hắn sớm nói đi ra miệng, đã không phải bí mật. Trước mắt cái này hán tử mặt đen đã tại trận, không có khả năng không biết rõ. Hắn biết, lại như cũ thái độ như thế. Điều này nói rõ, hắn căn bản không quan tâm. Vô luận là vạn Phật tự danh vọng, vẫn là tập sự sưởng quyền thế, tại thần bí nhân này trong mắt, e rằng đều không quan trọng gì, không đáng giá nhắc tới. Cái này nhận thức, để bi không cùng bạn thượng lâu đấy lòng đồng thời trầm xuống, một cỗ hàn ý xen lẫn càng sâu bất an lặng yên dâng lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Người trước mắt, e rằng so với bọn hắn tưởng tượng còn gai góc hơn, nó bối cảnh hoặc thực lực, viễn siêu dự đoán. Lương Tiến không tiếp tục để ý như lâm đại địch hai người. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào trên mặt đất hấp hối người gầy trên mình, trực tiếp mở miệng hỏi, trả lời ta, năm đó bị ngươi ném vào hố trời đôi phu phụ kia, tên cứ gọi là gì? Tiểu Ngọc cũng lập tức lao đến, thân thể nho nhỏ bởi vì xúc động cùng cấp bách mà hơi hơi phát run, nàng nắm chặt người gầy rách dưới vạt áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô pháp ức chế hận ý, mau nói, cha mẹ ta đến cùng là ai? Nói cho ta. Không phải ta giết ngươi. Đối mặt hai người ép hỏi, người gầy trương kia vì lực lượng rút ra cùng tiêu hao mà sám hối như chết trên mặt, chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại khó khăn khẽ động quẹt miệng, lộ ra một chút quỷ dị mà vặn vẹo đủ cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Tiếng cười của hắn mỏng manh, thỉnh thoảng lại tràn ngập làm người không rét mà run áp ý cùng khiêu khích, phá hoại. Chúng ta thánh nghiệp, còn muốn biết đáp án? Hắn đục ngầu con mắt chuyển động, tựa hồ tại thưởng thức lương tiến cùng tiểu ngọc trên mặt vội vàng biểu tình, sau đó dùng tận kia khí lực cuối cùng, tê thanh nói, bí mật này, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết. Hắc hắc, kha 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 kha. Tiếng cười dần thấp, lại buộc phát lộ ra đoán độc mà đắc ý ngu xuẩn mất khuôn. Lương Tiến ánh mắt phát lạnh, hắn nắm giữ bức cung thủ đoạn nhiều không kể xiết, cho dù đối phương là xương cốt cứng rắn, hắn cũng có lòng tin cậy ra cái miệng này. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ, để cái này người gầy đếm thử một chút cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết lúc, La Bân cái kia làm người phiền chán tiếng cười quái dị im bặt mà dừng. Đầu của hắn không có dấu hiệu nào hướng một bên ngã lệch, trên mặt cái kia quét đủ cười quỷ dị triệt để ngưng kết. Lương Tiến nhướng mày, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này người gầy đã khí tức đã tuyệt, chết. Vậy mà liền tại lúc này, dấu hết đèn tắt, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tiểu Ngọc cũng phát giác được, nàng liều mạng đong đưa lấy người gầy từng bước lạnh giá thân thể, nước mắt tràn mi mà ra, âm thanh thê lương, tỉnh một chút. Ngươi cho ta tỉnh lại. Nói a, ngươi mau nói a. Không nói ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tỉnh lại. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào kêu khóc, lung lay, người gầy không bao giờ còn có thể cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Đầu này mấu chốt, quan hệ đến nàng thân thế manh mối, theo lấy người gầy chết đi, mắt thấy là phải triệt để mất đi. Lương Tiến nhìn xem Tiểu Ngọc cực kỳ bi thương bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một chút bực bội cùng tiếc hận. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này người gầy đột nhiên cứ thế mà chết đi. Đúng lúc này, bên cạnh, một mực yên lặng suy yếu, phản phất chỉ còn dư lại một hơi liễu diên, đột nhiên vô cùng khó khăn động một chút bờ môi, phát ra yếu ớt tơ nhẹ đồng thanh, các ngươi hủy hết thảy. Thần dẫn đoạn khu lại lần nữa lâm vào ngủ say. Trong nghi thức đoạn, thánh lực phản vệ. Thanh âm của nàng đứt quãng, mỗi một cái lời như là dùng hết khí lực. Từ thần dẫn lực lượng cưỡng ép nhập thể, lại đột nhiên bị rút ra. Chúng ta đều sống không dài. Nói đến đây, nàng chậm chậm quay đầu, cặp kia đã khôi phục thanh minh, lại vằn vện tia máu cùng mệt mỏi mắt, nhìn phía người gầy bên cạnh thi thể, mặt mũi tràn đầy nước mắt Tiểu Ngọc. Ánh mắt của nàng phức tạp, có thương hại, có hồi ức, cũng có một chút thoải mái. Sau đó dùng tận một điểm cuối cùng rõ ràng khí lực, chậm chậm nói, thân thế của ngươi, ta có lẽ biết một chút. Năm đó sự kiện kia, ta nghe hắn nhắc qua. Thừa dịp ta bây giờ còn có một hơi, ta có thể nói cho ngươi. Chương 786, tương ăn dẫn, 1, chương 786, tương ăn dẫn, 1, Liêu Diên dùng hết toàn thân sót lại ý chí lực, gắt gao cắn chặt răng, tính toán đối kháng cái kia giống như là thủy triều từng trận bọt tới hắc ám cùng suy yếu, cưỡng ép kéo lại trong lồng ngực cái kia một cái lung lay sắp đổ sinh khí. Nàng biết, thời gian của mình không nhiều lắm, cái kia bị cưỡng ép rút ra thần dẫn lực lượng không chỉ mang đi mượn tới lực lượng, càng như là rút đi tính mạng của nàng bản nguyên, lưu lại thủng lỗ chỗ, kề bên sụp đổ thể xác. Nàng nhất định cần thừa dịp ý thức chưa triệt để trầm luân, đem cái kia quan hệ đến một hài tử một đời chấp niệm bí mật nói ra. Nghe ta nói, nàng cơ hồ là dùng khí âm thanh tại khàn giọng mở miệng, mỗi một cái âm tiết đều kèm theo lá phổi chật vật co rút, một năm kia, tại trên quan đạo. Nhưng mà, nàng vừa mới bắt đầu, một cái trầm ổn mạnh mẽ bàn tay lớn, lại không có chút nào báo trước rối tới, cưỡng ép cậy ra nàng cắn chặt hàm răng. Đường đội bàn giao di ngôn. Thanh âm Lương Tiến gần trong gang tấc, trong bình tĩnh mang theo một loại làm người an tâm chắc chắn. Liêu Diên ngạc nhiên, suy yếu mở to hai mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bình sứ đường nét ở trước mắt lay động. Sau một khắc, một chút phù thủy cùng thuốc chữa thương, bị không nói lời gì nhét vào trong miệng của nàng. Đem những cái này thuốc nuốt vào. Lương Tiến ngữ khí không thể nghi ngờ, chỉ cần ngươi còn không chết, ta còn thực sự cũng không tin không cứu sống ngươi. Không nói những cái khác, Lương Tiến đối với trong tay mình những cái này thánh dược chữa thương tràn ngập lòng tin. Những cái này thuốc cuối cùng thế nhưng hệ thống xuất phẩm, chỉ cần người còn không chết, Lương Tiến đều tin tưởng có thể đem nó cứu trở về. Tuy là Liễu Diên loại này cái gì thần dẫn tạo thành thương thế hắn lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần là thương, hệ thống xuất phẩm thuốc đều có thể giải quyết. Khô khụt. Khô khụt khụt. Dược lực tan ra dòng nước ấm quá mấy liệt, sắp đến Liêu Diên ho kịch liệt ho lên, mặt tái nhợt bên trên cũng bởi vậy nổi lên một chút bệnh trạng ửng hồng. Nàng một bên cục, một bên khó khăn lắc đầu, trong mắt tràn đầy không tin cùng tuyệt vọng, không. Vô dụng. Ngươi không hiểu. Cái kia thần dẫn đoạn khu lực lượng cương ép rút ra. Đã hại tới căn bản. Ta ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khiếu huyệt sớm đã thủng lỗ chỗ, dược thạch bóng bắt trước, không thể cứu vãn. Nàng thở hổn hển, tính toán lần nữa ngưng tụ lại nói chuyện khí lực, trong mắt lộ ra một chút vội vàng, đừng uổng phí sức lực, thừa dịp ta bây giờ còn có thể nói đến ra lời nói. Để ta đem biết đến nói cho hải tử kia, ta không hy vọng nàng cả một đời sống ở. Nói tới chỗ này, thanh âm Liễu Diên bỗng nhiên dừng lại. Nàng cặp kia nguyên bản ảm đạm vô quang, tràn ngập tử khí con ngươi, đột nhiên hiện lên một chút khó có thể tin kinh nghi. "Ân, thân thể của ta như thế nào?" Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia mấy cỗ trượt vào trong bụng dòng nước ấm, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại như là nắm giữ sinh mệnh tam tuyển, tại nàng khô kiệt tổn hại trong kinh mạch chảy xiết lên. Những nơi đi qua, nguyên bản đau nhức kịch liệt cùng chết lặng, đang lấy tốc độ kinh người làm dịu, biến mất. Một cỗ mạnh mẽ, mới tinh sinh cơ, như là đầu mùa xuân động thổ trồi non, theo thân thể nàng chỗ sâu nhất không thể ức chế mà hiện lên đi ra. Nguyên bản lúc nói chuyện hơi thở mong manh, đứt quãng, giờ phút này dĩ nhiên biến đến thông thuận không ít, âm thanh tuy là vẫn như cũ suy yếu, cũng đã không còn như thế lơ lửng. Loại biến hóa này là như vậy mạnh mẽ mà chân thực, đến mức Liễu Diên cơ hồ là theo bản năng thử nghiệm động một chút ngón tay. Tiếp đó là cánh tay. Đó lấy, nàng dĩ nhiên dùng hai tay chống đất, tại Lương Tiến hơi kinh ngạc trong ánh mắt, chậm chậm đứng lên. Sau khi đứng vững, nàng thậm chí có thể cảm giác được thể nội nguyên bản vướng víu hỗn loạn khí tức, bắt đầu dọc theo đường quen thuộc thẳng đi vận chuyển lại, tuy là còn cực kỳ mỏng manh, lại vô cùng thông thuận, lại không phía trước loại kia gần tán loạn dấu hiệu. Ta thật không có việc gì. Liễu Diên túi đầu xuống, khó có thể tin nhìn xem chính mình mở ra hai tay. Trên bàn tay phía trước chiến đấu lưu lại chảy ra, giờ phút này dĩ nhiên cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kết vậy, khép lại. Đây quả thực siêu việt chữa thương phạm chủ, gần như là nghịch chuyển sinh tử thần tích. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi lần nữa khôi phục thần thái đôi mắt đẹp, gắt gao tiếp cận Lương Tiến, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, chấn động, cùng một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có khả năng giống như cái này khởi tử hồi sinh, tái tạo sinh cơ kỳ hiệu thuốc. Cho dù là hoàng cung đại nội, đỉnh tiêm tông môn, cũng tất nhiên là bảo vật chân phái, giá trị liên thành, thậm chí vô giá. Thanh âm của nàng mang theo âm dung, ngươi cứ như vậy, không chút do dự dùng tại trên người ta, dùng tại một cái cùng ngươi vốn không quen biết, thậm chí theo trên lập trường, khả năng vẫn là người của địch nhân trên mình. Liễu Diên hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này hán tử mặt đen đầu tiên là ngăn cản bi không cùng bạn thượng lâu giết nàng, giờ phút này lại không tiếp vận dụng như vậy có thể nói nghịch thiên thần dược cứu nàng tính mạng. Hán mưu đồ gì? Lương Tiến nhìn xem Liễu Diên theo sắp chết đến trọng sinh, trên mặt lộ ra một chút như chút được gánh nặng ý cười nhạt, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Hắn nhìn xem Liễu Diên vẫn như cũ nghi hoặc ánh mắt, nói bổ sung, ngươi không cần đem phần nhân tình này ghi tạc trên đầu ta. Muốn cảm ơn, liền đi cảm ơn cái kia tìm kiếm khắp nơi ngươi, lo lắng ngươi an nguy, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ, sai người hỗ trợ chiếu cố ngươi bằng hữu à. Bằng hữu hai chữ, Lương Tiến sơ nhấn mạnh. Liễu Diên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật. Người kia, ký ức miệng cống ầm vang mở ra. Cái kia nhìn như trầm mặc ít nói, thì trọng tình trọng nghĩa thân ảnh, rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Không sai, người kia sẽ vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Năm đó ở Định Phong Thành bên trong cốc hồng chết trọng thương sắp chết, cũng là người kia lấy ra chữa thương thần dược, giúp tại tất cả người nhìn lên không đáng một đồng cốc hồng chết nhặt về một cái mạng. Bây giờ một màn này, biết bao tương tự. Một cô nóng hổi nhiệt lưu đột nhiên xông lên Liễu Diên chót mũi cùng hốc mắt, mãnh liệt cảm động cùng hổ thẹn đan xen vào nhau, để nàng cơ hồ muốn rơi lệ. Người kia, hắn quả nhiên chưa bao giờ quên qua ngày trước tình nghĩa, cho dù chính mình đã thân hãm vũng bùn, đi lên một đầu khả năng vô pháp quay đầu con đường, hắn như cũ tại trong bóng tối thân xuất biệt thủ. Nàng lần nữa nhìn về phía Lương Tiến, cái này hán tử mặt đen trầm ổn khí chất, xử lý không kinh sợ đến mức thái độ, còn có phần kia làm chấp thuận không tiếp đại giới tác phong. Chẳng biết tại sao, lại mơ hồ cùng trong ký ức cái thân ảnh kia có một chút mơ hồ trùng điểm. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị đè xuống. Ngay tại lúc này, một cái âm lãnh oán độc âm thanh lần nữa đâm rách điên lặng ngắn ngủi. Người đem yêu nữ này đều cứu sống. Vạn thượng lâu chỉ vào Liễu Diên, âm thanh bởi vì cực kỳ tức giận cùng nào đó bất an mà biến đến sắc nhọn, còn nói ngươi cùng những cái này yêu tà không phải cùng một bọn. Vì không đại sư, ngươi thấy rõ ràng chưa? Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn do dự ư? Vi không ánh mắt đồng dạng ngưng trọng vô cùng, nhưng hắn lao luyện thành thục, cũng không như vạn thượng lâu cái kia xúc động. Hắn toàn thân chân khí âm thầm đệ tụ, tăng bào hơi hơi phồng lên, nhưng lại không lập tức động thủ, mà là trầm giọng mở miệng, ngữ khí tính toán bảo trì một loại trung lập công đạo. A Di Đà Phật. Vị thí chủ này không tiếc hao phí chân quý như thế linh dược cứu sống nữ tử này, chắc hẳn là làm theo trong miệng nàng biết được một ít trọng yếu tin tức a. Nữ tử này thân qua tai họa, biết được bí mật, nó giá trị chính xác có giá trị thí chủ phía dưới cái này tiền vốn. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lương Tiến, mang theo một loại thương lượng giọng điệu. Chờ thí chủ hỏi ra muốn biết sự tình phía sau, chắc hẳn sẽ đem nữ tử này giao cho chúng ta xử trí, dùng nhìn thẳng nghe đi. Cuối cùng, nơi đây hắc điếm hại người, sau lưng sợ có càng lớn âm mưu. Nữ tử này là mấu chốt nhân chứng, giao cho ta vạn Phật tự mang về, dùng Phật pháp làm sạch nó ma tính, lại tỉ mỉ thẩm vấn đồng mưu, mới có thể trảm thảo trừ căn, vì dân trừ hại. Chương 786, ương ăn dẫn 2, chương 786, ương ăn dẫn 2, vạn Phật tự là võ lâm người đứng đầu chính đạo một trong, chắc chắn sẽ cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Vì không lời nói này, tính toán tranh thủ quyền chủ động. Vạn thượng lâu nghe vậy, lập tức lĩnh hội bi không ý tứ, cũng đội vàng tiếp lời, âm thanh mang theo quan gia đặc hữu trên cao nhìn xuống cùng ý hiếp, bi không đại sư nói rất có lý. Bất quá, bản quan muốn uốn nắn một điểm, đề cập tới nhân mạng đại án, tà giáo yêu nhân, cái này là triều đình phạm vi quản hạt. Ta là tập sự xưởng đại đương đầu, đại biểu triều đình vương pháp. Lẽ ra phải do bản quan đem yêu này nữ áp giải hồi kinh, đầu nhập chiếu ngục, tỉ mỉ thẩm vấn, đào ra nó sau lưng tất cả đồng đảng, một mẹ hốt gọn. Ánh mắt của hắn đảo qua Lương Tiến cùng Liễu Diên, ngữ khí chuyển nghiêm khắc, các ngươi đều là đại cản quan dân, biết được vương pháp nghiêm, đối kháng quan phủ, bao che khâm phạm, giống như mưu phản, như không muốn dẫn đến cái chém đầu cả nhà, dính dáng cửu tộc hạ tràng, liền tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo bản quan an bài, đem yêu này nữ giao ra. Hai người kẻ sướng người họa, một cái dùng võ lâm chính đạo thiên hạ công nghĩa lẫn nhau áp, một cái dùng triều đình vương pháp thân gia tính mạng uy hiếp, phối hợp ăn ý, tính toán dùng đại nghĩa cùng quyền thế ép buộc Lương Tiến đi vào khuôn khổ. Đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn, đối phó phổ thông giang hồ khách thậm chí một chút tông môn, nơi nơi mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà, bọn hắn hôm nay đối mặt, nhưng lại không có thể bị tùy tiện hù dọa người. Lương Tiến chỉ là đem mang theo niệm ai ánh mắt nhìn về phía hai người, phảng phất tại nhìn một tràng ngụm về biểu diễn. Liêu Diên khỏe miệng cũng câu lên một vòng lạnh giá độ cong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Liên Tiểu Ngọc cũng chống lạnh, tức giận chừng lấy hai cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. A. Lương Tiến khép cười một tiếng, tiếng cười kia rất nhạt, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hắn chậm chậm tiến lên trước một bước, ánh mắt tiên lặng đảo qua bi không cùng bạn được lâu, âm thanh không cao, nhưng từng chữ như sát, nện ở trong lòng hai người, người, ta sẽ không giao. Không chỉ không giao, từ nay về sau, an nguy của nàng, ta bảo đảm. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, các ngươi tự xưng là chính đạo, tự cho là quang gia, muốn lên mặt mũ đẻ người, cầm vương pháp dọa người. Lương Tiến ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén như lao, một cỗ vô hình không chất, lại cô đọng đến gần như thực chất khủng bố sát khí, như là ngủ say hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, ầm vang theo hắn rắn giỏi trong thân thể bộc phát ra. Không phục, vậy liền cứ việc tới thử xem thử. Ai động? Hắn cuối cùng ba chữ, nhà âm thanh cực chậm, lại mang theo một loại đồng kết linh hồn lạnh giá cùng dứt khoát, ai, chết. Theo lấy khủng bố sát khí bạo phát. Trong chốc lát, dùng Lương Tiến làm trung tâm, phương viên mấy trượng bên trong không khí phảng phất đều ngưng trệ, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Trên đất bụi trần không còn phiêu động, gió đêm hình như cũng bị cái này lạnh thấu xương sát ý đông kết. Vì không cùng bạn thượng lâu, càng lạ như bị sét đánh, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Sát khí kia nồng đậm, thuần túy, chi băng lạnh, cái này phải là chính tay kết thúc bao nhiêu sinh mệnh, trải qua bao nhiêu núi thây biển máu tu la trường, mới có thể ngưng tụ ra như vậy khủng khiếp sát khí. Hai người chỉ ở năm đó biên cảnh chống lại địch quốc xâm lấn khốc liệt trên chiến trường, theo mấy vị bách chiến quãng đời còn lại lao tướng trên mình cảm thụ qua tương tự khí tức. Trước mắt cái này nhìn như phổ thông hán tử mặt đen, hắn đến cùng là ai? Thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu vong hồn? Vạn thượng lâu âm thanh khống chế không nổi trên khu vực vẻ run rẩy, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vi không cũng là con ngươi thích chặt, trong tay Phật châu bị bóp đến khanh khách rung động, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến. Giờ khắc này, bọn hắn đối Lương Tiến thân phận hiếu kỳ cùng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Liên một bên Liễu Diên cảm nhận được cỗ sát khí này, cũng đối Lương Tiến thân phận càng hiếu kỳ. Có thể nắm giữ như vậy sát khí người, tuyệt không phải bừa bãi hạ người vô danh. Lương Tiến đón hai người sợ hãi đan xen ánh mắt, chậm chậm mở miệng, giúp đỡ kịp thời Tống Giang. Không khí phản phất tại giờ khắc này triệt để đọc lại. Tống Giang, cái tên này như là đất bằng kinh lôi, tại bi không cùng trong đầu vạn thượng lâu nổ vang. Cái tên đó kèm theo một loạt làm người chố mắt mắt mồm, to gan lớn mật sự tích, sớm đã truyền khắp Trường Châu, thậm chí chấn động triều chính, tiến đánh châu phủ, cướp bóc quận vương đất phong, bắt sống tập sự sưởng tứ đương đầu, bắt sống bình thành quận vương, chu sát lục phiến môn danh bộ cầm phong cướp bóc kết xù quan ngân, mở kho phát thóc cứu tế nạn dân, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, được nhiều người ủng hộ. Tiến sơn trại tân nhiệm trại chủ, giúp đỡ kịp thời Tống Giang. Một cái đem triều đình pháp luật, quan phủ uy nghiêm, uy củ của giang hồ hết thảy đạp tại dưới chân, vô pháp vô thiên đến cực hạn lục lâm cự khấu. Nếu như người trước mắt thật là Tống Giang, như thế phía trước hết thảy không hợp lý, phản phất đều có đáp án. Cái kia thực lực sâu không lường được, cái kia coi thường uy tín thái độ, cái kia nồng đậm như thực chất sát khí, tất cả đều đối được. Vi không cùng bạn thượng lâu vô ý thức liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng thật sâu kiên kỵ. Trêu chọc dạng này một cái thực lực cường hãn, hành sự không cố kỵ chút nào, bộ hạ còn có số lớn kẻ liều mạng lục lâm người đứng đầu, tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào cùng cá nhân đều không nguyện đối mặt tác động. Ngay tại hai người tâm thần bị chấn, cấp tốc suy tính đối sách thời khắc, lệ. Một tiếng mặc kim liệt thạch vang vang to rõ ứng lệ, không có dấu hiệu nào theo trong bầu trời đêm thâm thúy truyền đến, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã áp sát. Theo sát lấy, cuồng phong áp đỉnh. Một cái bóng đen to lớn, như cùng đi từ viễn cổ thần thoại chi bằng, ôm theo vô cùng uy thế cùng lạnh thấu xương khí lưu, đột nhiên theo thiên khung đáp xuống. Hai cánh bày ra, bóng mở cơ hồ che lấp mảnh nhỏ ánh trăng, tại dưới đất tỏa ra làm người sợ hãi to lớn đường nét. Là thần điêu. Nó hiển nhiên vừa mới kết thúc đi săn, một đôi tựa như tinh cương chế tạo dưới móng nhọn, còn một mực nắm lấy một cái hình thể không nhỏ bao đốm. Cái kia bao đốm đã mất mạng, mềm nhũn rũ đầu. Thần điêu sắc bén giống như lưới dao ánh mắt, trước tiên liền khóa chặt giữa sân bi không cùng bạn thượng lâu. Động vật trực giác bén nhạy để nó lập tức phát giác được, hai người kia đối chủ nhân của nó hình như có mang địch ý đông. Thần điêu vững vàng rơi vào phía sau hai người mấy trượng, to lớn thể trọng để mặt đất cũng hơi chấn động. Nó buông ra chân, đem thú săn tùy ý ném ở một bên, tiếp đó ngóc lên cao ngạo đầu, cặp kia đôi mắt ưng màu vàng nóng, không hề chớp mắt tập trung vào bi không cùng bạn thượng lâu. Bị dạng này một đôi tràn ngập dã tính cùng lực lượng mắt khóa chặt, bi không cùng bạn thượng lâu nháy mắt sinh ra lòng kiêng kỵ. Trong lòng hai người cực kỳ hoảng sợ. Một cái xúc sinh lông lá dĩ nhiên có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp cảm giác. Chuyện này ý nghĩa là cái này cự điêu bản thân thực lực e rằng đã đạt đến đủ để uy hiếp thậm chí chống lại tam phẩm võ giả đáng sợ cấp độ. Vâng, là cái kia trong truyền thuyết thần điêu. Bi không đột nhiên nhớ tới trên giang hồ liên quan tới Tống Giang một cái khác chứ danh truyền văn, nghẹn ngào kêu lên, giúp đỡ kịp thời Tống Giang tòa hạ, có một cái thần tuấn vô cùng thông hiểu nhân tính, có thể chém giết hổ báo dị chủng cự điêu. Là nó. Không sai, liền là nó. Vạn thượng lâu sắc mặt cũng thay đổi đến vô cùng khó coi. Liên quan tới Tống Giang tình báo hắn tự nhiên nhìn qua, cái tiêu chí này tính thần điêu là trong đó trọng yếu phân biệt đặc thủ. Thần điêu tại cái này, trước mắt cái này hán tử mặt đen thân phận, lại không bất luận cái gì nghi vấn. Tống Giang, hắn thật là Tống Giang. Vạn thượng lâu âm thanh khô khốc, xác nhận Lương Tiến thân phận, bi không cùng trên mặt vạn thượng lâu biểu tình, tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, có thể nói biến ảo khó lường, đặc sắc xuất hiện. Chương 786, ương ăn dẫn 3, chương 786, ương ăn dẫn 3, kinh ngạc, kiên kỵ, ảo não, cân nhắc, nghĩ lại mà sợ. Đủ loại tâm tình xen lẫn hiện lên. Vì không là chính thống võ lâm danh túc, dưới tình huống bình thường cùng Lục Lâm hảo cường duy trì vi diệu khoảng cách, nước giếng không phạm nước sông. Người trong võ lâm lại thế nào tranh đấu, đại bộ phận còn coi trọng cái mặt ngoài quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ. Nhưng Lục Lâm cự khấu khác biệt, bọn hắn hành sự nơi nơi càng trực tiếp, tàn nhẫn, không cố kỵ gì, một khi kết thù kết toán, trả thù lên khả năng trọn vẹn không nói quy củ không chết không thôi. Đối mặt Tống Giang loại thực lực này cứng hãn, bộ hạ thế lực không nhỏ Lục Lâm người đứng đầu, cho dù là vạn vật tự, cũng tuyệt không nguyện tùy tiện kết xuống tử thủ. Huống chi, Vi không tự nghĩ, đơn đả độc đấu, chính mình e rằng chưa chắc là cái này Tống Giang đối thủ. Vạn Thượng Lâu tính toán thì đánh đến phức tạp hơn một chút. Dùng thân phận của hắn, trời sinh áp chế tất cả tuân theo pháp luật người. Nhưng mà chỉ duy nhất đối mặt loại này bất tuân pháp luật Lục Lâm người, nhất là Tống Giang dạng này Lục Lâm cự khấu lúc, thân phận của hắn rất có thể không chỉ xuất hiện không được bất luận cái gì áp chế, ngược lại còn lại càng dễ trêu chọc cửu thị cùng nguy hiểm. Càng mấu chốt chính là, hắn chuyến này tới Trường Châu nhiệm vụ nòng cốt là đại biểu triều đình Triều An yến sân khấu. Triều An còn chưa bắt đầu, trước hết cùng nhân gia trại chủ kết thù kết toán. Vậy hắn lần này chuyện này cũng sẽ không cần làm, có thể hay không sống sót rời khỏi Trường Châu đều là vấn đề. Trong chớp mắt, lợi và hại cân nhắc đã hoàn thành. Chỉ thấy Bi không trên mặt nháy mắt chất lên cùng cao tăng thân phận có chút không hợp, gần như hòa ái nụ cười, hai tay của hắn tạo thành chữ thập, vượt lên trước mở miệng, ngựa khí tới cái 180 độ thay đổi lớn, A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Nguyên lai là danh chấn Trường Châu Tống trại chủ đại giá Quang Lâm. Bần tăng thật là có mắt như mù, vừa mới nhiều mạo phạm, đều là hiểu lầm a. Hắn tư thế thả đến cực thấp, phản phất vừa mới cái kia luôn mồm muốn chạm yêu trừ ma người không phải hắn một loại, Lục Lâm đạo bên trên ai không biết, Tống trại chủ giúp đỡ kịp thời đại danh, nghĩa bạc vân tiên, chí khí như biển. Lúc trước không biết là trại chủ ở trước mặt, lời nói va chạm chỗ, mong rằng Tống trại chủ ngàn vạn rộng lòng tha thứ, chớ có cùng bần tăng chấp nhận. Vạn Thượng Lâu cũng lập tức gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiếp lời nói, đúng. Vì không đại sư nói đúng, đều là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tống trại chủ, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Hắn nhãn châu xoay động, lập tức bắt đầu tìm cho mình bậc thang để xuống, thậm chí tính toán rút ngắn quan hệ. Tống trại chủ, kỳ thực vạn mỗi lần này xuôi nam, loại trừ công vụ, cũng một mực lòng mang đối Yến Sơn trại chúng hảo hán. Ách, lý giải. Quan viên địa phương hủ bại, dân chúng lầm than, các hảo hán cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới lên núi vào rừng làm cướp, có thể thông cảm được, có thể thông cảm được a. Hắn gặp Lương Tiến mặt không biểu tình, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian ném ra chân chính chú mã. Kỳ thực, hoàng thượng cùng triều đình sớm đã thấy rõ địa phương ảnh hưởng chính trị, biết rõ dân gian khó khăn. Lần này phái vạn mỗ tới trước, chính là mang theo triều đình thành ý, hy vọng có thể cùng Tống trại chủ tới Yến Sơn trại các vị hảo hán, ngồi xuống thật tốt nói một chút Triều An sự tình. Triều đình nguyện ý cho các vị một cái thay đổi triệt để, báo ân quốc gia cơ hội. Mong rằng Tống trại chủ minh giám. Hai người thái độ chuyển biến nhanh chóng, nôn từ khẩn thiết, cùng chốc lát phía trước hùng hổ doan người, vây mặt hất hàm sai khiến tạo thành so sánh rõ ràng, có thể nói hí kịch tính. Tiểu Ngọc vẫn đứng tại bên cạnh Lương Tiến, giờ phút này nhìn thấy hai người này phía trước ngạo mạn sau cung kính, cúi đầu không lưng diện mạo, không khỏi đến miết miệng. Thanh âm non nớt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào xem thường. Thử. Cái gì chính đạo đại sư, mệnh quan triều đình, nguyên lai liền là bộ này hiếp yếu sợ mạnh đức hạnh. Cha, ngươi sớm một chút nói cho bọn hắn ngươi là ai, nhìn bọn hắn còn dám hay không như vừa mới kiêu ngạo như vậy. Vi không cùng bạn thượng lâu nghe nói như thế, trên mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, lúng túng vô cùng, nhưng lại không dám phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng ngược cười. Nhưng trong lòng thì bất ổn, sợ Lương Tiến một cái không cao hứng, thật đem bọn hắn cho lưu lại. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh sừng sững, giám thị lấy hai người thần điêu, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi mà trầm thấp kêu to, hình như mang theo một chút hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chỉ thấy nó không còn nhìn chằm chằm Bi không cùng bạn thượng lâu, mà là mở ra thô chắc mạnh mẽ chân trảo, mấy bước nhảy tới phiến kia nhất bừa bộn trung tâm phế tích. Ánh mắt lợi hại tại dưới đất quét mắt, tiếp đó, nó rôi ra cái kia có thể so tinh cương câu liêm móng nhọn, bắt đầu tại dưới đất nhanh chóng bào động lên. Soạt, soạt, đá vụn cùng ngói vụn bị tùy tiện đẩy ra. Lương Tiến thấy thế, hơi nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ, cất bước đi tới. Liêu Diên cùng Tiểu Ngọc cũng theo bản năng bắt kịp. Chỉ thấy thần điêu mấy chân xuống dưới, dĩ nhiên theo thật dạy cho tàn cùng gỗ vụn phía dưới, đem ba cái kia phía trước trên tế đàn thanh đồng nghiện cho bào đi ra. Cái này ba cái cổ vật trải qua luân phiên đại chiến cùng sụp xuống, cũng chỉ là dính vết bẩn, cũng không hư hao. Mà để Lương Tiến con người hơi hơi co rụt lại là, cái này ba cái nguyên bản cũng đã chống rông thanh đồng nghiện bên trong, giờ phút này dĩ nhiên lại lần nữa đựng đầy loại kia sền sệt chất lỏng màu đen. Không chỉ như vậy, trong phế tích, phía trước theo lấy lưới lớn sụp xuống mà rơi xuống, tán lạc các nơi những cái kia sợi tơ màu đen, giờ phút này chính như cùng nhận lấy nào đó vô hình triệu hoán, nhanh chóng hướng về cái này ba cái thanh đồng nghiện chạy xuôi, hội tụ đến. Tiếp đó vô thanh vô tức dung nhập cái kia nghiễn bên trong màu đen chất lỏng bên trong, cùng lần nữa hóa thành một thể. Cái này cái gọi là thần dẫn đoạn khu nó sinh mệnh hình thái cùng tồn tụ phương thức, chính xác bị dị khó lường. Ngay tại Lương Tiến quan sát suy tư thời khắc, thần điêu hành động kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chỉ thấy thần điêu tựa hồ đối với thanh đồng nghiễn bên trong màu đen vật thể đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nó rũa ra một cái móng vuốt, một mực đè lại cái kia thanh đồng nghiễn giáp danh, khiến cho vô pháp di chuyển. Tiếp đó, nó cái kia như là móc sắt cứng rắn sắc bén mỏ ưng, nhanh như thiểm điện đột nhiên mổ phía dưới. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, mỏ ưng tùy tiện đem nghiễn bên trong chất lỏng màu đen cho mổ đi ra. Lương Tiến lúc này mới phát hiện, những cái được gọi là chất lỏng màu đen cũng không phải là thể lỏng, mà là giống như thạch trái cây hoặc là động vật nhuyễn thể đồng dạng, bây giờ đã tạo thành một cái chỉnh thể. Nó bị thần điêu mỏ tiêm một mực ngầm lấy, mặt ngoài không ngừng biến ảo hình dáng, phản phất tính toán tránh thoát, lại tốn công vô ích. Sau một khắc, tại Lương Tiến, Liêu Diên cùng chỗ không xa vụng trộm nhìn quanh bi không cùng bạn thượng lâu trong ánh mắt kinh ngạc, thần điêu đột nhiên hơi ngửa đầu, cái cổ hơi động, dĩ nhiên đem đoàn kia không ngừng vặn vẹo màu đen chất keo vật, toàn bộ hoàn chỉnh nuốt xuống. Liêu Diên la thất thanh, nó dĩ nhiên trực tiếp đem thần dẫn đoạn khu nuốt. Lương Tiến cũng là chấn động trong lòng. Thần điêu thông hiểu nhân tính, linh trí cực cao, đối đồ ăn từ trước đến giờ bắt bẻ, đồng thời đối nguy hiểm có gần như bản năng trực giác. Đã từng có tiềm nhập Yến Sơn trại gian tế, tính toán dùng trộn lẫn kịch độc khối thịt độc chết thần điêu, kết quả bị thần điêu tùy tiện nhìn đấu, ngược lại nổ mạng. Nó tuyệt sẽ không ăn lung tung không rõ lai lịch, cảm giác nguy hiểm đổ vật. Có thể giờ phút này, nó càng như thế không kịp chờ đợi nuốt vào cái này rõ ràng lộ ra tà dị màu đen vật thể, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự hoặc thăm dò, phảng phất đó là nó chờ mong đã lâu mỹ vị. Cái này quá khác thường. Còn không chờ Lương Tiến nghĩ lại, càng làm cho mí mắt hắn nhảy một cái sự tình phát sinh. Chỉ thấy thần điêu chật chật lưỡi, đôi mắt ưng màu vàng nóng bên trong hình như toát ra một chút vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Tiếp đó, ánh mắt của nó không chút do dự chuyển hướng cái thứ hai thanh đồng nhiễn. Động tác của nó lưu loát tự nhiên, phảng phất tiếp xuống muốn làm là chuyện tiên kinh điểm nghĩa, tiếp tục ăn. Im ngay. Lương Tiến cấp bách quát bảo ngưng lại. Chương 787, khắc là thần thú. 1. Chương 787, khắc là thần thú. 1. Lương Tiến tiếng quát ngắn ngủi mà nghiêm khắc, đồng thời tay phải hắn năm ngón tay xuề ra, lòng bàn tay hướng xuống, hướng về cái kia hai cái đựng đầy quỷ dị màu đen dịch nhuyễn thanh đồng nghiễn khép gơ một cái. Bù bù. Một cỗ cô đọng mạnh mẽ, tràn trề không gì chống đỡ nổi nội lực ứng thế mà phát, cũng không phải là cuồng mãnh hấp xả, mà là như là hai cái bàn tay vô hình, tinh chuẩn, vững vàng nắm chặt cái kia hai cái thanh đồng nghiễn khí thân. Ngay sau đó, nội lực dẫn dắt, hai cái nặng nề thanh đồng cổ khí lại phảng phất nhẹ như không có vật gì, phút chốc theo trên mặt đất bắn lên, xét qua hai đạo đường vòng cùng, ổn ổn đương đương bay vào Lương Tiến sớm đã mở ra trong bàn tay trái. Hắn nguyên cơ xuất thủ như vậy quả quyết, thứ nhất là lo lắng thần điêu an nguy, cái này màu đen dịch nhẫn không rõ lai lịch, tà dị phi thường, trời mới biết trực tiếp nuốt xuống đi sẽ xuất hiện cái gì hậu quả khó có thể dự liệu. Thần điêu lại thần kỳ cũng là thân thể máu thịt, vạn nhất bị cái này tà vật ăn mòn, khống chế thậm chí bạo thể mà chết, tổn thất kiếp nhưng là quá lớn. Thứ hai, cái này thần dẫn đoạn khu biến thành đồ vật, bản thân ẩn chứa bí mật to lớn cùng năng lượng, Lương Tiến còn muốn giữ lại tỉ mỉ nghiên cứu, có lẽ sau này có thể có tác dụng lớn, há có thể mặc cho thần điêu làm đồ ăn vật đồng dạng toàn bộ ăn. Cô lập tức mỹ thực bị đoạn, thần điêu phát ra một tiếng bất mãn khét đều. Nó thân thể khổng lồ đột nhiên bắn ra, như là tia chớp màu đen, nháy mắt liền nhảy tới bên cạnh Lương Tiến, rồi giải cái tia phủ kín màu nâu đen cổ của lông vũ, kiên nhận hướng lây trong tay Lương Tiến thanh đồng nghiễn mổ đi, đôi mắt ưng màu vàng nóng bên trong tràn ngập khát vọng cùng nội vàng. Bộ dáng kia rất giống đòi hỏi yêu thích đồ chơi hài đồng, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cố chấp. Nói không thể ăn. Lương Tiến nhíu mày, nhàn rỗi tay phải ống tay áo tùy ý phất một cái, một cỗ cường hãn lập tức tuôn ra, đem nó nhẹ nhàng đẩy ra mấy mét. Thần điêu bị đẩy ra, nhưng lại không buông tha, ngược lại có vẻ hơi nôn nóng. Nó tại chỗ đạp hai bước, cánh hơi hơi mở ra, rủ xuống đầu, trong miệng phát ra liên tiếp ngắn ngủi mà vội vàng cục thu thu thanh âm, mắt một hồi nhìn một chút Lương Tiến, một hồi lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng nghiễn, bộ kia không đến mục đích thể không bỏ qua tư thế, cùng nó ngày thường thông minh nghe lời một trời một vực. Tiểu Ngọc đau lòng nhất thần điêu, thấy thế cấp bách chạy đến thần điêu bên cạnh, duỗi ra tay nhỏ vớt ve nó cổ lông vũ, tính toán trấn an, điêu nhi ngoan, nghe lời. Phụ thân không cho ngươi ăn, khẳng định có đạo lý của hắn, vật kia nhìn lên là lạ, ăn sẽ đau bụng. Nhưng mà thần điêu lại lắc đầu, tránh đi tiểu Ngọc thủ, tiếp tục đối với tiểu Ngọc phát ra liên tiếp cao thấp lên xuống, hằng nghĩa khó hiểu kêu to. Nó thậm chí dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mổ tiểu Ngọc ống tay áo, lại chuyển hướng trong tay Lương Tiến thanh đồng nghiễn phương hướng, như vậy lặp đi lặp lại. Tiểu Ngọc nghiêng đầu nhỏ, tỉ mỉ lắng nghe. Nàng cùng thần điêu sớm chiều ở chung, sớm đã thành lập được một loại siêu việt lời nói kỳ diệu ăn ý, thêm nữa nàng hình như trời sinh đối thú ngữ có một loại khác hẳn với thường nhân nhạy bén nhận biết. Nàng ngưng thần nghe một trận, trên mặt dần dần lộ ra giật mình cùng một chút nghi hoặc xen lẫn biểu tình. Nàng quay đầu trở lại, nhìn về Lương Tiến, thanh âm thanh thúy trong mang theo phiên dịch khẳng định, "Cha, điêu nhi nó nói nó vô cùng muốn ăn cái này đồ vật. Nó nói thứ này đối nó rất trọng yếu, ăn nó đi, nó tài năng trưởng thành đến càng nhanh, biến đến càng có sức lực, bay đến càng cao càng xa." Lương Tiến nghe vậy, lông mày nhíu đến càng chặt. Thần điêu nhận thức thứ này, khát vọng đến tình trạng như thế. Căn cứ lẽ thường, động vật thực đơn chịu tiên thiên di chuyển cùng hậu thiên hoàn cảnh hai tầng ảnh hưởng. Lương Tiến cơ hồ có thể khẳng định, thần điêu trước đó tuyệt đối không thể tiếp xúc qua loại này quỷ dị thần dẫn đoạn khu. Như thế, loại này gần như bản năng cường liệt khát vọng, lớn nhất khả năng liền là bắt nguồn từ nó huyết mạch chỗ sâu di chuyển ký ức. Là khắc sâu tại trong gen cổ lão tin tức tại nói cho nó biết, vật này là đại bổ, là trưởng thành cần thiết đồ vật. Chẳng lẽ, cái này màu đen dịch nhờ đối thần điêu mà nói, không những không phải độc dược, ngược lại là nào đó giúp tiến trưởng thành đồ bổ. Ý nghĩ này để trong lòng Lương Tiến điểm khả nghi bộc phát, nhất thời khó mà quyết định. Đúng lúc này, một bên trên mặt Liễu Diên lại hiện ra vẻ lo lắng, nàng tật tâm thanh nhắc nhở, "Tống trại chủ, nhanh tìm cách ngăn cản nó, hoặc là giúp nó đem vật kia lấy ra." Thần dẫn đoạn khu cuồng bạo hỗn tạp, tính chất âm quỷ. Đừng nói là bình thường đủ loại động vật, cho dù là nhân loại võ giả, tùy tiện ướt, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi cái này thần điêu tuy là bất phàm, nhưng chỉ sợ cũng. Liễu Diên ngữ khí gấp rút mà thành khẩn, hiển nhiên là từ hảo ý nhắc nhở. Nàng tự mình cảm thụ qua lực lượng kia bá đạo cùng tà dị, biết rõ nó đáng sợ. Trong lòng Lương Tiến cũng là run lên. Liêu Diên cảnh cáo không phải không có lý. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khơi thông thanh đạo cụ chuẩn bị tùy thời lấy ra chữa thương thậm chí giải độc thánh dược, để phòng bất trắc. Đồng thời, hắn linh giác cũng một mực khóa chặt thần điêu, mật thiết quan tâm trong cơ thể nó bất luận cái gì một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà, ngay tại Lương Tiến đề phòng, Liêu Diên lo lắng, Tiểu Ngọc nghi hoặc thời khắc, thần điêu trên mình lại bắt đầu phát sinh một loạt làm người trố mắt ngoác mồm biến hóa. Mới đầu, là trên người nó những cái kia màu nâu đen, bóng loáng không dính nước lông vũ, gốc hình như bắt đầu mất đi lộng lẫy, biến đến có chút tiểu tụy. Ngay sau đó, những lông vũ này lại bắt đầu tự mình chóc ra. Cũng không phải là một cái hai cái, mà là thành phiến, như là cuối mùa thu bị cuồng phong thổi rơi lá cây, từng đoàn lớn mà xuống. Tốc tốc tốc. Lông vũ rơi xuống âm thanh nhẹ nhàng lại dày đặc, rất nhanh liền tại thần điêu dưới chân chất đống thật dày tầng một. Thần điêu hình như cũng phát giác được bản thân biến hóa, nó đột nhiên run rẩy một thoáng thân thể khổng lồ, hai cánh gắng sức chấn động. Hô. Càng nhiều lông vũ như là bị cuồng phong cuốn lên tuyết rơi, lưu loát tung bay lên, ở dưới ánh trăng tạo thành một mảnh màu nâu cánh mưa. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hít thở thời gian, thần điêu trên mình bao trùm lông vũ dĩ nhiên chóc ra 7-8 phần. Mảng lớn màu nâu xám, phủ đầy nhỏ bé hoa văn làn da trần trụi đi ra, làm cho nguyên bản thần tuấn uy vũ cự điêu, nháy mắt biến đến trơ trụi, khôi hài mà xấu xí, như một cái bị cưỡng ép cởi lông, chờ đợi nổi khổng lồ gà rừng. Cái này, Lương Tiến con ngươi co rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Giống chim thay lông, nguyên nhân rất nhiều, nhưng như vậy mạnh mẽ, đại diện tích chốc ra, tuyệt không phải bình thường đổi cánh. Chẳng lẽ thật là cái kia màu đen dịch nhờn độc tính phát tác, dẫn đến thần điêu thân thể xuất hiện nghiêm trọng bài xích phản ứng. Hắn nắm chặt thanh đồng nghiễn tay không khỏi đến nắm thật chặt, một cái tay khác đã giữ lại lấy ra đan dược. Tiểu Ngọc càng là hù dọa đến mặt nhỏ trắng bệnh, ôm chặt lấy thần điêu chơ chùi cổ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Điêu Nhi, ngươi thế nào? Lông của ngươi, ngươi xinh đẹp lông vũ thế nào đều mất?" Nhưng mà, đối mặt mọi người kinh hãi, thần điêu phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu. Nó cũng không biểu hiện ra thống khổ hoặc bề bại, ngược lại méo xẹt cái kia giờ phút này lộ ra đặc biệt đầu to lớn, trong cổ họng phát ra mấy tiếng trầm thấp, phản phất mang theo hài lòng cùng thỏa mãn đùng ngục thanh âm, thậm chí còn dùng hết trơ trọi cánh nhẹ nhàng vô vô Tiểu Ngọc sau lưng, tựa hồ tại an ủi nàng. Chương 787, khắc là thần thú. 2, chương 787, khắc là thần thú. 2, cha. Tiểu Ngọc cảm nhận được thần điêu trấn an, cấp bách ngẩng đầu đối Lương Tiến nói, "Điêu Nhi, nó vừa mới lại đối ta nói, nó cảm giác cực kỳ dễ chịu. Khá giống." "Ừ, khá giống nó mỗi lần ăn xong thích nhất cả lớn, phơi nắng lúc ngủ cảm giác dễ chịu." Lương Tiến nghe vậy, động tác có chút dừng lại, trong lòng nghi ngờ càng nặng. Kịch liệt như thế thay lông, như thế nào dễ chịu? Nhưng nhìn thần điêu ánh mắt, chính xác trong suốt sáng rực, thậm chí so trước đó càng lộ vẻ tinh thần, cũng không thống khổ mê loạn. Đang lúc Lương Tiến kinh nghi bất định thời điểm, càng kinh người thể biến, theo nhau mà tới. Chỉ thấy thần điêu cái kia cứng rắn như móc sắt, từng xé rách vô số thu săn sắc bén mỏ ứng, nó mũi nhọn bộ phận, vậy mà bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết nước. Vết nước nhanh chóng lan tràn, như là phong hóa nham thạch, từng khối màu xám đen chất sừng bật chóc từng mảng xuống tới. Ngay sau đó, nó cái kia đủ để bắt nước tinh thiết, chế trụ báo đốm thô chắc móng vuốt, móng chân bộ phận cũng bắt đầu đung lỏng, chóc ra. Bất quá chốc lát, thần điêu mỏ tiêm biến đến đột biên, thậm chí xuất hiện lỗ hổng, nó móng nhọn cũng mất đi phong mang, biến đến trơ trụi. Thời khắc này thần điêu, toàn thân lông vũ tận khởi, mỏ trào toàn trọng, nhìn qua nơi nào còn có nửa phần bầu trời bá chủ, thần tuấn dị thú vi phong. Quả thực như một cái mới từ viễn cổ trong vũng bùn bò ra tới, xấu xí không chịu nổi quái thai. Chỉ có cặp kia trong mắt màu vàng nóng, vẫn như cũ sắc bén, sáng rực, thậm chí mơ hồ nhiều một chút. Khó nói lên lời cổ xưa khó hiểu cùng thâm thúy. Mắt thấy cái này quỷ dị mà gần như tự mình hại mình một màn, trong đầu Lương Tiến lại không đúng lúc hiện lên kiếp trước trong thế giới kia từng nghe nói, một cái lưu truyền tại phương Bắc thảo nguyên dân du mục ở giữa truyền thuyết cổ xưa, truyền thuyết làm hùng ngưng sống đến chừng 40 tuổi, tuổi thọ sắp tận, nanh vuốt của bọn chúng sẽ vì biến chất mà biến đến trì độn về, vô pháp hữu hiệu đi săn, cánh sẽ vì lông vũ dày nặng làm cho cứng mà biến đến vướng víu nặng nề, khó mà bay cao. Làm thu được trọng sinh, tiếp diễn tiếp một cái 30 năm tuổi thọ, bọn chúng nhất định cần trải qua một tràng dài đằng đẵng mà thống khổ niết bàn. Bọn chúng sẽ bay lên cao nhất vách núi, tìm một chỗ yên lặng xảo huyệt. Tiếp đó, dùng nham thạch mạnh mẽ đập nát chính mình đã biến chất mỏ, chịu đựng đau nhức kịch liệt chờ đợi mới, nhọn hơn mỏ sinh ra. Đó lấy, lại dùng tân sinh mỏ, từng cái rút chính mình nặng nề cứng ngắc lông vũ cùng chảo giáp. Trong lúc này, bọn chúng mỏng manh không chịu nổi, chịu đựng lấy đói khát, giá lạnh, thiên địch uy hiếp, tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Chỉ có ngoan cường nhất, may mắn nhất người, mới có thể sống qua đoạn này địa ngục thời gian, nên đón hoàn toàn mới, cường đại hơn mỏ, chảo cùng mây cánh, giành lấy trao liệm cựu thiên lực lượng cùng càng dài thọ nguyên. Truyền thuyết này tự nhiên mang theo dạy đặc sắc thái thần thoại, không hẳn phù hợp hiện đại khoa học nhận thức. Nhưng trước mắt thần điêu thay lông cởi mỏ rơi trào quá trình của nó, lại cùng cái kia truyền thuyết có kinh người chỗ tương tự. Chẳng lẽ đây cũng không phải là chúng độc hoặc bài dị, mà là nào đó trưởng thành lột xác biến, lan nuốt trưởng thần dẫn đoạn khu sau, phát động nó huyết mạch chỗ sâu nào đó cổ lão tiến hóa cơ chế. Ý nghĩ này để Lương Tiến cưỡng ép kiềm chế lập tức mớm thuốc độc tác. Hắn quyết định lại quan sát chốc lát, linh giác tăng lên tới cực hạn, tỉ mỉ nhận biết thần điêu sinh mệnh khí tức biến hóa, chỉ cần khí tức không xuất hiện kịch liệt suy sụp, liền tạm thời án binh bất động. Phản phất là để ấn chứng Lương Tiến phỏng đoán, sau một khắc, dị biến tái sinh. Chỉ thấy thần điêu cái kia trần trụi làn ra mặt ngoài, vô số tỉ mỉ trong lỗ chân lông, bắt đầu chậm chậm dị ra từng sợi, một tia sền sệt, đen như mực chất lỏng. Chất lỏng này cùng thanh đồng nghiễn bên trong màu đen dịch nhờn màu sắc phẩm chất cơ hồ giống như lúc, chỉ là hình như càng tinh khiết hơn, càng có hoạt tính. những cái này chất lỏng màu đen dị ra sau, cũng không nhỏ xuống, mà lại như là nắm giữ ý thức tự chủ, tại thần điêu bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn, giao hội, phát họa. Càng làm cho người ta khó bề tưởng tượng chính là, bọn chúng bắt đầu tự mình bệnh. Tại Lương Tiến, Tiểu Ngọc, Liêu Diên, cùng chỗ không xa dưới cổ lên nhìn lén Bi Không cùng Vạn Thượng Lâu ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, những cái kia chất lỏng màu đen hóa thành vô số so sợi tóc càng mảnh, lóe ra u ám lộng lẫy sợi tơ màu đen. Những sợi tơ này lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xuyên qua, xen lẫn, trùng điệp, bệnh trở thành từng nhánh hắc vũ. Bất quá thời gian uống cạn chén trà, thần điêu trơ trụi trên thân thể, dĩ nhiên giải ra một thân hoàn toàn mới lông vũ. Không còn là phía trước màu nâu đen, mà là toàn thân đen như mực, như là thâm trầm nhất hắc diệu thạch điêu khắc thành, mỗi một mảnh lông vũ đều lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy, giáp danh sắc bén, mơ hồ có hắc khí lưu chuyển. Nó mỏ bộ cùng trả bộ, đồng dạng bị loại này màu đen vật chất bao trùm, tái tạo, tân sinh mỏ hỗn lượn như câu, đen kịt bóng loáng, phản phất có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch, tân sinh chân càng thô chắc mạnh mẽ, móng chân như hắc ngọc dao găm, hàn quang khiếp người. Hoàn thành thuế biến thần điêu, ngang nhiên mà đứng. Nó so trước đó hình như lại cao to hùng tráng một vòng, toàn thân đen kịt, chỉ có cặp mắt ưng kia vàng óng óng ánh, nhìn quanh ở giữa, thần quang trong trẻo, uy vũ không gì sánh được. Nhưng mà, tại phần kia thần tuấn bên trong, lại rõ ràng nhiều hơn một loại khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ hồng hoang viễn cổ. Tà dị cùng bá đạo. Lông vũ đen kịt ở dưới ánh trăng cũng không phải là trọn vẹn hấp thu tia sáng, ngược lại mơ hồ lưu động lấy tầng một u ám lộng lẫy, phản phất có thể thôn vệ xung quanh tia sáng cùng sinh cơ. Lệ. Thần điêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng vang động núi sông, trực thấu cửu tiêu du dương hót vang. Một tiếng này để gọi, cùng ngày trước bất kỳ lần nào đều hoàn toàn khác biệt. Âm thanh càng vang vang, kéo dài, ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực xuyên thấu cùng uy nghiêm. Sóng âm lướt qua, trên cánh đồng bát ngát đêm rừng phi điệu bị kinh đến vô cánh bay loạn, xa xa mơ hồ truyền đến chó hoang tiếng nghẹn ngào cũng im bặt mà dừng, phảng phất bị trong thanh âm này vì thế chấn nhiếp, cũng bơi chạy trốn vô tung. Mà Lương Tiến lại từ tiếng này hót vang bên trong, nhạy bén bắt được một loại khí tức, một loại hắn cũng không xa lạ khí tức. Khí tức kia có chút tương tự với Hóa Long đảo bên trên thần long, cũng tương tự với trong Hạn Long hạp thần quy, thậm chí còn có một điểm tương tự với Quỷ Nguyên vô tận nội tình bên trong nhân vật bí ẩn kia. Thậm chí cùng cái kia màu đen dịch nhờn khí tức cũng mơ hồ có một chút bản nguyên bên trên tương tự. Đó là một loại siêu việt bình thường loại thú, bước vào truyền thuyết thần thoại phạm chủ, cổ lão, cường đại, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại hồng hoang thần thú khí tức. Trong lòng Lương Tiến chấn động không tên. Phía trước thần điêu, tuy là thần kỳ, lực lượng cường hành, nhưng trên mình tuyệt không loại tầng thứ này khí tức. Hơi thở này là không giả được. Chẳng lẽ là nuốt trưởng thần dẫn đoạn khu làm cho thần điêu bản thân cũng nhiễm thậm chí cảm thấy tỉnh một bộ phận thần thú khí tức. Chương 787, khắc là thần thú. 3, chương 787, khắc là thần thú. 3, vẫn là nói, thần điêu bản thân trong huyết mạch liền ẩn giấu thần thú huyết mạch, chỉ là ngày thường thâm tàng bất lộ, bây giờ cái này thần dẫn đoạn khu như là chìa khóa hoặc chất xúc tác, gia tốc nó trưởng thành thức tỉnh quá trình, mới để hơi thở này hiện lộ ra. Trong lúc nhất thời, Lương Tiến cũng không cách nào trọn vẹn xác định trong đó có thiếu, nhưng hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được một việc, trước mắt thần điêu, huyến, không chỉ là bề ngoài, càng là bản chất. Lực lượng của nó cấp độ, phát sinh bay vọt về chất. Nếu như nói phía trước thần điêu, dựa vào thiên phú dị bẩm cùng thân thể cường hãn, có thể cùng Bi Không, Vạn Thượng Lâu loại này tam phẩm cao thủ giao thiệp, khiến nó kiêng kỵ. Như thế giờ phút này hoàn thành thuế biến đen kịt thần điêu, e rằng đã có chính diện áp chế, thậm chí sẽ rách bọn hắn khủng bố thực lực. Thân kia hắc vũ, cặp kia mỏ đen móng nhọn, e rằng đã không còn là phàm thiết có khả năng tổn hại. Tiểu Ngọc thật không nghĩ nhiều như vậy, nàng gặp thần điêu gọi chúng tuyển khí 10 phần, dáng dấp tuy là biến nhưng ánh mắt vẫn như cũ quen thuộc, lập tức mừng rỡ chạy qua đi, duỗi ra tay nhỏ muốn ôm thần điêu cổ. Thần điêu cúi đầu xuống, ôn nhu xem lấy Tiểu Ngọc, trong mắt sắc bén tiêu hết, tràn đầy thân mật. Nó thậm chí chủ động duỗi ra một cái to lớn cánh chim màu đen, như là mềm nhẹ nhất thảm, đem Tiểu Ngọc ôm vào cánh bên dưới. Thần kỳ hơn chính là, nó trên cánh những cái kia nhìn như cứng rắn sắc bén hắc vũ, giờ phút này có thể như vật sống hơi hơi nhúc nhích, điều chỉnh góc độ, dùng mềm mại nhất bộ phận nhẹ nhàng trà sát lấy Tiểu Ngọc gương mặt cùng đầu tóc, tràn ngập trấn an cùng cương triều ý vị. Thần điêu trong cổ họng phát ra mấy tiếng trầm thấp mà ôn hòa kêu to. Tiểu Ngọc nghe, ngẩng mặt nhỏ, nụ cười rực rỡ đối Lương Tiến hô, "Cha." Điêu Nhi nói nó cảm giác phi thường tốt, toàn thân tràn ngập khí lực, dường như đúng là lớn rồi một chút. Nó còn cảm ơn phụ thân vừa mới cho nó ăn đồ vào đây. Lương Tiến tỉ mỉ quan sát một trận, xác nhận thần điêu ánh mắt thanh minh, khí tức ổn định tràn đầy, cùng Tiểu Ngọc động nhau tự nhiên thân mật, cũng không bất luận cái gì mất khống chế hoặc thống khổ dấu hiệu, nỗi lòng lo lắng vậy mới chậm chậm buông xuống. Đã thần điêu bản thân cảm giác tốt lành, lại khí tức tăng vọt, như thế lần này nhìn như hung hiểm nuốt e rằng thật thành nó một tràng cơ duyên tạo hóa. Cách đó không xa Bi Không cùng Bạn Thượng Lâu, giờ phút này kinh hãi trong lòng sớm đã như sóng to gió lớn. Bọn hắn không chỉ chính mắt thấy thần điêu thoát thai hoán cốt thủy biến, rõ ràng hơn cảm thụ đến cỗ kia phả vào mặt, khiến bọn hắn linh hồn đều mơ hồ run rẩy bị áp. Lúc trước thần điêu nhìn kỹ bọn hắn chỉ là cảm thấy uy hiếp cùng kiêng kỵ. Mà bây giờ, làm đôi kia đôi mắt ưng màu vàng nóng lần nữa đảo qua bọn hắn lúc, hai người lại không tự chủ được tim đập rộn lên, sau lưng phát lạnh, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, phản phất bị đỉnh cấp loài săn mồi khóa chặt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Bọn hắn không chút nghi ngờ, hiện tại riêng là cái này đen kịt thần điêu, cũng đủ để đối bọn hắn cấu thành uy hiếp chí mạng. Vi không khỏi sinh lòng tham niệm, há to miệng, hắn cơ hồ muốn thoát ra, trách cứ cái này thần điêu đã bị yêu ma tà khí xâm nhiễm, hóa thành yêu vật, nên lập tức từ hắn mang về vạn vật tự, dùng vô thượng Phật pháp trấn áp làm sạch, để tránh làm hại thế gian. nhưng lời đến quẹ miệng lại bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Chủ yếu nhất là hắn đánh không được. Đừng nói Hàng Phục hơi thở này đại biến hung cầm, liền là trước mắt cái này sâu không lường được Tống Giang, hắn cũng không nắm chắc chút nào. Cưỡng ép độc thủ, e rằng chỉ sẽ tự rước lấy nhục, thậm chí đưa tới họa sát thân. Vạn Thượng Lâu lông mày càng là vận thành một cái u cục. Yến Sơn khấu đầu Tống Giang bản thân thực lực đã là nan giải, bây giờ dưới trướng hắn cái tiêu chí này tính thần điều dĩ nhiên cũng thay đổi đến khủng bố như thế. Đây đối với triều đình, đối với hắn gần tiến hành triều an đàm phán, tuyệt không phải tin tốt lành. Đối phương chủ mã, không thể nghi ngờ lại vừa mấy phần. Mà Liêu Diên, tại trải qua ban đầu chấn kinh cùng lo lắng sau, giờ phút này trên mặt còn lại đã gần qua thất thần kinh ngạc cùng giật mình, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nó dĩ nhiên thật là một đầu thần thú. Tuy là còn xa chưa thành thục, chỉ là ấu niên kỳ hoặc là trưởng thành kỳ, nhưng nó vừa mới thuế biến lúc tản ra cố khí tức kia, không sai, đó là thuộc về thần thú đặc biệt vận luật cùng uy áp. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Tiến, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, phía trước ta tại trong tổ chức từng nghe một chút tư lịch cực sâu tiền bối mịt mờ đề cập qua một loại suy đoán. Bọn hắn nói, thế gian này thần thú cũng không phải là toàn bộ đều lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Có một chút thần thú là tại thời đại mới bên trong mới sinh ra, sở dĩ có thể đủ thích ứng bây giờ hoàn cảnh. Không nghĩ tới, loại này suy đoán đúng là thật. Hơn nữa, ngay tại trước mắt ta. Hiển nhiên, xác nhận Lương Tiến là Yến Sơn trại chủ mang cho nàng trùng kích, kém xa tận mắt chứng kiến một cái sống sờ sờ thần thú mang đến chấn động to lớn. Cái này dính đến nàng chỗ hiệu lực tổ chức hạch tâm nhất truy cầu cùng bí mật. Lương Tiến nghe lấy Liêu Diên lời nói, trong lòng hơi động, thuận thế mở miệng hỏi, trong miệng ngươi cái tổ chức kia, chẳng lẽ là được nhân hy hội? Liêu Diên thân thể mềm mại kịch chấn, đột nhiên nhìn về phía Lương Tiến, trong mắt kinh hãi càng đậm, ngươi dĩ nhiên biết nhân hy hội. Cái tổ chức này danh hảo, cho dù tại giang hồ bí ẩn nhất cấp độ, cũng cực ít có người biết được. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ ý cười, khẽ bước cằm, quả nhiên là bọn hắn. Tối nay mắt thấy cái này dã điếm quỷ dị tế đàn, sợi tơ màu đen, thần dẫn bạc khu, cùng Liêu Diên đám người bị khống chế trạng thái, nó phong cách hành sự cùng bí mật trình độ, sớm đã để Lương Tiến liên tưởng đến đám kia giấu đầu lộ đôi, hành sự quỷ bí, đặc biệt truy tìm thượng cổ bí mật cùng thần thú tung tích nhân hy hội thành viên. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Diên dĩ nhiên cũng sẽ gia nhập trong đó. Bất quá, liên tưởng đến nàng gánh vác Liêu gia quân huyết hải thâm cửu, cùng đường mặt lộ phía dưới, bị dạng này một cái thần bí mà tổ chức cường đại thu nạp lợi dụng, hình như cũng nói đến thông suốt. Nhân hy hội ba chữ vừa ra, Bi không mặt không đổi sắc, hiện nhiên đối cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà trong mắt Vạn Thượng Lâu thì hiện lên một đạo tinh quang, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hình như nhớ tới một ít tuyệt mật trong tài liệu ghi chép. Đúng lúc này, hoàn thành thủy biến, hình như còn tại thích ứng tân lực lượng thần điêu, đột nhiên lại phát ra mấy tiếng thanh thúy kêu to, nó cặp kia con mắt màu vàng nóng, lần nữa sáng rực tập trung vào trong tay Lương Tiến, cái kia hai cái thanh đồng nghiễn bên trong còn lại màu đen rực nhợn. Tiểu Ngọc lập tức phụng sự đến phiên dịch, hương phấn nói, cha, điêu nhi còn nói là, nó cảm giác, còn không ăn no những vật này đối nó trợ giúp rất lớn, nó còn muốn lại ăn một chút. Lương Tiến nghe vậy, còn chưa kịp tỏ thái độ hoặc hỏi thăm Liêu Diên càng nhiều tỉ mỉ. Một bên Bi không cùng bạn được lâu, giờ phút này nghe được thần điêu lại vẫn muốn nuốt cái kia tà dị vô cùng thần dẫn đoạn khu, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng tiếng kinh hô, không thể. Chương 788, Thiên Thành, 1, chương 788, Thiên Thành, 1, Bi không cùng bạn thượng lâu hai người lời này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi đến nhìn về phía hai người. Lương Tiến đôi mắt cũng lạnh lùng liếc nhìn tới. Bi không bị ánh mắt này quét qua, trong lòng run lên, lập tức ý thức đến chính mình thất thố mới vừa rồi. Hắn dù sao cũng là tu hành nhiều năm cao tăng, nhanh chóng điều chỉnh bộ mặt biểu tình, cố gắng để phần kia sợ hãi chuyển hóa làm một loại lo lắng nghiêm trọng. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập tại trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, phản phất vừa mới tiếng kia thất thố la lên cũng không phải là đến từ hắn miệng. A Di Đà Phật, Tống thí chủ, xin thứ cho bần tăng vừa mới nói lỡ. Thật sự là, gặp cái này tà vật quỷ dị khó lường, sợ tái sinh bất chắc, cho nên nóng nổi. Bần tăng xem cái này thần dẫn đoạn khu âm ế tà khí sâu nặng, mặc dù nhìn như bị thần điều thu nạp một bộ phận mà an nhiên, nhưng trong đó hung hiểm, há có thể dùng một lần may mắn phán đoán suy luận. Nếu là lại tùy tiện để thần điêu nuốt, Vân Tăng lo lắng không những không thể giúp nó trưởng thành, ngược lại khả năng dẫn động lúc trước gần nút tai họa, phản phệ nó thân a. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn trong tay Lương Tiến thanh đồng nghiễn, tiếp tục thấm thía nói, "Thú hổ, vật này là nhân hy hội loại này tà ma ngoại đạo khổ tâm kinh doanh, chí tại cần phải đổ vật. Tống thí chủ hôm nay đem nó cướp đi, đã là cùng kia chờ kết xuống cửu án. Như lại đem cái này tà vật lưu tại bên cạnh, chắc chắn đưa tới nhân hy hội vô cùng vô tận quỷ dị trả thù cùng tính toán. Tiến Sơn trại tất nhiên thế lớn, hào kiệt rất nhiều, nhưng bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhân hy hội hành sự quỷ bí âm độc, sở trường thao túng nhân tâm, sai khiến tà vật, khó lòng phòng bị. Đến lúc đó, không chỉ Tống thí chủ bản thân an nguy đáng lo, e rằng liền trong trại huynh đệ, thậm chí bên cạnh thân thiết người, đều sẽ chịu cái này liên lụy, lâm vào hiểm cảnh a. Bi không trên mặt toát ra một loại trách trời thương người thần sắc, chuyển đề tài, đưa ra đề nghị của hắn, là dùng, bần tăng cả gan, có một cái vẹn toàn đôi bên đề nghị. Tống thí chủ không ngại đem cái này tà nguyên giao cho bần tăng, từ bần tăng đem nó mang về vạn Phật tự. Ta vạn Phật tự truyền thừa ngàn năm, Phật pháp cuồn cuộn. Trong chùa trên dưới tăng chúng một lòng, chắc chắn dùng chính thống nhất vô thượng Phật pháp chấn áp nó hung tính. Như vậy, đã có thể vì võ lâm tiêu trừ một tận tại hạo kiếp chi nguyên, tránh vật này lưu lạc tại bên ngoài sinh thêm sự cố, cũng có thể làm Tống thí chủ tới Yến Sơn trại miễn đi một cọc tiên đại phiền toái. Hắn cuối cùng tăng thêm ngữ khí, ném ra nhìn như mê người điều kiện, Tống thí chủ nếu có thể hiểu rõ đại nghĩa, thành toàn việc này, quả thật công đức vô lượng cử chỉ, tất làm võ lâm chính đạo chỗ ca tụng. Ta vạn Phật tự cũng tất ghi khắc Tống thí chủ phần này giữ gìn võ lâm đạo nghĩa việc thiện. Bần tăng cá nhân, thậm chí vạn Phật tự đều thiếu Tống thí chủ một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày khác Tống thí chủ như có cần thiết, chỉ cần không làm trái Phật môn giới luật cùng chính đạo công nghĩa, vạn Phật tự nhất định phải hết sức giúp đỡ. Vì không lời nói này, có thể nói đường đường chính chính, đem cướp đoạt bảo vật đóng gói thành chính nghĩa cử chỉ, còn kèm theo vạn Phật tự nhân tình ngân phiếu khống. Một bên vạn thượng lâu nghe tới trong lòng thầm mắng lão lửa chọc giảo hoạt, rõ ràng đem lời nói đến phân thượng này. Hắn há có thể để bị không giành mất danh tiếng. Lập tức háng giọng một cái, ưỡn thẳng sống lưng, bày ra mệnh quan triều đỉnh giá đỡ, âm thanh vang rồi nói, vi không đại sư nói, tuy có đạo lý, nhưng không để ý đến ta đại cản triều đỉnh tồn tại cùng pháp luật. Tống trại chủ, tối nay nơi đây phát sinh thảm án, ta tập sự xưởng nhiều tên phiên tử hy sinh vì nhiệm vụ, càng có không rõ tà vật quấy phá, sát hại quan sai, sát hại bách tính, cái này là chấn động triều chính, thập ác không xá trọng án. Bản quan thân là tập sự xưởng đại đương đầu, phụng hoàng mệnh tuần tra xem xét địa phương, có trách nhiệm, cũng có quyền lực, đem án này tra cái tra ra manh mối, đem có liên quan vụ án hung đồ cùng tà vật, cùng nhau đem ra công lý. Hắn thò tay chỉ hướng trong tay Lương Tiến Thanh đồng nghĩa, nghĩa chính từ nghiêm, mà bọn này chính là bản án trọng yếu nhất, mấu chốt nhất vật chứng. Chỉ có đem nó mang về tập sự xưởng, từ trong xưởng tinh thông đủ loại kỹ thuật dị pháp năng nhân dị sĩ, tiến hành chuyên nghiệp nhất, nghiêm cẩn nhất khám nghiệm phân tích, mới có thể tiết lộ án này trật tướng, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, đem nó một mẻ hốt gọn. Vạn thượng lâu ngữ khí dịu đi một chút, mang tới một chút dẫn dắt từng bước, Tống trại chủ, bản quan biết ngươi là Lục Lâm hào kiệt, khả năng không thích triều đình quy củ. Nhưng việc này đề cập tới vương pháp, đề cập tới hoàng thượng uy nghiêm, không thể coi thường. Tống trại chủ nếu có thể hiểu rõ đại nghĩa, chủ động đem vật này chứng giao cho bản quan mang về, liền là hiệp trợ triều đình phá án, lập xuống đại công. Bản quan chắc chắn sẽ tại trong tấu chương, các kẻ báo cáo Tống trại chủ công lao cùng phối hợp. Hoàng thượng thánh minh, thưởng phạt phân minh, đến lúc đó đôi Tống trại chủ tới yến sơn trại, tất có phong phú ban thưởng. Thậm chí, hắn hạ giọng, lộ ra một chút dụ hoặc, như Tống trại chủ nguyện ý, mượn cơ hội này, triệt để rửa đi Lục Lâm thân phận, tiếp nhận triều đình chiêu ăn, dùng Tống trại chủ khả năng, tăng thêm lần này công lao, tương lai phong hầu bái tướng, cùng chúng ta cùng điện vi thần, làm dạng rỡ tổ tông, chẳng phải là ư? Đến lúc đó, người ta là quan đồng liêu, càng ứng chiều ứng lẫn nhau mới phải. Vạn thượng lâu thoại thuật cùng bi không hiệu quả như nhau. Hạch tâm mục đích, đồng dạng là trong tay Lương Tiến cái kia hai cái thanh đồng nghiễn bên trong màu đen dịch nhẫn. Vừa mới thần điêu vẹn vẹn nuốt chừng một nghiễn phân lượng, liền phát sinh kinh người như thế thủy biến, khí tức tăng gọn, thực lực nhảy lên. Thứ này quả thực là chưa bao giờ nghe thiên tài địa bảo thần thú tinh hoa. Tuy là quá trình quỷ dị, nguy hiểm cũng biết, nhưng mắt thấy mới là thật to lớn lợi ích, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt tim đập. Thần điêu là Lương Tiến chiến sủng, bọn hắn không dám cứng rắn cướp. Nhưng trong tay Lương Tiến còn có hai phần, nếu có thể bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ đoạt tới tay, vô luận là mang về vạn vật tự nghiên cứu, vẫn là nộp lên trên triều đình tranh công, thậm chí là chính mình trong bóng tối nghĩ biện pháp lợi dụng, đều giá trị không thể ước lượng. Há có thể trơ mắt nhìn xem lại bị cái kia xúc sinh lông lá làm đồ ăn mà ăn. Nghe lấy hai người này kẻ sướng người họa, mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, thực ra tham lam tâm rõ rành rành, Lương Tiến cuối cùng nhịn không được, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào, tràn ngập giọng mỉa mai độ cong. Hắn phảng phất nghe được chuyện cười lớn, khe khẽ lắc đầu, nhìn xem bi không cùng bạn được lâu, ngựa khí bình thường, nhưng từng chữ như lao, một cái hòa thượng, một cái con sai. Cùng ta một cái cướp bóc, đối kháng quan phủ thủ lĩnh sơ tặc, nói cái gì võ lâm đạo nghĩa, nói chuyện gì triều đình pháp luật. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong châm biếm cơ hồ muốn tràn ra tới, chính các ngươi nghe một chút, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Vi không cùng bạn thượng lâu sắc mặt nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, lúc đỏ lúc trắng. Chương 788, Thiên Thành 2, chương 788, Thiên Thành 2, Lương Tiến không còn cho bọn hắn nói nhảm cơ hội, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đổ vận, là ta. Xử trí như thế nào, ta quyết định. Hắn nâng lên tay, tùy ý chỉ phía sau hai người hắc ám cánh đồng băng ác, hạ đạt cuối cùng thông điệp, thừa dịp ta hiện tại còn không có thay đổi chủ kiến, các ngươi có thể lăn. Nói nhảm nữa. Lương Tiến không có nói tiếp, thế nhưng song yên lặng trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một chút băng hàn sắc ý, cùng bên cạnh thần điêu đúng lúc phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp ý vị trầm thấp kêu to, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Vi không tâm niệm trong phút chốc chuyển vô số cánh mặt, cứng rắn cướp, tuyệt không phần thắng, tiếp tục thuyết phục. Đối phương có chơi, đồ trọng hỏa sát thân, cứ thế từ bỏ. Thực tế không có cam lòng, cái kia màu đen dịch nhẫn giá trị quá mê người. Cuối cùng, nhiều năm trà trộn giang hồ lão luyện cùng đối nguy hiểm trực giác chiếm lợi thế. Trên mặt hắn dãy rủa, không cam lòng nhanh chóng thu lại, lần nữa hóa thành một mảnh không hề lay động hờ hững. A Di Đà Phật. Vi không thở dài một tiếng, phản phất tràn ngập tiết hận cùng bất đắc dĩ, nhìn tới, vật này cùng bần tăng, cùng bạn Phật tự, chung quy là duyên phận nông cạn. Duyên tới duyên đi, tu tán vô thường, hết thảy đều là định số, cưỡng cầu không được, cưỡng cầu không được a. Hắn đối Lương Tiến hơi hơi không người, tư thế thả đến cực thấp, đã như vậy, bần tăng liền không còn quấy rầy tổng thí chủ. Chuyện tối nay, đúng sai, tự có thiên tri. Bần tăng cáo tử. Dứt lời, hắn quay người, không dây dưa dài dòng đỡ dậy may mắn còn sống sót một tên hòa thượng trẻ tuổi, tăng bào dựng ra, thi triển thân pháp, mấy cái lên xuống ở giữa, liền nhanh chóng biến mất tại quan đạo phương xa trong hắc ám, bóng lưng lại có mấy phần hốt hoảng. Chỉ là, tại bóng dáng hắn gần hoàn toàn biến mất phía trước, một câu phảng phất theo gió bay tới lời nói, mơ hồ truyền vào phế tích, Tống thí chủ, mong rằng nghĩ lại bần tăng lời nói. Như ngày khác bởi vậy vật dẫn tới nhân hy hội vô hạn tai họa, khó mà ngăn cản thời điểm. vạn Phật tự sân môn, tùy thời làm thí chủ mở rộng. Hàng ma vệ đạo, ta Phật môn, không thể chối từ. Lão hòa thượng này, trước khi đi vẫn không quên chôn cái đinh, tính toán cho trong lòng Lương Tiến gieo xuống một cây gai, cũng là sau này khả năng thương lượng lưu lý do. Dưới so sánh, vạn thượng lâu liền không có bi không cái kia thoải mái. Sắc mặt hắn biến ảo, bước chân chần chờ. Bi không có thể đi thẳng một mạch, trở về chùa phục mệnh. Nhưng hắn khác biệt, hắn chuyến này nhiệm vụ nòng cốt một trong, liền là chiêu An Yến sân khấu. Nếu như ngay cả nói đều không nói, liền bị đối phương như đuổi rồi đồng dạng trục xuất, trở về như thế nào hướng xưởng công bàn giao, như thế nào hướng hoàng thượng bàn giao. Trên triều đình, hắn chính địch, nhất là cái kia nên chết Triệu Bảo, tuyệt đối sẽ bắt được cơ hội này, trắng trợn công kích hắn vô năng nhát gan có hại triều đình uy nghiêm, thậm chí khả năng cho hắn cải lên thông khấu hành sự bất lực mũ. Cái kia có thể so sánh đối mặt đao thương kiếm kích đáng sợ nhiều. Tống trại chủ, vạn thượng lâu hầu kết nhấp đô, kiên trì, tính toán làm cố gắng cuối cùng, âm thanh cô khốc, liên quan tới Chiêu An sự tình, chính là hoàng thượng đích thân lo lắng, triều đình một mảnh thành ý. Bản quan, ta lần này tới trước, chính là mang theo cụ thể điều lệ cùng điều kiện, chúng ta phải chẳng có thể. Lương Tiến trực tiếp cắt ngang hắn, không cần. Lương Tiến thậm chí lười đến nhìn hắn, chỉ là duỗi ra ngón tay, cách xa một điểm vạn thượng lâu, ta không thích người này. Nhìn xem trước mắt, nghe lấy tâm phiền. Cho nên, ta không muốn cùng ngươi nói. Vạn thượng lâu như gặp phải trọng kích, sắc mặt nháy mắt sáng úa. Lương Tiến tiếp tục nói, cút về, nói cho các ngươi biết hoàng đế. Muốn nói Chiêu An, có thể. Biến thành người khác tới nói. Lời này như là cuối cùng một cái trọng truy, nên đến vạn thượng lâu đầu váng mắt hoa, tâm thẳng hướng chìm xuống. Xong. Hắn lo lắng nhất tình huống phát sinh. Tống Giang Chí ít không một cái từ chối, như có thể nói ý nghĩ, nhưng chỉ mặt gọi tên không muốn hắn vạn thượng lâu nói. Tin tức này truyền trở về, hắn không chỉ vô công, ngược lại từng có. Sẽ triệt để biến thành trò cười cùng dê thế tội. Hắn muốn tranh biện, muốn cường điệu thân phận của mình cùng triều đình uy nghiêm, muốn lương thuận càng nhiều hư danh chấp thuận. Nhưng đại Lương Tiến cái kia càng ngày càng không nhịn được ánh mắt, cùng thần điêu chậm chậm tiến lên trước một bước, hát vũ hơi mở mang tới khủng bố cảm giác gáp bách phía dưới, tất cả lời nói đều nghẹn tại trong cổ họng. Cuối cùng, trên mặt vạn thượng lâu một điểm cuối cùng huyết sắc cũng rút hết. Hắn cắn răng, cúi đầu xuống, không còn dám cùng Lương Tiến đối diện, từ trong hàm răng gạt ra một câu, bản quan. Minh mạch. Hắn chật vật quay người, kêu gọi mấy cái kia may mắn còn sống sót, đồng dạng mặt như màu đất phía tử, đỡ lấy thương binh, như là chó nhà có tang, lảo đảo thoát đi mảnh này để bọn hắn ác ngộng liên tục phế tích, rất nhanh cũng biến mất tại một phương hướng khác trong bóng đêm. Huyên náo triệt để tối lui. Ánh trăng thanh lãnh, chiếu sáng đầy đất bừa bộn cảnh tượng đổ nát, cùng yên tĩnh đứng sừng sững Lương Tiến, Tiểu Ngọc, Liêu Diên, còn có cái kia đã thủy biến, thần tuấn bên trong lộ ra tả dị bá khí đen kịt thần điêu. Gió đêm thổi qua, mang theo hoang dã khô nóng cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Liêu Diên một mực trầm mặc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, cho tới giờ khắc này, nàng mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lương Tiến, ánh mắt phức tạp, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác sầu lo, lão hòa thượng kia. Tuy là dối trá, nhưng hắn có câu nói không có nói sai. Ngươi lấy đi thần dẫn đoạn khu nhân hy hội, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thủ đoạn của bọn hắn, viễn siêu người thường tưởng tượng, làm đạt thành mục đích, có thể không chọn bất kỳ thủ đoạn nào. Lương Tiến túi đầu nhìn một chút trong tay hai cái thanh đồng nghiễn bên trong cái kia chậm chậm lúc đích, phảng phất nắm giữ sinh mệnh màu đen dịch nhuận, hỏi, thần dẫn đoạn khu. Danh tự ngược lại chuẩn xác. Các ngươi, hoặc là nói nhân hy hội, là như thế nào đạt được thứ này? Quả nhiên là theo cái gọi thần dẫn trên mình cắt bỏ. Liêu Diên gật đầu một cái, đã Lương Tiến đã biết nhân hy hội, nàng cũng không còn che giấu quá nhiều, đúng thế. Căn cứ trong tổ chức điện tịch ghi chép cùng các trưởng lão nói, viễn cổ thời kỳ, trong thiên địa tồn tại một chút nắm giữ khó lường thần thông vĩ đại sinh linh, được xưng là thần thú. Thần dẫn liền là một trong số đó, nó cũng không phải là chúng ta thường thấy run, mà là chân chính lòng đất chúa tể, thân thể vô cùng to lớn, có thể đi qua núi cao, lật đổ địa mạch, nắm giữ khống chế đất đá, dẫn phát địa chấn trở khủng bố năng lực. Ngữ khí của nàng mang theo một loại giảng thuật thần thoại lơ lửng, về sau tuyệt đại bộ phận thần thú đều lâm vào gần như vĩnh hằng ngủ say, ẩn nấp tại thiên địa các nơi cực sâu cực hiểm địa phương, thần dẫn liền quanh năm ngủ say tại vô tận sâu trong lòng đất, nhưng nó cho dù đang say rất đồng, thân thể cao lớn cũng sẽ vô ý thức ở địa mạch bên trong chậm chậm di chuyển. Liêu Diên chỉ hướng xung quanh, nhất là hố trời phương hướng.